Chương 675, khí vận chương 675, khí vận trong lúc nhất thời, Phương Đình Trị khẽ nhíu mày lên, cũng không biết việc này nên như thế nào giải quyết, hắn chậm rãi nói, xem ra, ta sợ rằng vô pháp cùng Khương đại nhân hiệp thương ra một cái có thể giải quyết phương án. Khương Vân sờ sờ cái cằm, hỏi, nho ra học cùng, là muốn cái gì? Đương nhiên là muốn ngươi cái này người. Phương Đình Trị không chút do dự nói, cái này liền có chút khó làm a. Khương Vân lông mày nhíu lại, điều kiện của ta cũng nói, Phương đại nho các ngươi lại trở về thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Nói đến đây, Phương Đình Trị lắc đầu, thầm than một tiếng, chậm rãi đứng dậy, Khương đại nhân dừng bước liền có thể, không cần đưa tiễn, đã ngươi không đồng ý, ta vậy liền trước về học cùng phục mệnh. Phương Đình Trị thấy thế, cũng chỉ có thể là đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mặc dù Phương Đình Trị trong miệng nói dừng bước, nhưng Khương Vân vẫn là đem hắn đưa đến cổng. Nhìn xem Phương Đình Trị đi xa bóng lưng, Khương Vân lông mày vậy hơi nhíu nhăn, nhường cho mình gia nhập học cùng. Đây là không thể nào sự, bản thân còn muốn chấn hương đạo môn đâu. Khương Vân đóng cửa lại, liền cấp tốc trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Phương Đình Trị trở lại Nhân Nghĩa học cung về sau, ngay lập tức liền tới đến rồi Tần Á Thăng ngoài viện. Hắn đưa tay gõ cửa một cái, liền đẩy cửa đi vào. Tần Á Thăng ngay tại trong phòng viết sách lấy tranh chữ, chỉ bất quá bên cạnh lại là trưng bày một cái bồn lửa. Viết xong một tấm tranh chữ về sau, Tần Á Thăng liền sẽ ném vào trong chậu than tiêu hủy, bởi vì Tần Á Thăng tại nho ra địa vị hiển hách, dù không quản lý học cung sự vụ ngày thường, nhưng ở bên trong học cung địa vị lại là siêu phàm thoát tục. Đồng thời, cũng là có nhìn đột phá thánh cảnh, trở thành thánh nhân người. Tranh chữ của hắn, tại rất nhiều năm trước, từng chạy tới kinh thành trên thị trường đi, biết được là Tần Á Thăng bút tích thực về sau, dẫn tới đám người tranh đoạt. Bởi vì, mua những chữ này vẽ người, tự nhiên là cược. Vạn nhất Tần Á Thăng coi là thật thành thánh, đây chính là thánh nhân bút tích thực, giá bao nhiêu tiền, cũng mua không được bà bối. Viết sách tranh chữ, chỉ là hắn yêu thích, hắn cũng không hy vọng ưa thích của mình cử chỉ, nhiễm phải hơi tiền bị. Lúc này mới có cái thói quen này. Tần sư, ta đi tìm Khương Vân rồi. Phương Đình Trị lấy văn bối thân phận hành lễ, chậm rãi nói, chỉ bất quá, Khương Vân đại nhân xem ra, đối gia nhập chúng ta học cùng, cũng không tính coi trọng a. Tần Á Thăng nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, hắn vẫn không muốn gia nhập chúng ta học cùng. Vâng. Phương Đình Trị tiếc hận thở dài một hơi, nói, chỉ bất quá, ta cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, Tần sư ngài vậy mà lại đề nghị, nếu là Khương Vân gia nhập Nhân Nghĩa học cùng, liền đem Nhân Nghĩa học cùng trực tiếp đưa cho hắn. Cho dù hắn chịu đựng thánh nhân tẩy lễ, cũng không đến nỗi. Tần Á Thăng cúi đầu nhìn mình tranh chữ, chậm rãi nói, ngươi cũng biết, phần này tẩy lễ, tại sao lại giáng lâm tại kia Khương Vân trên thân? Phương Đình Trị lông mày hơi nhíu, lắc đầu, biểu thị không biết. Tần Á Thăng chậm rãi nói, ta vậy nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề này, chuyện này quá mức đặc thù, dù sao Khương Vân cũng không phải là chúng ta nho ra người. Ta suy tư hồi lâu, lúc này mới nghĩ đến, có lẽ là Khương Vân khí vận, so sánh người bình thường mà nói muốn càng thêm nồng đậm. Khí vận? Phương Đình Trị sửng sốt một chút, nói là Khương Vân vận khí tốt ý tứ. Tần Á Thăng trầm giọng nói, đương nhiên, đây là chúng ta nho ra cách gọi, lấy bọn hắn đạo môn xưng hô, ứng vì mệnh số. Tần Á Thăng tiếp tục nói, khí vận một đạo, chính là thiên địa quy tắc một bộ phận, mỗi người sinh ra liền nương theo khí vận mà tới. Những cái kia khó sinh, chết yểu người, chính là khí vận không đủ, vô pháp tổ thế. Như Khương Vân chỉ là chịu đựng thánh nhân tẩy lễ, thiên phú dị bẩm, ta cũng không đến nỗi muốn xuất ra một tòa học cung cho hắn đại giới, để hắn gia nhập. Ta chân chính nhìn chúng, chính là hắn khí vận. Nghe Tần Á Thăng lời nói, Phương Đình Trị nhíu mày lên hỏi, vận khí tốt người vậy không ít đi? Không giống. Tần Á Thăng lắc đầu, nhắc tới trong nhân thế, nhưng phẩm là có thể tu luyện, đã là khí vận không sai người, có thể đạt tới tam phẩm, hai phẩm, càng là người bên trong chi long. Như người ta như vậy, có thể đạt tới bây giờ cảnh giới đỉnh cấp thiên tài, ai không phải có đại khí vận người? Nếu là thánh nhân tẩy lễ thật sự là bởi vì khí vận, toàn bộ cho Khương Vân. Vậy nói rõ, Khương Vân khí vận, sợ rằng đã lớn đến một mức độ khủng bố. Căn cứ chúng ta nho ra ghi chép, cái này 3.000 năm trong lịch sử, từng có không ít đại khí vận người. Ví dụ như bây giờ Chu Quốc Thái Tổ bệ hạ, cùng với những cái kia có thể thành thánh người. Phương Đình Trị tò mò hỏi thăm, cái này khí vận thật có như thế huyền diệu? Tần Á Thăng hỏi ngược lại, Phương Đình Trị, vận khí của ngươi, ngươi cho rằng một đường này đi tới thật tốt sao? Ta. Phương Đình Trị bờ môi có chút giật giật, nghiêm túc sau khi tự hỏi lại khẳng định gật đầu, tựa như cũng không tính kém. Tần Á Thăng nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói, cái này khí vận vô hình lại ảnh hưởng người sở hữu, đây chính là thiên đạo quy tắc. Thôi, quay đầu cho Khương Vân đưa một phong thư, để hắn đảm nhiệm chúng ta Nhân Nghĩa học cùng, trên danh nghĩa tế tiểu, chậm rãi cùng hắn tiếp xúc quan sát là được. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân vừa mới tỉnh ngủ, cẩm y liễu vệ bên kia cũng không có sự, hắn liền vui vẻ đi tới Tam Thanh Quan, tự mình dạy bảo lên Lý Thừa Đạo liên quan tới Tam Thanh Đạo môn tri thức. Lý Thừa Đạo ngược lại là nhận biết một ít chữ, nhưng cũng không tính nhiều, đặc biệt là đạo kinh bên trên dính đến một chút phức tạp rườm rà chữ, liền không nhận ra. Cái này một bận điệu, rất nhanh liền đến buổi trưa, Tam Thanh Quan bên trong nhà ăn cũng làm được rồi đồ ăn. Bây giờ Tam Thanh Quan bên trong hương hỏa cường thịnh, đến khách hành hương nối liền không dứt, đến rồi giữa trưa, nhà ăn cũng là rộng mở cung ứng, nhưng phẩm là bần hàn dân chúng đều có thể vào môn ăn được một miếng cơm đồ ăn. Đồng thời, không lấy một xu. Khương Vân căn bản liền không có nghĩ tới muốn đem Tam Thanh Quan xem như một cái kiếm tiền công cụ. Đông Phương Ngọc cùng Điền Tam đâu, hôm nay làm sao cũng không nhìn thấy hai người bọn họ. Khương Vân nhìn lướt qua nhà ăn, tò mò hỏi. Một bên Lý Thừa Đạo cười nói, sư nương cho Giao Tỷ Tỷ cùng Điền Tam thúc mở quầy hàng, bọn hắn mỗi ngày đều đi quầy hàng bên kia bận điệu đâu. Đến tiếp sau mấy ngày, Khương Vân thời gian, trên cơ bản đều đặt ở dạy bảo Lý Thừa Đạo liên quan tới đạo môn trên cơ sở rồi. Nhân Nghĩa Học Cung bên kia cũng ở đây ngay lập tức đưa tới một phong thư mời, chính thức mời Khương Vân vì Nhân Nghĩa Học Cung tế tiểu. Khương Vân cũng biết, đây chính là Nhân Nghĩa Học Cung bên kia suy nghĩ ra tới phương án giải quyết, đối với lần này, hắn tự nhiên không có phản đối. Nho ra trong kinh thành căn cơ rất sâu, Khương Vân lấy không một cái tế tiểu thân phận, cũng là chuyện tốt một cộng. Đồng thời, Tây Nam phương hướng cũng truyền tới một tin tức tốt, bây giờ Tây Nam đã định, Hứa Tiểu Cương còn tại Tây Nam tiện thể diệt một chút sơn tặc thổ phỉ. Triều đình cũng chính thức hạ lệnh, trấn chỉ quân chính thức bắc thượng, trở lại kiếm chỉ quan, uy hiếp phương Bắc bộ lạc người Hồ. Mà Hứa Tiểu Cương cũng có thể thừa cơ hội này, trở lại kinh thành khỏe mạnh tĩnh dưỡng một phen. Chương 676, Long Khải Tinh, 1, chương 676, Long Khải Tinh, 1, kinh thành náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, Hứa Tiểu Cương người mặc thường phục, ngược lại là có mấy phần trước kia hoa hoa công tử bộ dáng, khác biệt duy nhất chính là bây giờ hắn ánh mắt cùng trước kia triệt để bất động. Tướng quân, vậy hạ không phải nói, muốn cho ngài xử lý một cái long trọng đó tiếp, ngươi liền mang theo ta, vụ trộm trở về kinh thành, có thể hay không không tốt lắm. Bên cạnh, một vị phó tướng nói thầm, có cái gì tốt đó tiếp, ta về nhà trước nhìn xem mẫu thân, sau đó trực tiếp đi hoàng cung bái kiến bệ hạ là được. Hứa Tiểu Cương tùy ý nói. Nói, hắn còn nhìn một chút bên cạnh bán hàng rong bên trên đồ chơi, chuẩn bị cho mẫu thân mang một ít quà tặng trở về. Ngay tại Hứa Tiểu Cương cùng bên cạnh phó tướng dạo phố lúc, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Hứa Tiểu Cương nhíu nhíu mày, mang theo bên cạnh phó tướng bước nhanh đi ra phía trước. Không nghĩ tới, lại là một cái quái nhân. Người này mặc cũ nát, tóc hai rối bời, tròn tại đầu vai, rất xa liền có thể nghe được một cố vị. Quỷ dị nhất chính là, trong tay hắn kéo lấy một ngụm to lớn màu đen quan tài, chính chậm rãi đi ở kinh thành đầu đường phố xá sâm bất bên trong. Quan tài cùng mặt đất không ngừng ma sát thanh âm, truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Người này ai vậy? Hứa Tiểu Cương lông mày nhíu lại, thấp giọng hỏi bên cạnh phó tướng. Phó tướng thì là đáp, liền tướng quân cũng không biết người này là ai, ta lại thế nào biết được. Đối với cái này cổ quái một màn, kinh thành rất nhiều dân chúng cũng đều nghị luận ở mỹ, đương nhiên trong miệng đương nhiên không có nhiều lời hữu ích. Dù sao nào có người bình thường sẽ đang yên đang lành kéo lấy cái quan tài tại trên đường cái đi, nhìn xem quái nhân đi phương hướng này, ta nhớ không lầm hẳn là Đông Trấn Phủ Ti A. Hứa Tiểu Cương nhíu mày nói, đi lên đến một chút náo nhiệt. Đại nhân chờ một chút. Quái nhân này hành động cũng không chỉ là dẫn tới Hứa Tiểu Cương đi theo, trong kinh thành người rảnh rỗi thế nhưng là không ít, rất nhiều cậu ấm phú điếu không có việc gì liền mang theo cái lồng chim từ khắp nơi mù lăng lư. Bây giờ nhìn thấy như vậy chuyện mới mẻ, cả đám đều tò mò đi theo. Rất nhanh, quái nhân này quả nhiên kéo lấy cái này quan tài, từ từ đi tới Đông Trấn Phủ Ti bên ngoài cửa chính. Cử động lần này vậy gây nên giữ cửa Cẩm Y Liễu vệ chú ý làm cái gì? Trông coi Cẩm Y Liễu vệ đi ra phía trước, nhìn thoáng qua cái này quan tài, ngươi là? Ta gọi Long Khải Tinh. Quái nhân xem ra 40 tuổi ra mặt, bắp thịt cả người, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nghe Khúc Vô Thương còn sống. Ta muốn cùng hắn tranh tài một trận. Long Khải Tinh thanh âm khàn khàn, làm phiền đi vào thông báo một tiếng. Cái này, Cẩm Y Liễu vệ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, ngươi là kiếm thần Long Mở Tinh. Bốn phía, bao quát đi theo đến đây xem náo nhiệt Hứa Tiểu Cương, cũng là hiện ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới trước mắt quái nhân này, đúng là tứ đại kiếm thần một trong Long Khải Tinh. Nếu nói, cái này tứ đại kiếm thần đều có đặc điểm. Tỷ như Tuyết Sơn kiếm thần Tề Tâm Nhất, lâu dài tại Bắc Hồ địa giới, phụ Bắc Hồ Vương Đình làm chủ. Dù kiếm pháp siêu nhiên, lại là Bắc Hồ Vương Đình tay sai, mà kiếm thần Tạ Dịch Phong lại trợ giúp phản tặc. Tề Tâm Nhất cùng Tạ Dịch Phong cùng thế tục lo lắng rất nhiều. Dù kiếm pháp siêu tuyệt, nhưng cũng không bị mọi người coi là kiếm thần bên trong mạnh nhất. Mà đổi thành hai vị kiếm thần, trong đó Long Khải Tinh chính là vị kiếm của những người. Người này là luyện tập kiếm pháp, có chút điên cuồng. 12 năm trước, Long Khải Tinh kiếm pháp đại thành về sau, liền toàn thế giới tìm kiếm kiếm pháp cao thủ quyết đấu. Loại sự tình này, Tạ Dịch Phong lúc trước đương nhiên cũng đã làm. Chỉ bất quá cùng Tạ Dịch Phong bất đồng là, Long Khải Tinh xuất thủ ngon độc, chỉ cần cùng hắn đối chiến, cũng chỉ có thể sống một cái. Cho nên, hắn lâu dài kéo lấy một cái quan tài hành tẩu giang hồ. Nếu là đối tay không địch lại, liền tặng đối phương một ngụm đắt giá quan tài. Như mình bị đối phương giết chết, liền dùng cái này quan tài an táng. Trong một năm, Long Khải Tinh giết trên 100 tên cao thủ sử dụng kiếm, đến đằng sau, rất nhiều sử dụng kiếm pháp người, nghe nói Long Khải Tinh thanh danh, liền chạy trốn. Long Khải Tinh liền tìm tới kiếm thần Tạ Dịch Phong, nhất quyết tử chiến. Kết quả Long Khải Tinh cùng Tạ Dịch Phong đại chiến phía dưới, đúng là đem Tạ Dịch Phong cho kích thương. Từ ngày đó bắt đầu, Long Khải Tinh mới có kiếm thần chi danh. Đằng sau không biết loại nào duyên cớ, Long Khải Tinh đột nhiên ngay tại trên giang hồ mai danh ẩn tích. Cũng có truyền ngôn nói, Long Khải Tinh nhìn như thắng, kỳ thật cùng Tạ Dịch Phong một trận chiến, bị nội thương không nhẹ, để tránh cửu gia tới cửa trả thù. Lúc này mới mai danh ẩn tích, biến mất không còn tăm tích. T, tướng quân, theo ta thấy, cái này Long Khải Tinh mang theo quan tài đến tìm Khúc Vô Thương, chỉ sợ là ôm phải chết một cái tới a. Một bên phó tướng thấp giọng nói. Hứa Tiểu Cương nhẹ gật đầu, lông mày níu lại, hắn đương nhiên biết được Khúc Vô Thương cùng Khương Vân quan hệ không ít. Cũng biết Khúc Vô Thương đã không còn một thân pháp lực sự tình. Bây giờ bị dạng này cường giả cấp cao nhất tìm tới cửa, sợ rằng không thể dễ dàng. Trong đám người, cũng không biết Long Khải Tinh danh tự, nhưng nghe xong là tứ đại kiếm thần một trong, không ít người liền lập tức hứng thú. Bây giờ kiếm thần khiêu chiến 20 năm trước kiếm thần Khúc Vô Thương, mặc kệ ai thắng ai thua, chuyện này khẳng định đều sẽ hoành động toàn bộ Trung Quốc. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy, quay đầu cũng có thể xem như một fan đề tài nói chuyện. Việc này, giữ cửa Cẩm Y Liễu vệ đương nhiên cầm không được chủ ý, cấp tốc quay người, phái người đi tìm Khương đại nhân tới. mà Long Khải Tinh thì là tùy ý ngồi xuống cố quan tài kia bên trên, nằm ở phía trên, phơi thái dương. Đông Trấn phủ ti cửa sau, Thương Vân mặc quan phục, tại Đồng Tiểu Phong đồng hành, đi đến Đông Trấn phủ ti. Không phải, cái này Long Khải Tinh đang yên đang lành, tới khiêu chiến Khúc Tiền Bối làm gì? Thương Vân gắt gao nhíu mày. Hắn nguyên bản ngay tại Tam Thanh Quan bên trong, dạy Lý Thừa Đạo đâu, nghe nói Đông Trấn phủ ti xảy ra chuyện, lúc này mới tranh thủ thời gian chạy tới xử lý. Đi theo bên cạnh Đồng Tiểu Phong nói, đại nhân, cái này Long Khải Tinh là một tiêu chuẩn người trong giang hồ, thích cùng cao thủ so chiêu, 12 năm trước, chết ở trong tay hắn cao thủ, nhiều vô số kể. Đồng Tiểu Phong trên đường, vậy tranh thủ thời gian cho Khương Vân giới thiệu một chút lai lịch của đối phương. Nghe xong về sau, Khương Vân nhíu mày, đã như vậy, kia cự tuyệt đối phương khiêu chiến không được sao, bao lớn chút chuyện. Tên kia là thằng điên. Đồng Tiểu Phong lắc đầu, thấp giọng nói, 12 năm trước, chết ở trong tay hắn những cao thủ kia, cự tuyệt cùng hắn quyết đấu, đương nhiên không ít. Đều bị gia hỏa này cho một kiếm giết rồi, còn nói cái gì? Xuất liên tục kiếm cũng không dám người, không xứng sống ở trên đời này, càng không xứng luyện kiếm. Khương Vân lập tức có chút nhức đầu, rất nhanh, hắn liền tới đến rồi Khúc Vô Thương trong tiểu viện. Khúc Vô Thương đang ngồi ở một tấm trên ghế nằm, trong tay cầm một quyển sách liếc nhìn. Chương 676, Long Khải Tinh 2, chương 676, Long Khải Tinh 2, thấy Khương Vân cùng Đồng Tiểu Phong đội bắt tới, hỏi: "Khương đại nhân hôm nay tại sao lại tới rồi?" Khương Vân nhìn Đồng Tiểu Phong liếc mắt. Đồng Tiểu Phong hiểu ý, đuổi đội bằng nói: "Khúc tiền bối, xảy ra vấn đề rồi, chúng ta Đông Trấn phủ ti ngoài cửa, đến rồi một người điên, nhất định phải tìm ngươi so tài. Theo Khương đại nhân ý tứ, ngươi trước đi một chuyến Bắc Trấn phủ ti, tạm lánh một lần, nơi này giao cho Khương đại nhân đến xử lý." Khương Vân sợ Khúc Vô Thương cảm giác ném đi mặt mũi, còn tại bên cạnh bổ sung một câu: "Đương nhiên, ai cũng biết Khúc tiền bối thực lực, không đáng cùng loại tiểu nhân này chấp nhận." "Ai tới?" Khúc Vô Thương có chút hiếu kỳ mà hỏi. Khương Vân nghĩ nghĩ đã nói: "Long Khải Tinh." "Long Khải Tinh?" Khúc Vô Thương chậm rãi đứng dậy, nhíu mày lên, thở dài một tiếng: "Người này danh tự ta ngược lại thật ra từng nghe nói, đang yên đang lành, tới tìm ta lão già họm hẹm này phiền phức làm cái gì? Ta từ cửa sau đi thôi, Khương đại nhân nhưng phải cẩn thận một chút, người này thực lực không tầm thường." "Ta rõ ràng." Khương Vân thở dài một hơi, hắn hoàn sinh sợ Khúc Vô Thương vạn nhất để ý bản thân thanh danh, kiên trì ứng chiến đâu. Nhìn xem Đồng Tiểu Phong hướng Đông Trấn phủ ti cửa sau phương hướng rời đi về sau, hắn lúc này mới sửa sang lại một hạ quan phục, mang theo Đồng Tiểu Phong đi ra ngoài cửa. Bây giờ, Đông Trấn phủ ti phía ngoài khu phố, chạy tới người xem náo nhiệt, thế nhưng là nhiều vô số kể. Long Khải Tinh liền nằm ở trên quan tài nghỉ ngơi. Nghe tới tiếng mở cửa về sau, Long Khải Tinh lúc này mới ngồi dậy, hướng đại môn phương hướng xem ra, có thể nhìn đến ra tới chính là một người mặc quan phục người trẻ tuổi, hắn biểu lộ liền có chút khó coi. Nghe qua Long Khải Tinh kiếm thần đại danh, Khương Vân trên mặt mang tiểu dung, chậm rãi đi ra phía trước, tại hạ cẩm ý liễu vệ chỉ huy sứ Khương Vân. Long Khải Tinh lặng lẽ quét Khương Vân một phen, thản nhiên nói: "Ta đến không phải tìm ngươi, ta muốn thấy Khúc Vô Thương." "Ai đù, cái này thật không khéo, Khúc Vô Thương vừa bị ta phái đi nơi khác chấp hành công vụ, sợ rằng tối thiểu nhất cũng được 1-2 tháng mới có thể trở về." Khương Vân vỗ trán một cái, sớm biết Long Kiếm Thần muốn tới gặp hắn, ta liền. Long Khải Tinh trực tiếp cắt đứt Khương Vân lời nói: "Ta trước khi đến cũng đã hỏi thăm rõ ràng, Khúc Vô Thương bây giờ tại Đông Trấn phủ ti, bất quá trông coi phòng hồ sơ, có cái gì công vụ cần hắn đi chấp hành." Long Khải Tinh sau khi nói xong, chậm rãi đứng tại quan tài phía trên, lớn tiếng hướng bên trong nói: "Kiếm thần Khúc Vô Thương, ta 12 năm trước, chiến khắp thiên hạ cao thủ sử dụng kiếm, không một người có thể là địch thủ. Lúc trước trên giang hồ đều nghe đồn ngươi đã chết, ta vì thế tiếc hận hồi lâu. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống. Ta muốn đánh với ngươi một trận, chứng minh ai mới là đường kim chân chính kiếm thần." Thanh âm của hắn mặc dù nhìn như không lớn, lại dùng một loại quỷ dị pháp lực, hướng phía bốn phía tản mà đi. Khương Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Long kiếm thần, mặc dù thực lực ngươi không tầm thường, nhưng nơi này là Cẩm Y Liễu vệ nha môn, cũng không phải ngươi có thể hồ lai địa phương." Còn chưa dứt lời bên dưới, trong chốc lát, Long Khải Tinh liền đột nhiên vỗ sau lưng quan tài. Nắp quan tài nháy mắt bay lên, một thanh to lớn trường kiếm nằm ở trong quan tài. Long Khải Tinh trên thân, trong chốc lát, bạo phát ra một cỗ vô pháp địch nổi bá đạo kiếm khí. Hắn tóm lấy chuôi kiếm, nháy mắt liền tới ở Khương Vân chỗ cổ. Tốc độ của hắn cực nhanh, đồng thời mũi kiếm cơ hồ là dán tại Khương Vân trên cổ. Đủ để có thể thấy được hắn đối chuôi này to lớn trường kiếm lực khống chế độ đã đạt đến cơ hội hoàn mỹ trình độ. Khương Vân vậy không dám chút nào lộn xộn, giờ phút này, hắn bị Long Khải Tinh trên người kia cỗ sát khí cấp trấn trụ. Rất rõ ràng, bản thân cái này Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ thân phận, với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ uy hiếp tác dụng. Khương Vân nhếch hầu, có chút nuốt một miếng nước bọt, chậm rãi nói: "Long kiếm thần, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi và Khúc Vô Thương quan hệ như thế nào?" Long Khải Tinh lạnh như băng hỏi: "Nếu là ta giết ngươi, hắn sẽ cho ngươi báo thù sao?" "Tên điên, người này thật là người điên." Vì để cho Khúc Vô Thương xuất thủ cùng hắn một trận chiến, cũng thật là nhọc lòng. A Khương Vân hít sâu một hơi, gạt ra một nụ cười khổ: "Trên thực tế, ta và Khúc Vô Thương quan hệ cũng không như thế nào." Nói xong, Khương Vân tay vậy chậm rãi hướng một bên trong túi sơ soạn, trong tay nắm chặt một tấm phụ chú. Lúc này Khương Vân cũng có chút khẩn trương, bởi vì đối phương trong hai mắt rõ ràng mang theo vài phần cùng nhiệt. Hắn là thật không có nắm chắc đối phương sẽ không đột nhiên đối với mình động thủ. Thật muốn đột nhiên chết tại địa phương quỷ quái này, vậy mình chẳng phải là chết oan. Khương Vân lúc này trái tim vậy phù phù cuồng loạn. Khương Vân sau lưng Đồng Tiểu Phong cùng đi theo mà đến Cẩm Y Liễu vệ, thấy cái này tên điên dám đối Khương Vân rút kiếm, từng cái cũng là nhanh chóng xuất ra vũ khí. "Đều tỉnh táo, đều bình tĩnh một chút." Khương Vân là thật lo lắng sau lưng Đồng Tiểu Phong, vạn nhất động thủ, cái này Long Khải Tinh cho mình một kiếm. Long Khải Tinh trên thân phát tán ra kia cố cảm giác áp bách, để Khương Vân áp lực cũng là cực lớn. Song Vương Dương cung bạc kiếm, rất có một lời không hợp liền động thủ chi thế. Long Kiếm Thần, ta lão già họng hẹp này, có gì nhường ngươi khiêu chiến? Đúng lúc này, sau lưng Đông Trấn phủ Ti đại môn, đột nhiên vang lên khúc vô thương thanh âm. Ánh mắt mọi người, nháy mắt hướng phía đại môn phương hướng nhìn lại. Long Khải Tinh trong ánh mắt nóng rực, thì càng thêm nồng đậm, hắn trầm giọng nói, "Khúc vô thương, thật là ngươi, ngươi thật không có chết." Nói xong câu đó về sau, hắn nhìn về phía Khương Vân ánh mắt bên trong, lại tràn ngập sát ý, như cậu quan này không bị ta cầm kiếm uy hiếp, chỉ sợ ngươi là sẽ không dễ dàng hiện thân, đúng không? Khúc vô thương lông mày hơi nhíu lại, mở miệng nói ra, Long Khải Tinh, hắn là triều đình chính tam phẩm mệnh quan, cũng là của ta cấp trên. Ta cũng mặc kệ cái gì dám cho triều đình không triều đình. Long Khải Tinh hừ lạnh một tiếng, ta giết hắn, ngươi có phải hay không liền sẽ báo thù cho hắn, cùng ta liều chết đánh một trận. Ngay tại Long Khải Tinh nói xong câu đó khoảng không, Khương Vân nháy mắt hướng về sau thối lui. Quả nhiên, Khương Vân dự phán đến rồi Long Khải Tinh động tác. Hắn lui ra phía sau nháy mắt, Long Khải Tinh kiếm liền một kiếm quét qua. Như hắn lui được hơi chậm nữa bên trên một điểm, sợ rằng đầu người cũng đã bị Long Khải Tinh cho chém xuống một kiếm. Đồng Tiêu Phong thấy thế, dù rất muốn hô to một tiếng, cầm xuống cái này đối Khương đại nhân động thủ cùng đồ. Có thể lý trí vẫn là để hắn tỉnh táo lại. Đối phương thực lực có thể xa so với trong tưởng tượng cao thâm. Long Khải Tinh nhìn xem cao tuổi Khúc vô thương, nhíu nhíu mày, thậm chí rất hoài nghi, cái này trước mắt nhỏ gầy lao đầu, thật sự là đương thời quát tháo giang hồ, được vinh dự thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân Khúc vô thương sao? Ta bởi vì luyện công, toàn thân gân mạch đã tổn hại, vô pháp thi triển pháp lực, cùng ngươi quyết đấu cũng không còn ý nghĩa, nếu là ngươi thích kiếm thần danh hiệu, cầm đi là được. Khúc vô thương đã sớm chết rồi. Long Khải Tinh khỏe miệng toát ra một vệt cười lạnh, Khúc vô thương, đằng sau ta cái này quan tài, hoặc là ngươi nằm đi vào, hoặc là ta nằm. Nếu ngươi không tiếp thụ khiêu chiến của ta, ta liền lưu lại nơi này kinh thành, mỗi ngày giết mấy cái cẩm y liễu vệ chơi. Đối phương kiệt ngạo thái độ, là căn bản không đem cẩm y liễu vệ coi là chuyện đáng kể. A Khúc vô thương trầm mặt lại, biết rõ, bản thân nếu không nhả ra, đối phương sợ rằng thể không bỏ qua. Sau 3 ngày giữa trưa, thành Bắc cấm quân võ đài, ta chờ ngươi. Chương 677, khẳng định kiếm lợi một số lớn. Chương 677, khẳng định kiếm lợi một số lớn. Long Khải Tinh nghe vậy, hài lòng gật đầu, hắn trong hai mắt mang theo vài phần chờ mong, chậm rãi nói, Khúc vô thương, ta chờ mong đánh với ngươi một trận, đã hơn 10 năm rồi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong câu đó về sau, hắn chậm rãi quay người, kéo lấy cái này quan tài, chậm rãi rời đi nơi đây. Nguyên bản quần chúng bây xem, vậy hào hào đem đường cấp cho mở, ai dám ngăn cản vị này Long Kiếm Thần? Ma Khương Vân nhìn xem Long Khải Tinh bóng lưng rời đi, có chút meo cặp mắt lại, sờ sờ cổ của mình, nguy hiểm thật, vừa rồi kém chút liền để kẻ này cho một kiếm làm thịt. Đi, đi vào nói chuyện. Khương Vân quay người, liền muốn tiến vào Đông Trấn phủ ti bên trong, không nghĩ tới đám người vây xem bên trong, đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Anh rể. Khương Vân có chút ngoài ý muốn, hướng thanh âm nhìn lại, lại là Hứa Tiểu Cương cùng hắn phó tướng. Khương Vân trong ánh mắt lộ ra vui mừng, vội vàng đi ra phía trước, cùng Hứa Tiểu Cương thật chặt ôm ở một đợt, hỏi, ngươi làm sao đột nhiên trở lại rồi? Ta còn không được đến tin tức đâu. Bệ hạ không phải nói, muốn cho ngươi đón tiếp sao? Ngươi cái này, có cái gì tốt đón tiếp? Hứa Tiểu Cương nói đến đây, nhìn thoáng qua Long Khải Tinh bóng lưng, nói, ngươi không sao chứ? Đi, nơi này nhiều người, đi vào nói. Rất nhanh, cẩm y liễu vệ một hàng, đội vàng liền trở lại Đông Trấn phủ thi, đem lại môn đóng lại. Ở đây nhìn xem náo nhiệt đông đảo dân chúng, An Dương ngược lại là ăn đến hưng khởi. Các ngươi ngóng nó, ngày bình thường những này cẩm y liễu vệ, diều võ dương oai, gặp được Long Kiếm Thần, sửng sốt cái dám cũng không dám lại thả một cái. Nói nhảm, Long Kiếm Thần, cơ hồ là thế gian sử dụng kiếm, người mạnh nhất một trong. Những này cẩm y liễu vệ, thật muốn chọc giận Long Kiếm Thần, cộng lại, sợ rằng đều không đủ nhân ra giết. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, cũng có người vội vàng nhắc nhở, được rồi, tranh thủ thời gian tản đi đi, đây chính là Đông Trấn phủ ti đại môn, ở đây nói nguyên tuyên, sẽ không sợ họa từ miệng mà ra. Nghe được có người nhắc nhở, nói chuyện mấy người cũng không dám nhiều lời nữa, vội vàng tán đi. Mà Long Kiếm Thần dục muốn khiêu chiến 20 năm trước kiếm thần một chuyện, vậy cấp tốc trong kinh thành lan truyền ra tới. Việc này lực ảnh hưởng có thể nói cực lớn. Long Khải Tinh cùng Khúc Vô Thương đều uy danh quá thịnh, thậm chí có sòng bạc vậy đuổi sát điểm nóng, ngay lập tức mở ra đánh cược, cực hai người này thắng thua. Cùng lúc đó, Đông Trấn phủ ti bên trong, phòng hồ sơ bên ngoài trong tiểu viện, Khúc Vô Thương sắc mặt bình tĩnh ngồi ở phòng hồ sơ trên ghế nằm. Khương Vân lại có chút gấp gáp, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Đồng Tiểu Phong, nói: "Lão Đồng, 3 ngày sau, để người của chúng ta ở trường trận bố trí mai phục, ta đi mời thông ngũ vệ cao thủ. Người này như thế không nhìn chúng ta cầm ý gì vệ, được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem." Khúc Vô Thương cười khổ một tiếng nói: "Khương đại nhân á, Khương đại nhân, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp kinh thành, thậm chí truyền khắp Trung Quốc. Thiên hạ cao thủ sử dụng kiếm, sợ rằng đều sẽ đến đây nhìn qua. Nếu là đến lúc đó ngươi trực tiếp phái người phục kích bắt lấy hắn, đừng nói cầm ý liễu vệ thanh danh, liền ngay cả lao phu thanh danh, chỉ sợ cũng tối rồi." Khương Vân nhíu nhíu mày, chúng ta cầm ý liễu vệ thanh danh, vốn cũng không sao, lại thối có thể thối đi nơi nào? Khúc Vô Thương ngồi ở trên ghế nằm, nhẹ nhàng cơ, người sống một thế, đơn giản đồ tên, cầu lợi đồ quyền. Ta đối quyền lợi vô cảm, đời này, vậy không dư thừa cái gì đồ vật, duy chỉ có còn lại một điểm chút tình mọn. Khương Vân vội vàng thuyết phục, tiền bối, vậy cũng không thể bởi vì đồ cái tên, liền đem mệnh cho ném đi à? Một bên Hứa Tiểu Cương thấy thế, mở miệng nói với Khương Vân, anh rể, lời cũng không thể nói như thế, cũng liền ngươi không muốn mặt, nhân ra Khúc tiền bối cao thủ như vậy, có lúc thanh danh so tính mạng đều trọng yếu, Lời này, người ở chỗ này cũng liền Hứa Tiểu Cương cùng Khúc Vô Thương có thể nói rồi. Khương Vân sờ lỗ mũi một cái, ngược lại không tiện phản bác, sau đó lại ra mưu kế, kia, ta điều tra ra Long Khải Tinh ngủ ở chỗ nào. Tại hắn so võ đang trời, cho hắn hạ điểm thuốc. Khúc Vô Thương biết rõ Khương Vân là lo lắng cho mình an nguy, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, được rồi, sau ba ngày, có thể đều không cần ta xuất thủ. Hắn lời này vừa ra, tại chỗ mấy người đều hơi sững sờ. Hắn muốn thắng ta, tối thiểu phải trước qua Tần Thư Kiếm một cửa ải kia. Nói xong, Khúc Vô Thương chậm rãi đứng dậy, đi tới viện tử góc khuất trên cây. Trên ngọn cây này treo một con chim lồng, bên trong nuôi một con bồ câu đưa tin. Khúc Vô Thương dùng bút lông trên giấy viết hai chữ: mau trở về. Sau đó đem chim bồ câu trắng nhẹ nhàng thả lên, chim bồ câu trắng bay nhảy lấy hướng lên trời bên trên bay đi. Khúc tiền bối, nghe ngươi ý tứ, bây giờ Thư Kiếm có thể cùng cái này Long Khải Tinh so chiêu. Khương Vân một mặt khiếp sợ nhìn xem Khúc Vô Thương, bây giờ Thư Kiếm là cái gì tu vi? Khúc Vô Thương chậm rãi lắc đầu, nói: ta cũng không biết. Cho dù Thư Kiếm không địch lại, có thể cùng cái này Long Khải Tinh giao thủ một phen, cũng có thể được lợi rất nhiều. Đây là ngàn năm một thở cơ hội. Khương Vân thấy Khúc Vô Thương đối tình huống rất có năm chắc bộ dáng, vậy yên tâm lại một chút. Phụ trương, phụ trương. Cũ mới kiếm thần sắp nên đón quyết chiến. Mới nhất kinh báo. Phỏng vấn không nguyện ý lộ ra tính danh nhân sĩ biết chuyện, độc nhất vô nhị vạch trần hai đại kiếm thần quyết đấu nguyên nhân gây ra. Ba lâm báo, mới nhất ra lò ba lâm báo. Chúng ta mời một vị kiếm đạo cao thủ, phân tích hai vị kiếm thần đỉnh phong kỳ chiến lược ai có thể càng mạnh. Không nói những cái khác, kinh thành báo chí nghiệp, bởi vì này một cái tin tức lớn, nháy mắt phồn vinh, bất kể có phải hay không là người lợi võ, đều mua lấy mấy phần báo chí. Bất kể là chính quy kinh báo vẫn là ven đường báo nhỏ, trang đầu đầu đề đều là việc này. Ngày thứ hai trước kia, Khương Vân vừa tỉnh ngủ, liền có không ít quan lại quyền quý, phái hạ nhân đến đây, muốn hướng Khương Vân đòi hỏi một tấm vé vào sân. Thành Bắc cấm quân võ đài đã để Khương Vân phái người cho chấn giữ lên, xây dựng chỗ ngồi. Ngược lại không phải vì bán vé, phiếu mới bao nhiêu tiền, chủ yếu là đến lúc đó an bài xong một số cao thủ tiền đến, âm thầm bảo hộ Khúc Vô Thương cùng Tần Thư Kiếm. Những này quan to hiển quý muốn, Khương Vân tự nhiên cũng làm cho Vân Bình Xuyên đều đáp ứng, quay đầu từng cái đưa đi bọn hắn trong phủ. Đồng thời, cả nước các nơi cao thủ sử dụng kiếm, biết được tin tức này về sau, cũng ở đây ngay lập tức hướng kinh thành chạy đến, muốn tận mắt nhìn thấy giữa hai người này quyết đấu. Kiếm pháp cùng phụ chú, học thuật nho ra khác biệt, là thật có thể ở cùng đối thủ giao thủ, hoặc là quan sát cường giả trong lúc giao thủ, học tập đến độ vận. Cùng lúc đó, Tiêu Cảnh Chi vị trí trong ngự thư phòng, hắn đang ngồi ở bên trong, hội kiến Hứa Tiểu Cương. Hứa Tiểu Cương cũng nói lấy Tây Nam bên kia đến tiếp sau tiêu phỉ các loại tình huống. Vậy hạ có thể thoải mái tinh thần, Tây Nam nạn trộm cướp, trên cơ bản đã bị ta thuận tay dọn sạch, ta trước khi đi nơi đó nhận được bệ hạ miễn trừ 3 năm thuế má ý chỉ, dân chúng đều ào ào hướng kinh thành phương hướng dập đầu cảm tạ hoàng ân. Nghe lời ấy, Tiêu Cảnh Chi trên mặt vậy lộ ra tiêu dung, nói: Hứa tướng quân lần này trở về là hơn đợi một thời gian ngắn, Bắc cảnh bên kia bây giờ người hồ cũng không có quá nhiều động tác, cũng không cần vội vã như thế tiến đến. Đa tạ bệ hạ, ti chức lần này trở về cũng xác thực suy nghĩ nhiều bồi bồi mẫu thân. Hứa Tiểu Cương gật đầu. Đúng rồi, hôm nay trước kia trong kinh thành Long Khải Tinh muốn cùng Khúc Vô Thương quyết chiến một chuyện, ngược lại là huyên náo xôn xao, ngươi như thế nào nhìn? Tiêu Cảnh Chi bưng lên nước trà trên bàn, nhấp một miếng hỏi: "Việc này là tỷ ta phu đang phụ trách, làm sao bệ hạ cũng có hứng thú?" Hứa Tiểu Cương hỏi: "Hai vị kiếm thần quyết đấu, thế nhưng là không dễ dàng gặp gỡ." Tiêu Cảnh Chi cười ha hả nói: "Một bên Tưởng Tinh ngược lại là có chút khẩn trương, gấp vội bằng nói: "Bệ hạ, đến lúc đó trên giang hồ đến đây người quan sát, sợ rằng số lượng không ít, nếu là có thích khách." Nghe tới Tưởng Tinh nói như thế, Tiêu Cảnh Chi lập tức cảm thấy mất hứng, nói: "Thông U Vệ là làm cái gì? Để Thông U Vệ phái thêm một số cao thủ không được sao? Hoàng đế sinh hoạt, đơn giản buồn tẻ không thú vị, trừ xử lý chính vụ, rất ít có giải trí hoạt động, hoặc là chính là tại Ngự Hoa Viên đi đi nhìn xem, nhiều lắm là ban đêm tìm xinh đẹp tần phi sủng tin một phen. Lần này, thật vất vả kinh thành có như thế chuyện thú vị, Tiêu Cảnh Chi sao có thể bỏ lỡ?" "Vâng." Tưởng Tinh hơi cúi đầu, rất cung kính nói: "Vậy ta đợi chút nữa liền đi tìm Tần Công Công, đem bệ hạ cũng muốn đi quan sát sự cáo chi. Thủ Lăng Tần Hồng bây giờ đã bị mời về hoàng cung, một lần nữa chấp trưởng Thông Vũ Bệ. Ngoại thành Tiểu Hạ Tiên đang nằm trong phòng, lúc trước chịu tổn thương, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian." Cùng lúc đó, ngoài viện cũng truyền tới mẫu thân thanh âm: "Khương cô nương, Khương cô nương, những này việc nặng, để chúng ta những này người thô kệch làm là được, ngươi cái này tiểu nộn thân thể, thế nào có thể trẻ tuổi đâu." Trong sân, Khương Sảo Sảo đang giúp lấy tiểu mẫu chém vào lấy vật liệu gỗ. "Thầm, không có việc gì, ta từ nhỏ trẻ tuổi có thể lợi hại." Nói, Khương Sảo Sảo liền cầm lấy một cây vật liệu gỗ, phóng tới thất gỗ bên trên, đem lưỡi búa phóng tới củi lửa bên trên, dùng sức một bổ, động tác gọn gàng. Tiểu Hạo Thiên mẫu thân đủ san thì là gấp đến độ không được. Nàng thế mà không biết Khương Sảo Sảo thân phận chân chính là cái gì, chỉ biết là Kiều Hạo Thiên đồng môn, xem thấu lấy ăn mặc, nhất định là Thiên Kim đại tiểu thư. Đồng thời, còn không phải tầm thường Thiên Kim đại tiểu thư. Bọn hắn cổng sân bên ngoài, có hai cái mặc thường phục nam tử, xem xét chính là luyện võ qua, đang chờ ở ngoài cửa, bảo hộ lấy Khương Sảo Sảo. Ra cửa có thể có người luyện võ bảo hộ, cái gì gia đình còn dùng nhiều lời á thầm, đống tuổi này lựa để chỗ nào? Khương Sảo Sảo xoa xoa mồ hôi trán nước động, sau đó vụng trộm chạy đến cửa sổ, hướng bên trong nằm nghỉ ngơi Kiều Hạo Thiên nhìn lại. Tiêu Hạo Thiên tranh thủ thời gian cầm lấy bên cạnh một cuốn sách, ngăn trở mặt mình. Không nghĩ tới, rất nhanh Khương Sảo Sảo liền vào phòng, cười hỏi: "Tiêu Hạo Thiên, ngươi cầm cái bản sách nát cản trở làm gì?" "Ta xem sách đâu." sách đều cầm được a. Khương Sảo Sảo nói, liền ngồi xổm bên giường, cười hỏi, nhân nghĩa học cung bên kia, ta tẩu tẩu khiến người quá khứ chào hỏi, chờ ngươi tính dưỡng tốt về sau, liền có thể tiếp tục vào học. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, đem sách đem thả bên dưới, nếu mày nói, Sảo Sảo cô đương, giữa chúng ta, thân phận trên lệch cách xa, có thể ngươi đối với ta cố ý, nhưng, hả, ngươi chê ta giải đến không dễ nhìn. Khương Sảo Sảo hỏi, không không không. Khương Sảo Sảo trừng mắt nhìn, cười nói, đó chính là ngươi cảm giác nhà ta quá có tiền, cảm giác không xứng với ta. Đúng, từ xưa đến nay, môn đăng hộ đối đều cực kỳ trọng yếu. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, thú chi. Đần độn. Khương Sảo Sảo liếc một cái, lười nhác tiếp tục khuyên. Nàng phương diện này, ngược lại là cùng Khương Vân rất giống, tính vợ gì đều mang một cố quật cường kình. Nhìn Khương Sảo Sảo ra cửa, Tiêu Hạo Thiên thở dài một tiếng, nếu nói không thích Khương Sảo Sảo, lại thế nào khả năng, khéo léo như thế khéo hiểu lòng người cô nương. Có thể Tiêu Hạo Thiên ở sâu trong nội tâm, đối mặt Khương Sảo Sảo dạng này ra cảnh, ở sâu trong nội tâm, kia cố phức cảm tự ti, là lau không đi. Khương Sảo Sảo hỗ trợ làm xong việc vặt về sau, ngược lại là không chút nào cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm giác vui vẻ. Nhún nhảy một cái mang theo hai cải trang ăn mặc cẩm y liễu vệ, rời đi nơi đây. Tiểu Mẫu xem bọn hắn rời đi, lúc này mới có chút thở dài một hơi, thật không nghĩ đến, rất nhanh liền có một vị bảo tiêu đi trở về. Vị này bảo tiêu cau mày, mở miệng hỏi, Đủ Đại Thẩm, có chuyện gì sao? Đủ San trong lòng run lên, chẳng lẽ nhà này lao ra âm thầm căn dặn, cảnh cáo bọn hắn nhà không muốn trèo cao nhánh. Ngày mai các ngươi mấy giờ trẻ tuổi? A. Đủ San sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương là hỏi vấn đề này, cái này nói không chính xác, phải xem chồng của ta lúc nào từ bên ngoài nhấc về tuổi lửa. Đủ San gấp đội vàng nói, ta lần sau trước thời hạn đến giúp đỡ mang tuổi bộ tốt, miễn cho để Khương tiểu thư bị liên lụy. Không, ta không phải ý tứ này. Đối phương nói, nhà các ngươi cái này tuổi lửa, không tốt lắm bổ, lần sau chúng ta sẽ mang tuổi lửa tới, Khương tiểu thư thích, liền bổ xuống đủ. Sau khi nói xong, Cẩm Y liền về nói, ngoài ra ngươi nhóm nhà còn thiếu cái gì, lần sau cũng có thể nói cho Khương tiểu thư, gặp gỡ đại nhân nhà ta cùng Khương tiểu thư người tốt như vậy, cũng không dễ dàng. Cái này hai bảo hộ Khương Sảo Sảo Cẩm Y liền về, từ Khương Vân kia nhận được mệnh lệnh rất đơn giản, chỉ cần Khương Sảo Sảo vui vẻ, làm gì đều không cần ngăn đón. Cái này, Đủ San nhìn đối phương sau khi rời đi, lúc này mới tiến vào Kiều Hạo Thiên phòng. Hai a, kia Khương tiểu thư đến tuột cùng là cái gì địa vị? Ta xem bảo hộ nàng hai người kia đều khí độ bất phàm. Kiều Hạo Thiên một mực không có nói cho mẫu thân, chính là sợ hù đến hắn, nghĩ nghĩ, nói là Cẩm Y Liễu vệ. Thí. Đủ San nghe tới Cẩm Y Liễu vệ ba chữ về sau, bị dọa đến sắc mặt có chút đều trắng mấy phần, đủ để có thể thấy được Cẩm Y Liễu vệ thanh danh có bao nhiêu kém. Kia Khương tiểu thư thích ngươi. Đủ San lo lắng nói, cái này có thể làm sao cho phải? Nếu là chọc giận đối phương, nhà chúng ta sao có thể chịu nổi? Tiêu Hạo Thiên đuổi vội vàng nói, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Khương Vân bây giờ thật là không rảnh quản Khương Sảo Sảo sự, đương nhiên, mỗi ngày Khương Sảo Sảo hành trình, làm qua cái gì, thủ hạ vẫn là sẽ báo cáo một tiếng. Bắc Chấn phủ ti trong thư phòng, tại đem Khương Sảo Sảo đưa về Khương phủ về sau, một vị cẩm y y vệ liền chạy đến cho Khương Vân hồi báo hôm nay Khương Sảo Sảo hành trình. Trẻ tuổi. Khương Vân nghe thế, cười cười, nói, Sảo Sảo chỉ cần thích, cũng đừng ngăn đón, nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, có thể gặp được chuyện thích của người, không dễ dàng. Vâng. Thủ hạ gật đầu. Rất nhanh, Tề Đạt liền vội vội vã chạy vào, mang trên mặt vui mừng, đại nhân, đại nhân, phát tài, phát tài. Phát cái gì tài? Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Tề Đạt. Tề Đạt nói, phiếu à, trên chợ đen, một tấm vé, đều nhanh xào đến 100 lượng bạc, ta cũng chỉ thả ra mấy chục tấm, chờ bọn hắn xào, xào đến cao nhất thời điểm, chúng ta dựa theo giá cao nhất một nửa, đại lượng ra phiếu, khẳng định kiếm lời một số lớn. Chương 678, mệt mỏi chương 678, mệt mỏi nghe Tề Đạt lời nói, Khương Vân mở người, dưới tay mình đám này huynh đệ, ra trận giết địch là thật không được. Kiếm tiền, kia là nhất đẳng người trong nghề. Cho bọn hắn phóng tới Cẩm Y Liễu vệ, đều có tài, nên ném đi hộ bộ a ngươi xem đó mà làm là được. Khương Vân nói xong, Tề Đạt thấp giọng nói, đúng rồi, lúc ban ngày, Tưởng Tinh công công tới qua một chuyến, muốn mười mấy tấm phiếu. Ngài nhìn. Khương Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân biết được chuyện này. Với bạn, Khương Vân còn chưa có đi tìm Thông Vũ vệ bên kia hiệp thương một lần đâu, nhìn thoáng qua sắc trời, tiến một chuyến hoàng cung ngược lại là tới kịp, hắn liền khiến người an bài xe ngựa, hướng phía hoàng cung tiến đến. Đi tới hoàng cung về sau, Khương Vân tự nhiên đi trước thăm viếng một lần Tiêu Cảnh Chi. Tiêu Cảnh Chi ngay tại làm việc công, nghe tới là Khương Vân đến rồi, liền mời Khương Vân vào nhà ngồi ngồi. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Khương Vân mới cáo tử, bay thẳng đến Tần Hồng công công ở tiểu viện tiến đến. Tần Hồng lúc này, như là thường ngày như vậy, ngồi ở bên trong, chính uống trà. Khương đại nhân đến rồi. Tần Hồng thấy Khương Vân đến, đứng dậy đón lấy, nếu là đổi lại trước kia, Tần Hồng cũng sẽ không như vậy. Bây giờ Khương Vân thân phận không chỉ có riêng là hắn Thông Vũ vệ thủ hạ. Tần công công khách khí. Khương Vân tiến vào trong phòng về sau, liền chậm rãi ngồi xuống, hậu thiên cấm quân võ đài, Long Khải tinh sự, Tần công công hẳn phải biết đi. Ta là muốn đến mượn một số cao thủ. Nghe lời ấy, Tần Hồng có chút meo cặp mắt lại, nói, cái này sợ rằng có chút khó làm, cùng ngày, dưới tay ta cao thủ đều có đại dụng. Bảo hộ bệ hạ. Khương Vân thấp giọng hỏi. Tần Hồng chỉ là cười cười, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Đến lúc đó Tiêu Cảnh Chi là chuẩn bị cải trang ăn mặc mà đi, miễn cho bị thích khách tập kích. Cho nên Tiêu Cảnh Chi hành trình là cao độ bảo mật, không được đến đáp ứng, ngay cả Khương Vân cũng không thể nói cho. Khương Vân vậy đoán ra mấy phần, cười khổ một tiếng, nói, Tần công công, tại hạ được phiền phức ngài một sự kiện, nếu là đến lúc đó Khúc Vô Thương gặp nguy hiểm, có thể hay không mời ngươi bảo đảm hắn một mạng? Hai đại kiếm thần quyết đấu, ta cái này lao thái giám xuất thủ có khả năng không thích hợp. Tần Hồng bình tĩnh nói, chuyện giang hồ, giang hồ đã tiếp lần này quyết đấu chính là chết sống có số. Khương Vân nghe thế trầm mặc một lát, tuy là gật đầu, rõ ràng Tần Hồng nói tới đạo lý, có thể Khúc Vô Thương dù sao đối với hắn có ân. Tần Hồng đánh gãy Khương Vân lời nói, được rồi, Khương đại nhân là trong triều đình người, không hiểu rõ chuyện giang hồ, có thể hiểu được. Căn cứ thông ú vệ cái này bên cạnh lấy được tin tức, mặt khác ba vị kiếm thần cũng ở đây chạy đến nơi đây, bao quát hướng ra hướng huy chờ sử dụng kiếm đỉnh tiêm cao thủ. Nghe thế, Khương Vân sắc mặt hơi đổi, hơi kinh ngạc, mặt khác ba vị kiếm thần cũng tới. Đương nhiên, Tần Hồng nhẹ gật đầu, chậm rãi cảm khái, bọn hắn cũng không phải là hướng về phía Long Khải Tinh tới, là muốn tận mắt thấy Khúc Vô Thương kiếm. Bọn hắn cái này một nhóm cao thủ, tại Khúc Vô Thương tung hoành giang hồ, lực áp thiên hạ cao thủ lúc, cũng còn chưa thể thành danh, chớ nói chi là thấy Khúc Vô Thương ra tay rồi. Ta thế nhưng là thấy tận mắt Khúc Vô Thương kiếm. Tần Hồng cười ha ha, sau đó nói với Khương Vân, ngươi chưa thấy qua hắn kiếm, sẽ nói ra mời chúng ta thông vũ vệ cao thủ bảo hộ hắn, thật cũng không đủ là lạ. Khương Vân trầm giọng nói, nhưng hắn kinh mạch đứt đoạn, đã không còn pháp lực. Tần Hồng cười ha ha, nói, nhưng hắn là Khúc Vô Thương. Khúc Vô Thương ba chữ này, liền chú định nói rõ, hắn bại không được. Lão phu đem nói đặt ở cái này, muốn cả. Tần Hồng lúc trước, tự nhiên là gặp qua Khúc Vô Thương đỉnh phong. Khi đó Khúc Vô Thương một kiếm, gần gũi vạch phá thương khung, vỡ vụn không gian, kinh thiên tuyệt thế chi tài. Được vinh dự thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, cũng không người không phục, không ai dám có lời oán giận. Bởi vì không phục, có lời oán giận, muốn đi khiêu chiến hắn cái này thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đều chết ở hắn dưới kiếm. Tần Hồng cái này cả đời, có thể nói là nhìn hết anh hùng thiên hạ, giống như bọt nước, một vụ tiếp một vụ xuất hiện. Mà nếu Khúc Vô Thương như vậy lóa mắt người, lại là rốt cuộc chưa từng thấy qua. Những lời này, coi như nói cho Khương Vân nghe, hắn cũng sẽ không hiểu. Kinh thành cửa thành, Tần Thư Kiếm cưỡi khoái mã, mặc một mạc, hướng phía trong cửa thành chạy tới. Làm cái gì? Dừng lại. Cửa thành thủ vệ vội vàng muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh, liền nhìn thấy Tần Thư Kiếm trong tay, cầm ý liễu vệ lệnh bài, nháy mắt không dám ngăn cản. Tần Thư Kiếm bây giờ so với trước kia, muốn đen hơn không ít, góc cạnh rõ ràng, rất nhanh, hắn liền cưỡi ngựa chạy tới Đông trấn phủ ti trước cổng chính. Tung người xuống ngựa về sau, hắn liền chạy rồi đi vào. Tần Thư Kiếm đổi tới Khúc Vô Thương trong nội viện về sau, liền vội vàng hô, "Sư phụ!" Khúc Vô Thương chậm rãi mở hai mắt ra, cười hỏi, "Trở về rồi?" "Đúng, đệ tử thu được sư phụ gửi thư, liền ngựa không dừng bó, ngay lập tức chạy về." Tần Thư Kiếm vội vàng đi tới Khúc Vô Thương bên cạnh, trở về trên đường, cũng nghe thấy Long Khải Tinh muốn khiêu chiến sư phụ sự, đệ tử nguyện vì sư phụ xuất chiến. "Vi sư chỗ dạy ngươi Thất Tinh kiếm pháp, luyện được như thế nào?" "Đệ tử ngu độn, mới luyện đến thứ năm kiếm." Tần Thư Kiếm trầm giọng nói. Khúc Vô Thương hơi kinh ngạc nhìn Tần Thư Kiếm liếc mắt, không nghĩ tới tiểu tử này thiên phú đích xác không kém chính mình, ngắn như vậy thời gian có thể đem Thất Tinh kiếm pháp lĩnh ngộ được thứ năm kiếm. Khúc Vô Thương chậm rãi nói, "Tu vi đâu?" "Tam phần cảnh." Tần Thư Kiếm chi tiết đáp. Khúc Vô Thương nghe vậy nở nụ cười, lão phu đời này cuối cùng ngược lại là thu rồi một tốt đệ tử a. Thay ta xuất chiến sợ là không đủ, ngươi ở đây Long Khải Tinh thủ hạ một chiêu vậy chống đỡ không dưới. "Vậy sư phụ, ngài gọi ta trở về là?" Khúc Vô Thương đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ tại Tần Thư Kiếm mi tâm. Khúc Vô Thương vẫn chưa mở miệng, nhưng hắn thanh âm lại truyền đến Tần Thư Kiếm bên tai. "Thư Kiếm, vi sư sợ rằng sẽ không còn sống lâu nữa, đây chính là ta mấy năm nay công pháp cảm ngộ, hôm nay vi sư toàn bộ chuyển thụ cho ngươi. Ta mà chết, chớ nên báo thù cho ta. Giết ta người, hoàn toàn không phải ngươi có khả năng địch nổi." "Nhớ lấy." Tần Thư Kiếm nói không ra lời, toàn thân run rẩy, Khúc Vô Thương kiếm pháp cảm ngộ cấp tốc tràn vào trong đầu bên trong. Quá trình này trọn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ. Khúc Vô Thương đầu đầy mồ hôi, kiệt lực ngã xuống đất, thở hổn hển. Vì truyền công cho Tần Thư Kiếm, hắn cương ép vận dụng pháp lực, toàn thân gân mạch đều không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. "Sư phụ." Tần Thư Kiếm sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ gối Khúc Vô Thương bên cạnh, muốn nâng hắn lên, "Ngài vận dụng không được pháp lực, hậu thiên có thể nào ứng chiến? Đệ tử có chết, cũng nguyện vì sư phụ nên địch." Khúc Vô Thương sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, thở hổn hển, sau khi hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, "Người đứa nhỏ này tâm ý ta lĩnh, có một số việc cũng không thể lại trốn tránh. Ta đã trốn tránh trọn vẹn 20 năm, mệt mỏi." Tần Thư Kiếm nghe vậy, lại nghe không rõ Khúc Vô Thương lời nói bên trong ý tứ. Chương 679, Kiếm Thần Hoa cảnh hành chương 679, Kiếm Thần Hoa cảnh hành Khương phủ bên ngoài cửa chính, Tần Thư Kiếm tại đi gặp qua Khúc Vô Thương về sau, liền ngay lập tức đến rồi Khương Vân bên ngoài phủ. "Tần công tử trở lại rồi." Tại cửa ra vào chờ Vân Bình Xuyên, nhìn thấy Tần Thư Kiếm về sau, liền lộ ra tiểu dung, vội vàng kêu gọi hắn vào nhà, "Tần công tử mau mời, ta cái này liền đi thông chi lão gia một tiếng." Khương Vân lúc này ngay tại trong thư phòng, tĩnh tâm đả tọa, chưa thể từ thông vũ vệ nơi đó mời đến cao thủ, việc này Khương Vân cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Long Khải Tinh như thế kiếm đạo đỉnh cấp cao thủ, cũng không phải bản thân thật có thể đối phó. Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cùng với Vân Bình Xuyên thanh âm, "Lão gia, lão gia, Tần công tử trở lại rồi." Khương Vân mở hai mắt ra, tiến lên đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một thân phong trần mệt mỏi Tần Thư Kiếm. Tần Thư Kiếm vội vàng quỳ xuống, "Sư phụ, đồ nhi bên ngoài lịch luyện đã lâu, chưa thể tại ngài bên cạnh tận hiếu." "Được rồi." Khương Vân đi lên trước, đem Tần Thư Kiếm dịu dắt đứng lên đi, đi gặp qua Khúc tiền bối không có. Thấy Tần Thư Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Khúc sư cha đem một thân kiếm đạo cảm ngộ đều truyền thụ cho ta, mà lại còn nói một phen ta có chút nghe không biết rõ lời nói. Vào nhà trò chuyện, hắn đều nói cái gì rồi? Tiến vào trong phòng về sau, Tần Thư Kiếm liền đem vừa rồi Khúc Vô Thương lại nói ra, nghe xong dạng này ngôn luận, Khương Vân lông mày nhịn không được hơi nhíu lại, trốn tránh 20 năm. Có ý tứ gì? Khương Vân nghe xong lời ấy, cũng là có chút không nghĩ ra. Tần Thư Kiếm trầm giọng nói, sư phụ, có biện pháp nào cứu Khúc sư cha sao? Ta xem Khúc sư cha, giống như có hướng chết chi tâm, cái này thật có chút không tốt lắm. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, việc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Phải. Kinh thành lập tức, đến rồi không ít người trong giang hồ, từng cái quán rượu, tranh nhau đầy áp, chợ đen bên trong, tiến vào võ đài quan sát vé vào cửa, đúng là một phiếu khó cầu. Cái này muốn đổi những người khác quyết đấu, người trong giang hồ đâu còn mua cái gì phiếu, sợ rằng trực tiếp khinh công liền bay vào đi. Nhưng lần này khác biệt, lần này là do Cẩm Y Liễu vệ chủ sự. Bọn hắn muốn vào trận, cũng chỉ có thể thành thành thật thật mua vé. Kinh thành trị an, cũng là chuyển tiếp đột ngột, có bao nhiêu nguyên nhân gây ra vì đoạt phiếu, ra tay đánh nhau sự tình. Những chuyện này, vậy làm cho Cẩm Y Liễu vệ cái này bên cạnh sức đầu mẹ chán, không có cách, những người giang hồ này, Kinh Triệu phủ bộ khoái nào có cái năng lực kia đi quản. Bọn này người trong giang hồ, tụ tập lại một chỗ, tổng không có chuyện tốt, đều là trà trộn giang hồ, hoặc nhiều hoặc ít có mấy cái cửu gia. Cửu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt, chú trọng ra tay đánh nhau. Gần nhất Cẩm Y Liễu vệ trong nhà giam, đều nhanh kín người hết chỗ rồi. Hứa Tiểu Cương hôm nay nhàn hạ vô sự, mang theo hai hạ nhân ở kinh thành đi dạo, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có Cẩm Y Liễu vệ đuổi bắt giang hồ người, vượt nóc băng tường chẳng cảnh. Triều đình cấm võ, cũng là có chút đạo lý ở. Hứa Tiểu Cương nhìn xem trên mái hiên cấp tốc chạy trốn giang hồ người, nhịn không được phát ra một câu cảm khái. Bên cạnh tôi tớ thấp giọng nói, cái này một hai ngày, kinh thành thế nhưng là có phần loạn, bọn này người trong giang hồ đều cùng nông thôn đến đồng dạng, mảy may quy củ không biết, đánh cướp sự tình thường có phát sinh. Hứa Tiểu Cương mở ra quạt xếp, vẫn chưa đánh giá tôi tớ câu nói này, không nghĩ tới một bên mấy cái ngồi dưới đất nghỉ ngơi võ phu, đúng là nghe được người làm này lời nói, đứng dậy. Ngươi nói cái gì chứ? Chúng ta là hướng về phía hai vị kiếm thần quyết đấu tới, thật làm chúng ta này ăn mày đâu? Mấy người kia xem xét chính là ngủ đầu đường người, không có cách, kinh thành quán rượu kín người hết chỗ, giá cả vậy nước lên thì thuyền lên. Mấy người kia đi lên trước, ngăn cản Hứa Tiểu Cương một đoàn người, từng cái ma quyền sát trưởng, nhìn Hứa Tiểu Cương ăn mặc, cũng là phú gia công tử. Hôm nay nhục nhã huynh đệ chúng ta mấy người, nói hết lời, được cầm 20 lượng bạc mới là. Vàng dòng muốn hay không? Hứa Tiểu Cương nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ như mây gió tiện tay ném ra một khối thỏi vàng. Không nghĩ tới mấy người kia vậy mà đột nhiên xuất thủ, đoạt trong tay hắn vàng dòng liền chạy. Không phải, các ngươi ngược lại là hỏi một chút ta là ai a? Hứa Tiểu Cương ngây ngẩn cả người, bản thân đang muốn nhân tiền hiện thánh đâu? Bình thường tới nói, bản thân mặc bất phàm, tiện tay liền lấy ra một khối bằng dòng, khẳng định thân phận không tầm thường a, các ngươi không phải hỏi hỏi mình thân phận. Sau đó bản thân lại chậm rãi nói ra năm chữ, ta chính là Trần Quốc Công. Đối phương bị dọa đến nhượng bộ lui binh. Đây mới là hợp lý kịch bản a, trực tiếp đoạt chuẩn đi. Lúc trước bản thân lính mới tò the, không thể nhân tiền hiện thánh cũng liền thôi. Bây giờ chính mình cũng thành quốc công gia, mang binh thanh trừ Tây Nam phản quân, vẫn chưa thể trang cái bức. Nhìn xem đám người này cũng nhanh chạy vô tung vô ảnh, Hứa Tiểu Cương quay đầu hướng hai cái người hầu nói, nhìn xem làm gì, truy a. Hứa Tiểu Cương mang theo hai tôi tớ, phốc 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 đuổi trọn vẹn hai con đường, kết quả người sửng sốt chạy vô tung vô ảnh. Tôi tớ thở hồng hộc nói, nước, quốc công gia, ta liền nói, cái này, những người này là nhà quê, không có điểm kiến thức đi. Ngay cả ngài cũng gián đoạn, còn có vương pháp à? Ngậm miệng, việc này ai cũng không cho nói ra ngoài. Hứa Tiểu Cương quay đầu nhắc nhở hai cái tôi tớ một tiếng, việc này truyền đi, bản thân mặt mũi này còn cần hay không? Không nghĩ tới đúng lúc này, bên cạnh trong cửa hàng lại truyền tới một nữ tử gian dạy. Các ngươi làm gì? Ha ha, tiểu nương tử, ta Ngũ Ca thế nhưng là nổi danh cao thủ, ái mộ tại ngươi, muốn mời ngươi ăn bữa cơm, cái này không quá phận đi. Thả ta ra. Nữ tử nói, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hứa Tiểu Cương thuận thế nhìn lại, bên cạnh một cái tiệm son phấn bên trong, một người mặc bộ mạc, nhưng dung mạo cô gái tuyệt mỹ, đang đứng tại trước quầy. Mà quầy hàng bên ngoài, ba cái thô bị võ phu đang đứng tại quầy hàng bên ngoài. Ha ha ha, Ngũ Ca, tiểu nương tử này nói muốn đối chúng ta không khách khí. Hai người khác hướng về phía vị kia gọi Ngũ Ca cười ha hả. Vị này Ngũ Ca xem ra hơn 40 tuổi, dáng người hùng tráng, vươn tay ra câu nữ tử cái cằm. Không nghĩ tới nữ tử lại đột nhiên cầm lấy trong quầy son phấn, đột nhiên hướng phía Ngũ Ca con mắt vung đi. Vung xong về sau, xoay người chính là một cước, hung hăng đá vào trên lồng ngực của người nọ. Ngũ Ca bị đạp lui lại mấy bước, đội vàng trà sát ánh mắt của mình, xông bên cạnh đồng bạn hô, đều nhìn làm gì? Lên cho ta a. Hai người này vừa muốn động thủ, đột nhiên một thanh quạt xếp bay tiền đến, đem hai người này cho kinh sợ tối lui. Ba vị, như thế khi dễ một vị cô nương, không tốt ta. Hứa Tiểu Cương chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vào trong đó. Cái gì người? Ngũ Ca híp hai mắt, lớn tiếng hỏi. Hứa Tiểu Cương có chút thở dài một hơi, xem như hỏi. Trấn Quốc Công, Hứa Tiểu Cương. Hứa Tiểu Cương chậm rãi nói. Nghe thế sáu cái chữ, Ngũ Ca lập tức ha 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 cười ha hả, chính ngươi cái này đều dạng, còn Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công Hứa Tiểu Cương, đây chính là cái thế anh hùng, dẫn dắt mấy chục vạn đại quân tại Tây Nam đánh trận, ta tại Tây Nam sông sáo giang hồ, từng đi ngang qua phủ tướng quân, xa xa gặp qua thứ nhất mặt. Hứa Tiểu Cương, người đến, đi cho hắn lấy chút nước, đem con mắt rửa sạch sẽ, thấy rõ ràng lại nói tiếp. Rất nhanh, tôi tớ liền xuất ra nước trong, đưa cho đối phương. Người này rửa sạch sẽ con mắt về sau, tập trung nhìn vào. Thế nào, thấy rõ ràng chưa? Hứa Tiểu Cương nhàn nhạt mỉm cười, hỏi: Ngũ ca, thế nào, hắn có phải hay không Trấn Quốc Công? Hai người khác vậy thấp giọng hướng Ngũ ca hỏi thăm. Cái này Ngũ ca cái nào gặp qua Hứa Tiểu Cương, bất quá là nói khoác một phen. Lên cho ta, đánh lại nói. Ngũ ca mắng: Trấn Quốc Công tại Tây Nam lãnh binh đâu, như thế nào ở kinh thành, tiểu tử này còn muốn lừa gạt chúng ta. Thấy đám người này chuẩn bị đối với mình động thủ, Hứa Tiểu Cương trong lòng có chút dở khóc dở cười. Vừa lúc này ngoài cửa, vừa vặn Tề Đạt mang theo hơn 10 cái cẩm y liễu vệ đi ngang qua. Lớn mật, dám tập kích Trấn Quốc Công. Nháy mắt, 10 cái cẩm y liễu vệ xông vào trong phòng, nháy mắt đem ba người này cầm xuống. Cẩm y liễu vệ lao ra: Chúng ta hoan uổng. Chúng ta hoan uổng, chúng ta cũng chỉ là đùa giỡn nhà mẹ đẻ phụ nữ, cái gì khác cũng không còn làm, dựa theo đại chu luật pháp, nhiều lắm là cũng chính là giam giữ 1 năm. Tề Đạt nhíu mày đi lên trước, đặt đối phương một ước: Ngươi còn rất hiểu pháp. Vậy ngươi có biết hay không, tập kích Trấn Quốc Công là cái gì hả chàng? Trước mang về. Phải. Một đám cẩm y liễu vệ rất nhanh liền đem ba người này cho áp đi. Tề Đạt cũng không còn thời gian cùng Hứa Tiểu Cương ôn chuyện: Quốc công già, ta còn có chuyện quan trọng, cũng không cùng ngươi nói chuyện phiếm, gần nhất kinh thành rối bời, chiếu ngục đều nhanh đóng không được. Hứa Tiểu Cương đang chuẩn bị rời đi, trong phòng Đông Phương Ngọc thì mở miệng nói ra: Đa tạ công tử. Hứa Tiểu Cương chỉ là cười với nàng cười, liền bước nhanh rời đi. Cuối cùng, rất nhanh liền đến sau 3 ngày, kinh thành thành bắc bên trong giáo trường, bốn phương tám hướng, sửa sớm xây xong từng dãy chỗ ngồi, bằng phiếu ra trận. Hôm nay sáng sớm, rất nhiều giang hồ người liền bằng phiếu chạy đến nơi đây. Võ đài bốn phía càng là an bài trên 100 tên cẩm y liễu vệ, chính là sợ bọn này người trong giang hồ hồ lai. Khương Vân đương nhiên cũng là sáng sớm liền tới ở đây. Bên trong giáo trường rất lớn, có thể tọa hạ hơn 1000 người cũng không phải vấn đề. Người tới thế nhưng là không ít, Hứa Tiểu Cương loại này thích tham gia náo nhiệt, tất nhiên là không cần nhiều lời, thật sớm liền tới. Còn có kinh thành rất nhiều có danh tiếng quan to hiền quý, cùng với các phương cao thủ sử dụng kiếm. Giờ phút này, Tề Đạt cùng Đồng Tiểu Phong, bao quát Hứa Tiểu Cương, đều hầu ở Khương Vân bên cạnh. Hướng gia chủ Hướng Huy đến rồi. Rất xa, Khương Vân liền nhìn thấy Hướng Huy bóng người. Hướng Huy thấy Khương Vân, vậy xuống ngựa nói lời cảm tạ, đa tạ Khương đại nhân tạ phiếu. Hướng gia chủ khách khí. Khương Vân cười cười, sau đó nói: Mời vào bên trong. Sau đó, một thân ảnh đạp kiếm mà tới. Tuyết Sơn kiếm thần, Tề Tâm Nhất. Khương Vân có chút mèo cặp mắt lại, chỉ thấy vị này Tuyết Sơn kiếm thần Tề Tâm Nhất trực tiếp chân đạp phi kiếm, bay vào võ đài. Anh rể, hắn không có mua phiếu. Hứa Tiểu Cương thấp giọng nói: Ta chẳng lẽ không biết sao? Khương Vân chừng Tề Đạt liếc mắt, làm không thấy được là được. Hứa Tiểu Cương, cái này có thể hay không không tốt lắm, người khác đều là mua vé vào sân, cái này. Khương Vân, ta vậy cho là như vậy, kia tìm hắn muốn tiền trách nhiệm, liền giao cho ngươi Tiểu Cương. Hứa Tiểu Cương sắp xếp hàng dài ra trận đám người, đối với lần này cũng không có người phản đối. Hứa Tiểu Cương nhìn xem nhiều như vậy cao thủ, cũng coi là mở rộng tầm mắt, phải biết, hắn tuổi trẻ lúc mộng tưởng, cũng không phải là làm cái gì Trấn Quốc Công, mà là giống những cao thủ này bình thường, làm một cái người trong võ lâm. Rất nhanh, kiếm thần Tạ Dịch Phong vậy đuổi tới nơi đây, hắn cũng không còn phiếu. Đương nhiên, cũng không còn người dám ngăn đón hắn. Bất quá hắn khi đi ngang qua Khương Vân bên cạnh lúc, lại là nhiều hứng thú hỏi: Khương đại nhân, nếu là Long Khải Tinh thua trận, lão phu có thể hay không khiêu chiến Khúc kiếm thần? Lời này kém chút không cho Khương Vân nghẹn lấy. Thế nào, các ngươi tứ đại kiếm thần còn muốn thay nhau bên trên, từng cái một cùng Khúc vô thường đánh? Khương Vân cười cười xấu hổ, nói: Khúc tiền bối chỉ đáp ứng rồi cùng Long kiếm thần luận võ, Tạ kiếm thần muốn khiêu chiến hắn lão nhân già, phải xem Khúc tiền bối có đồng ý hay không. Tạ Dịch Phong trên mặt lập tức hiện ra bất mãn chi sắc, chậm rãi nói: Thế nào, hắn là kiếm thần, ta liền không là kiếm thần. Hắn có thể sử dụng các ngươi cẩm y liễu vệ uy hiếp Khúc vô thương luận võ, lão phu hẳn là không thể. Khương Vân: Hừ. Tạ Dịch Phong hơi vung tay, liền sải bước đi tiến hội trường. Hứa Tiểu Cương nhỏ giọng ở bên nói: Anh rể, các ngươi cẩm y liễu vệ thế nào thành quả hờ mềm, ai cũng nghĩ bóp một lần. Khương Vân chừng Hứa Tiểu Cương liếc mắt. Hứa Tiểu Cương thấp giọng nói: Không biết Hoa Cảnh Hành đến rồi không có. Hứa Tiểu Cương trong miệng Hoa Cảnh Hành chính là tứ đại kiếm thần vị cuối cùng. Hoa Cảnh Hành cùng cái khác 3 vị kiếm thần đều có chút bất đồng, người này xuất thân danh môn, Hoa gia, cũng cùng Hướng gia mở dạng, là tồn tại nhiều năm thế gia đại tộc. Mà khác 3 vị kiếm thần đều thần thần bí bí, trên giang hồ rất ít có tin tức của bọn hắn. Nhưng Hoa Cảnh Hành khác biệt, hắn ngược lại là thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, trọng nghĩa khinh tài. Trên giang hồ liên quan tới thanh danh của hắn, phần lớn đều vô cùng tốt, xem như một cái tiêu chuẩn đại hiệp. Đột nhiên, võ đài bốn phía lá cây không ngừng rơi xuống. Trong chốc lát, xa xa trong rừng rậm, bay ra mấy chục thanh phi kiếm, xoay quanh giữa không trung. Sau đó, một đạo trắng loan bóng người đột nhiên xuất hiện, một vị chừng 30 tuổi, khuôn mặt tuấn tiếu bóng người, từ trong rừng rậm bay ra, chân đạp phi kiếm mà tới. Hoa Cảnh Hành kiếm thần đến rồi. Trong đám người, không biết ai hô một tiếng, ánh mắt mọi người ào ào nhìn lại. Hoa Cảnh Hành ở giữa không trung xoay tròn một vòng, lúc này mới vững vàng rơi vào võ đài chỗ cửa lớn. Hoa Cảnh Hành sắc mặt bình thản, nhanh chân hướng bên trong giáo trường đi vào. Đám người dần dần đều tiến vào bên trong, Thương Vân thấy quan lại quyền quý vậy nhập tọa được không sai biệt lắm rồi, liền dẫn Hứa Tiểu Cương tiến vào bên trong. Giờ phút này, bên trong giáo trường có thể nói phi thường náo nhiệt, tất cả đều là đám người nói chuyện thanh âm. Đương nhiên, cho chuyện nội dung chủ yếu, đương nhiên là liên quan tới hôm nay Khúc vô thường cùng Long Khải Tinh một trận chiến, ai sẽ chiến thắng. Trong đám người, tầm mắt vị trí tốt nhất, Tiêu Cảnh Chi tự nhiên cũng ở đây bên trong, hắn người mặc cẩm y, xem ra liền như là thông thường phú gia ông. Bên cạnh ngồi, trên cơ bản đều là âm thầm bảo vệ cao thủ. Tần Hồng càng là ngồi ở bên cạnh hắn. "Tần công công, ngươi nói, hai người này ai sẽ chiến thắng đâu?" Tiêu Cảnh Chi tay cầm quạt xếp, mở miệng hỏi. "Khúc Vô Thương." Tần Hồng không chút do dự nói ra ba chữ này. "Thật sao? Chấm nghe nói kia Long Khải Tinh cũng là bạn người không được một cao thủ." Tiêu Cảnh Chi nói đến đây, không khỏi cảm khái nói, nếu là những cao thủ này đều có thể gia nhập Thông Vũ Vệ lời nói, có thể là tốt rồi rồi. Tần Hồng cười cười, những người giang hồ này, đồ cái tự tại, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý vì hoàng gia hiệu lực, loại sự tình này, sao có thể cưỡng cầu. Đột nhiên, trong đám người thanh âm yên tĩnh trở lại, bởi vì Khúc Vô Thương chậm rãi đi tới rồi. Chương 680, các ngươi cùng lên đi. Chương 680, các ngươi cùng lên đi. Khúc Vô Thương hôm nay, người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt bình tĩnh, tại Tần Thư Kiếm nâng đỡ, chậm rãi đi tới giữa giáo trường. "Sư phụ, có thể làm sao?" Tần Thư Kiếm nhỏ giọng hỏi. Khúc Vô Thương chỉ là cười cười, nói với Tần Thư Kiếm, "Ta và cái này Long Khải Tinh một trận chiến, có thể tận mắt nhìn đến, cơ hội là khó được, đi tìm chỗ tốt, nghiêm túc coi được." "Vâng." Tần Thư Kiếm gật đầu lên. Cùng lúc đó, tại chỗ hơn ngàn ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Khúc Vô Thương, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số người mà nói, Khúc Vô Thương đều là cái tồn tại ở trong truyền thuyết người. Lúc này, Tề Tâm Nhất, Tạ Dịch Phong, Hoa Cảnh Hành ba vị kiếm thần đều ngồi cùng một chỗ. Đây chính là trong truyền thuyết Khúc Vô Thương. Hoa Cảnh Hành hai mắt lóe ra ánh sáng hừng hực, tay nhịn không được mò tới một bên trên thân kiếm, toàn thân ngứa nghề khó nhịn, có chút kích động, muốn tiến lên cùng hắn giao thủ. "Ai, Hoa Cảnh Hành, nhưng không cho hồ lai, chúng ta được có cái tới trước tới sau." Một bên Tạ Dịch Phong lạnh giọng nhắc nhở. Tuyết Sơn kiếm thần Tề Tâm Nhất thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Khúc Vô Thương mềm yếu gầy thân hình, có chút bất mãn nói, đây chính là dám nói ra ngô nay một kiếm ra, người nào còn dám xưng kiếm thần Khúc Vô Thương. Lời vừa nói ra, đang ngồi ba người, tự nhiên trong lòng đều đối Khúc Vô Thương dâng lên mấy phần bất mãn. Thiên hạ sử dụng kiếm người, tầng tầng lớp lớp, khả năng bị xưng là kiếm thần, cũng chỉ có bốn người này. Có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, ai cũng là cực kỳ người tâm cao khí ngạo. Cùng lúc đó, Long Khải Tinh vậy kéo lấy cố quan tài kia, chậm rãi đi đến. Ánh mắt rất nhiều người, vậy hướng Long Khải Tinh nhìn lướt qua, không quá quan chú Long Khải Tinh người, ngược lại thật sự là không nhiều. Tuyệt đại đa số người ánh mắt đều gắt gao nhìn xem Khúc Vô Thương. Thấy hai vị chính chủ trình diện, Khương Vân chỉnh sửa một chút y phục, vậy chậm rãi đi đến trên giáo trường. Sau đó mượn dùng pháp lực, Khương Vân lớn tiếng nói, "Hôm nay là Khúc Vô Thương cùng Long Khải Tinh luận võ ngày, đao kiếm không có mắt." Khương Vân chính chủ nắm lấy đâu, đột nhiên có cái thanh âm vang lên. "Chờ một chút." Sau đó, một thân ảnh từ trong đám người bay ra, chính là Tề Tâm Nhất. Tề Tâm Nhất bay đến giữa giáo trường, chậm rãi nhìn về phía Khúc Vô Thương, nói, "Khúc tiền bối, tại hạ Tề Tâm Nhất, có thể hay không làm phiền ngươi và Long Khải Tinh đánh xong về sau, cùng ta lại tỉ thí một trận?" "Điều này có thể làm." Khương Vân nhíu mày lên, trầm giọng nói, "Đủ kiếm thần." "Ha ha, ai không từng nghe tới Khúc kiếm thần uy danh, hoa mộ bất tài, cũng muốn lĩnh hội Khúc kiếm thần kiếm, đến tột cùng có bao nhanh." Hoa Cảnh Hành vậy cấp tốc tiến lên. "Kia có thể nào thiếu được rồi lão phu." Tạ Dịch Phong không cam lòng yếu thế, sợ không còn phần của mình. "Người ở chỗ này bầy, nháy mắt sôi trào, không nghĩ tới, bốn vị này kiếm thần lại đều muốn khiêu chiến Khúc Vô Thương." Trong đám người, Tiêu Cảnh Chi cũng là hai mắt có chút sáng lên, nhịn không được cảm khái, chấm ngược lại là không nghĩ tới, bốn vị này kiếm thần lại đều muốn xuất thủ. Một bên Tần Hồng thì nói, điều này cũng không kỳ quái bệ hạ, bốn vị này đều là hiện nay đứng đầu kiếm thần, bọn hắn bây giờ, bất kể là tu vi vẫn là kiếm đạo, đều đã đạt tới cực hạn, đạt tới bình cảnh. Muốn lĩnh ngộ ra càng mạnh kiếm pháp, hoặc là đột phá hiện hữu cảnh giới, cần cùng một vị cực mạnh đối thủ so tài. Tiêu Cảnh Chi hai mắt có chút lóe lên, hiếu kỳ hỏi, vậy cái này bốn vị kiếm thần lẫn nhau so tài không được sao? Vậy không cần đến cùng Khúc Vô Thương so à? Người khi bọn hắn âm thầm, không có so tài qua. Tần Hồng cười ha ha, nói, bốn người này có thể bị đồng thời xưng là tứ đại kiếm thần, thực lực tuy có cao thấp, nhưng là sẽ không quá lớn hơn rồi. Muốn đột phá, bằng vào bốn người bọn họ lẫn nhau quyết đấu, rất khó. Coi như bài trừ rơi yếu tố này, bốn vị này kiếm thần, không có chỗ nào mà không phải là đối với kiếm pháp si mê đến cực điểm người, ai không muốn cùng đã từng độc hưởng kiếm thần danh hiệu Khúc Vô Thương đánh một trận. Nghe một bên Tần Hồng lời nói, Tiêu Cảnh Chi khẽ gật đầu. Khương Vân trên mặt toát ra vẻ làm khó, nói, bốn vị kiếm thần, lần này là Long kiếm thần khiêu chiến Khúc tiền bối, các ngươi ba vị, nếu không chờ một chút lần, còn có lần sau. Tề Tâm Nhất nhíu mày, nếu là Khúc Vô Thương chết ở Long Khải Tinh trong tay, chúng ta ha còn có thể có cơ hội. Nếu là Khúc Vô Thương chết trong tay Long Khải Tinh, kiếm thần chi danh, chỉ sợ làm hắn một người được rồi. Long Khải Tinh bất mãn nhìn Tề Tâm Nhất liếc mắt, nói, Tề Tâm Nhất, chờ ta giết Khúc kiếm thần, kế tiếp chính là ngươi. Tề Tâm Nhất cười lạnh, lời này ta từ trong miệng ngươi có thể nghe qua không biết bao nhiêu lần, nếu không thay cái hoa văn đi, mỗi lần đều là nói như vậy. Hoa Cảnh Hành trầm giọng nói, Khúc tiền bối vẫn là để cho ta trước cùng ngài so đi. Hoa Cảnh Hành. Long Khải Tinh sắc mặt bất thiện. Khúc Vô Thương nhìn mấy người liếc mắt, nếu không, các ngươi cũng không cần cãi, các ngươi cùng lên đi. Câu nói này lập tức để bốn người đều trầm mặt lại, bọn hắn ngược lại là hoàn toàn không nghĩ tới Khúc Vô Thương lại sẽ cản rỡ đến loại trình độ này. Phải biết, bọn hắn mỗi một người đều là thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh, đồng thời bình thường thiên tiên cảnh ở tại bọn hắn trước mặt đều sống không qua bao nhiêu chiêu. Khúc Vô Thương lại để bọn hắn cùng tiến lên. Khương Vân trên mặt vậy hiện ra vẻ lo lắng, vội vàng đi tới Khúc Vô Thương bên cạnh, tiền bối, lui ra đi. Khúc Vô Thương nặng nề đập Khương Vân bả vai, sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua đỉnh đầu thương cung, tựa hồ là tại kiên kỵ cái gì. Khương Vân thấy thế cũng không tốt hơn nhiều, chỉ có thể là thối lui. Bốn vị kiếm thần nhìn nhau vài lần, nói thế nào, Tạ Dịch Phong nhíu mày lên, nói, chúng ta bốn người liên thủ, coi như chuyển đi, thắng cũng không tốt nghe à. Long Khải Tinh tự nhiên là không nguyện ý, là ta tới trước, ba người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Hoa Cảnh Hành vui vẻ nói, nếu là có thể kiến thức một chút Khúc Tiền Bối kiếm pháp, cũng liền đủ rồi, cái gì thanh danh không thanh danh, ta không quan tâm. Long Khải Tinh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tên Vương Bắt Đạn này đương nhiên không quan tâm, là của mình khiêu chiến danh người ta, mấy người các ngươi chạy tới cùng bản thân một đợt dự định chuyện gì? Khúc Vô Thương hít sâu một hơi, ánh mắt từ đỉnh đầu thương khung dịch chuyển khỏi, nhìn về phía bốn người, chậm rãi nói, các ngươi có đánh hay không? Nếu là không đánh, ta có thể trở về uống rượu. Tiền Bối kia đừng trách chúng ta nhiều người khi dễ ngươi. Khúc Vô Thương nhàn nhạt mỉm cười, ai khi dễ ai, còn không nhất định. Hiện trường, vậy nháy mắt có chút sôi trào lên. Khúc Vô Thương muốn một người đại chiến bốn vị kiếm thần. Rất nhiều mua vé vào sân người trong giang hồ, chỉ cảm thấy cái này tiền tiêu được đáng giá a, nếu là ngay từ đầu chính là cái này manh lưới, cái này vé vào cửa giá tiền, còn có thể lại hướng lên lẫn lộn trải qua. Không thể nào, Khúc Vô Thương điên rồi, hắn liền xem như đỉnh phong thời kỳ, đối mặt bốn vị này kiếm thần, chỉ sợ cũng. Tần Hồng sắc mặt ngưng lại, không dám tin, sau đó, hắn toàn thân run lên, tự lẩm bẩm, không đúng, chẳng lẽ nói, hắn đã. Chương 681, Khúc Vô Thương thành thánh, 1, chương 681, Khúc Vô Thương thành thánh, 1, Tề Tâm Nhất, Tạ Dịch Phong, Hoa Cảnh Hành, Long Khải Tinh bốn người liếc mắt nhìn nhau. Bốn người cùng nhau rút kiếm, lấy đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đem Khúc Vô Thương bao cấp vây lại. Khúc Vô Thương lực chú ý cùng với ánh mắt, nhưng lại chưa thả trên người bọn hắn, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Khúc Vô Thương đang làm cái gì? Tiểu Cảnh Chi tò mò hỏi. Nô tài cũng không biết. Một bên Tần Hồng thấy thế, cũng là lắc đầu lên. Thấy Khúc Vô Thương đúng là hai mắt nhắm lại, như thế không nhìn bản thân, Long Khải Tinh hừ lạnh một tiếng, sau đó tay cầm to lớn trường kiếm, dẫn đầu chém vào mà đi. Dù chuôi này kiếm trọng lượng không tầm thường, nhưng ở Long Khải Tinh trong tay, lại là tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng đã chém vào đến rồi Khúc Vô Thương trước mặt. Khúc Vô Thương không lưng né tránh một kiếm này sau, ba người khác vậy cấp tốc theo sau. Bốn vị kiếm thần đồng thời hướng Khúc Vô Thương ra tay rồi. Bốn đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, có thể Khúc Vô Thương lại hào hào đem những công kích này cho nhẹ nhõm tránh thoát. Vô luận như thế nào xảo trá vị trí, Khúc Vô Thương đều có thể dùng vị dị tư thái tránh ra. Bốn vị kiếm thần tiền hậu giáp kích phía dưới, càng không có cách nào làm bị thương Khúc Vô Thương mảy may. Cách đó không xa Khương Vân thấy cảnh này, trên mặt vậy hiện ra chấn kinh chi sắc, phải biết bốn vị này kiếm thần thực lực, sợ rằng đã là thánh nhân phía dưới, cao cấp nhất chiến lực. Giờ phút này bốn người liên thủ lại cũng không đả thương được Khúc Vô Thương. Khương Vân lông mày chăm chú nhíu lại, hắn tra xét Khúc Vô Thương gân mạch. Khúc Vô Thương gân mạch đích xác đã đứt gãy, tại không có gân mạch, vô pháp điều động pháp lực tình huống dưới, thân hình hắn có thể nhanh như vậy. Hứa Tiểu Cương đã đi tới Khương Vân bên cạnh, thấy cảnh này, thấp giọng nói, bốn vị này kiếm thần, liên thủ đều không đả thương được Khúc Vô Thương. Anh rể, bốn người này sẽ có hay không có lớp nước phần? Khương Vân quay đầu nhìn Hứa Tiểu Cương liếc mắt, nói, ngươi đi lên thử một chút bốn vị này nhìn xem. Đừng nói ngươi, liền xem như ta, sợ rằng đối mặt bốn vị này kiếm thần tùy ý một vị, cũng khó có thể đón lấy một kiếm. Toàn trường võ giả, vậy mở to hai mắt, con mắt cũng không dám nháy. Khúc Vô Thương tránh né bốn vị này kiếm thần kiếm pháp thân hình, bọn hắn là không học được, nhưng bốn người này kiếm pháp đã đăng phong đạo cực. Đang ngồi người, Hướng Huy được cho tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên, số 1 số 2, có thể nhìn đến bốn vị này kiếm thần kiếm pháp về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lên. Dù sao Hướng gia là tổ truyền luyện kiếm chi nhân, Hướng Huy thân là nhất phẩm cảnh đỉnh tiêm cao thủ, thường xuyên trong động, cũng muốn bản thân trở thành kiếm thần một trong. Thậm chí Hướng Huy đã từng nghĩ tới cùng Hoa Cảnh Hành tỉ thí một trận, kết quả Hoa Cảnh Hành đối với lần này không có chút nào hứng thú, không muốn xuất thủ. Nhưng hôm nay xem ra, bốn người này có thể bị xưng là kiếm thần, là có đạo lý a. Hướng Huy ánh mắt không ngừng tại bốn người kiếm pháp bên trên qua lại nhìn xem, được lợi rất nhiều. Cùng lúc đó, trên trận Khúc Vô Thương vẫn chưa đánh trả, không ngừng trốn tránh, bốn vị kiếm thần thì là theo đuổi không bỏ. Kiếm ảnh trải rộng võ đài bên trong, cũng chính là bốn vị kiếm thần đối với kiếm pháp, kiếm khí khống chế đã đăng phong đạo cực, ngồi ở bốn phía đám người quan sát, vẫn chưa bị liên lụy. Chém hồi lâu, Long Khải Tinh trên mặt vậy dần dần hiện ra không kiên nhẫn chi sắc, nói: "Khúc Vô Thương, ngươi khi đó tung hoành giang hồ, chẳng lẽ chính là dựa vào chiêu này công phu chạy trối chết? Cùng ngươi so tài, không chút nào đánh trả là đạo lý gì? Hẳn là, ngươi cho rằng chúng ta bốn người không xứng nhường ngươi xuất kiếm." Bốn người trong lòng cũng đều có chút không cam lòng, phải biết, bọn hắn thế nhưng là cực kỳ nghiêm túc đối đãi lần này luận võ. Khúc Vô Thương nhàn nhạt mỉm cười, nói: "Không nói đến tung hoành giang hồ, đạo mệnh cũng là một loại bản lĩnh, lao phu kiếm còn chưa tới đâu, các ngươi gấp làm gì?" "Kiếm?" Người ở chỗ này nghe xong, cùng nhìn nhau một phen. Tân Hồng nhìn Tiêu Cảnh Chi quăng tới ánh mắt hỏi thăm, liền chủ động nói: "Vậy hạ, nghe nói 20 năm trước, Khúc Vô Thương kiếm chính là đặc thù huyền thiết chế tạo, là một thanh chém sắt như chém bùn, nhất đẳng bảo kiếm, tên là Lăng Phong kiếm." Còn chưa dứt lời bên dưới, đột nhiên, đám người nghe đỉnh đầu truyền đến tiếng hét. Giữa không trung phía trên, mười mấy mảnh vụn lại lấy cấp tốc phi thân mà tới. Cái này mười mấy mảnh vụn giờ phút này đang không ngừng một lần nữa dung hợp. Khúc Vô Thương chậm rãi hướng về sau mặt tối lui, bốn vị kiếm thần thấy thế, cũng chưa lại truy, biết rõ Khúc Vô Thương là muốn lấy kiếm. Cuối cùng, một thanh đỏ bừng trường kiếm gắt gao cắm vào Khúc Vô Thương bên cạnh. Khúc Vô Thương tay chậm rãi nắm chặt chuôi này kiếm, nhẹ nhàng rút lên, "Lăng Phong, 20 năm không thấy à?" Nói xong, Khúc Vô Thương nhẹ nhàng sờ sờ thân kiếm. Hắn nắm thật chặt trong tay kiếm, chậm rãi cảm khái, nói: "Một bước này, 20 năm trước, ta liền nên vượt qua. Người bây giờ có kiếm, có thể ra tay rồi đi." Long Khải Tinh cầm kiếm liền xuống tới. Ba người khác thấy thế, vậy vội vàng tiến lên, muốn lĩnh hội Khúc Vô Thương kiếm pháp. Có thể bốn người còn chưa tới gần. Đột nhiên, Khúc Vô Thương trên thân, đột nhiên truyền đến một trận làm bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh cảm giác. Phanh! Một đạo lực lượng vô hình từ Khúc Vô Thương trên thân truyền ra, đem bốn người nháy mắt đẩy lui. Trên bầu trời lại xuất hiện một đóa bảy màu tường vân. Tân Hồng ngẩng đầu nhìn đến một màn này, con người co lên, cổ văn ghi chép, thánh nhân hàng thế, tất hiện bảy màu tường vân chiếu. Sau đó, một đạo xưa cũ tiếng chuông chậm rãi vang lên, truyền lại ở thế gian này trong thai mỗi một người. Phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây vì thế nhảy cẫng hoan hô. Thành, thành thánh. Tân Hồng cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, trong ánh mắt mang theo vô tận ao ước chi tình. Đây chính là sở hữu tu sĩ cuối cùng tu luyện mục đích. Một khi thành thánh, liền triệt để không còn là phàm trần người. Những thứ khác võ giả cũng là triệt để sợ ngây người, không nghĩ tới chuyến này có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thành thánh. Nháy mắt, mọi người ở đây đều là sôi trào lên. Tại chỗ tề tâm nhất, Long Khải Tinh, Hoa Cảnh Hành, Tạ Dịch Phong bốn người trên mặt tràn ngập chấn kinh. Như thế nào đột nhiên thành thánh đâu? Tề Tâm Nhất sửng sốt một chút, nắm chặt trong tay kiếm. Long Khải Tinh hai mắt lại càng thêm hưng phấn, có thể cùng kiếm thánh giao thủ, chết cũng không hối tiếc rồi. Nói xong, Long Khải Tinh vẫn là tay cầm trong tay to lớn trường kiếm, xông tới. Chương 681, Khúc Vô Thương thành thánh 2, chương 681, Khúc Vô Thương thành thánh 2, Khúc Vô Thương nhìn hắn bọn tới, đưa tay chính là một kiếm quét qua, giản dị tự nhiên một kiếm. Long Khải Tinh thuận thế chính là nhấc kiếm đi cản, nhưng lại căn bản ngăn không được. Bởi vì thành thánh cùng phàm nhân, khác biệt lớn nhất chính là, thánh nhân chính là nắm giữ thế gian quy tắc, mặc dù Khúc Vô Thương vừa mới thành thánh, đối với quy tắc chi lực, nắm giữ được cũng không tính thuần thủ. Nhưng hắn trường kiếm trong tay quét qua lúc, mũi kiếm những nơi đi qua không gian, nháy mắt bị xé đứt. Đây cũng không phải là tầm thường đỉnh tiêm cao thủ, gần như xé rách không gian, là chân chính không gian bị triệt để xé rách ra. Long Khải Tinh kiếm, tóm lại phàm là bụi đất chi vật, có thể nào chống đỡ được một kiếm này? Chỉ một kiếm, tung hoành thiên hạ Long Khải Tinh, đầu người liền nháy mắt bay ra, phun máu loãng không đầu thân thể, nặng nề ngã trên mặt đất. Long Khải Tinh đầu lâu chuyển động tầm vài vòng, mới chậm rãi dừng lại, hắn nhìn mình không đầu thân thể đổ xuống. Lại không có chút nào vì mình chết có nửa phần khó qua hoảng sợ, hai mắt ngược lại là tràn ngập hưng phấn cảm giác. Đây chính là kiếm thánh sao? Đây chính là kiếm thánh một kiếm sao? Nhìn thấy một kiếm này, chết cũng không hối tiếc a. Không thể không nói, đối với Long Khải Tinh dạng này võ sĩ mà nói, như thế kiểu chết, đối với hắn bản thân mà nói, đích thật là chuyện may mắn. Long Khải Tinh tại Khúc Vô Thương trong tay, ngay cả một kiếm đều chống đỡ không dưới. Tề Tâm Nhất, Hoa Cảnh Hành cùng Tạ Dịch Phong ba người, theo bản năng lui về sau mấy bước, nào còn dám tiến lên nữa tìm chết. Hướng Huy cũng bị một màn này cho kinh động đến, nhưng sau đó kế tiếp suy nghĩ chính là, cái này Long Khải Tinh chết rồi. Tứ đại kiếm thần liền chống đi một cái, chính mình có phải hay không cũng có thể bổ cái thiếu. Không nghĩ tới Tề Tâm Nhất lớn tiếng nói, tiền bối sống sót tại thế, thế nhân đem chúng ta mấy người xưng là kiếm thần, thật sự là khiến vãn bối khó xử. Dung hậu thế bên trên, chỉ có kiếm thánh, không còn kiếm thần. Hoa Cảnh Hành cùng Tạ Dịch Phong vậy nhẹ gật đầu, biểu thị đối Tề Tâm Nhất câu nói này công nhận. Hướng Huy, Tề Tâm Nhất sau đó vội vàng tiến lên, nói, Tề Tâm Nhất, nguyện ý bái kiếm thánh tiền bối vi sư, chỉ cầu tiền bối truyền thụ kiếm pháp. Nói xong, liền muốn quỳ xuống, Khúc Vô Thương lại là cấp tốc tiến lên, duỗi chân đem hắn đầu gối cho đứng vững, ta vô ý lại thu đồ. Ba vị mời trở về đi. Khúc Vô Thương đem Tề Tâm Nhất cho dịu dắt lên. Cái gọi là luật võ, tại Khúc Vô Thương thành thánh giờ khắc này, cũng đã kết thúc rồi. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Dù cho Khúc Vô Thương vừa mới thành thánh, nhưng này ba vị kiếm thần, không còn có cùng hắn đọ sức một phen tâm tư. Khúc Vô Thương nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp quay người rời đi nơi đây. Đã bao nhiêu năm chưa lại có người thành thánh, không nghĩ tới, hôm nay có thể tận mắt thấy thành thánh. Chuyến này tới đáng giá. Nếu nói, cái này Long Kiếm Thần quả nhiên là kiếm si à, rõ ràng Khúc Kiếm Thánh đều thành thánh, còn cần phải đi lên thử bên trên một kiếm. Ngươi hiểu cái gì, chết ở kiếm thánh trong tay, tuy là chết, cũng là vinh quang a. Muốn ta nhìn, chết đứng không bằng sống quỷ, Long Kiếm Thần thiên phú, cũng là có thành thánh cơ hội. Hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ lên. Tiêu Cảnh Chi sắc mặt cũng có chút khó coi. Ra một vị thánh nhân, nếu là Khúc Vô Thương đối triều đình bất mãn. Một bên Tần Hồng thấy thế, vội vàng ở bên cạnh, thấp giọng nói, bệ hạ không dùng sầu lo, dù nói thế nào, Khúc Vô Thương cũng là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ người, xem như người một nhà. Cũng là, Khương Vân đâu, chân muốn gặp Khương Vân. Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi nói, đám người đã dần dần bắt đầu tan cuộc, ba vị kiếm thần cùng Hướng Huy các cao thủ cũng là bình tĩnh một gương mặt, nhanh chóng rời đi nơi đây. Khương Vân vậy tiếp vào thông chi, mau chạy tới đến Tiêu Cảnh Chi bên cạnh. Ti trước gặp qua bệ hạ. Khương Vân rất cung kính hướng Tiêu Cảnh Chi thi lễ một cái. Tiêu Cảnh Chi trầm giọng hỏi, Khúc Vô Thương có thể thành thánh sự, ngươi có từng trước thời hạn biết được? Bệ hạ, ti trước cũng là vừa rồi tận mắt thấy, thế mới biết. Khương Vân cười khổ một tiếng, nếu là sớm biết Khúc Tiền Bối lại sẽ trở thành thánh, ta đâu còn cần phải đi tìm Tần Công Công, muốn tìm hắn mượn cao thủ bảo hộ Khúc Tiền Bối sao? Khương Vân vậy nhìn thấu Tiêu Cảnh Chi lo lắng, nói, bệ hạ không cần lo lắng nhiều, Khúc Tiền Bối không màng danh lợi, đối quyền lợi phương diện cũng không có bất luận cái gì truy cầu. Tiêu Cảnh Chi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trong kinh thành, rất nhiều người cũng chờ đợi võ đài bên kia luận võ kết quả đây. Rất nhiều người cơ trí, nghĩ đến cùng hắn cầm tiền giá cao ra trận, không bằng đem những này tiền cầm đi sòng bạc sở tự dự, mua một người trong đó thắng tới có lời. Rất nhanh, võ đài bên kia lục tục ngao ngoe có người trở lại kinh thành, Khúc Vô Thương thành thánh sự tình, nháy mắt tại toàn bộ kinh thành sôi trào. Rất nhiều chưa thể tự mình trình diện võ giả, càng là hối hận được đấm ngực dậm chân. Mấy trăm năm không có thánh nhân hàng thế rồi. Bây giờ bản thân lại không nỡ chỉ là mấy trăm lượng bạc, chưa thể tự mình trình diện quan sát, sớm biết táng ra bại sản, cũng được mua một tấm vé ra trận, tận mắt quan sát thánh nhân phong thái a, đương nhiên, cũng có sở tự mua khúc vô thương người thắng, kiếm được đầy buồn đầy bát. Tương lai hậu thế, hỏi mình là như thế nào phát nhà, liền nói cho Tử Tôn, là một vị thánh nhân giúp mình thắng đến. Rất có mặt mũi. Đương nhiên, triều đình cái này một bên, lại là khẩn trương lên. Dù sao, ai cũng không biết khúc vô thương đến tột cùng là ý tưởng gì, hắn lúc này, nếu là muốn giết hoàng đế bệ hạ, cũng là không ai cả nổi. Cùng lúc đó, đối mặt phía ngoài hào hào hỗn loạn, khúc vô thương lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh, trở lại trong tiểu viện, từ trong nhà chuyển ra bình thường không bỏ uống được rượu ngon, thông thông khoái khoái uống. Sư phụ, trong nội viện, ngồi ở khúc vô thương bên người Tần Thư Kiếm, cũng là lỏng ra một đại khẩu khí, mở miệng nói, ngài nếu là sớm chút nói cho ta biết, ngài có thể thành thánh, đệ tử vậy không đáng lo lắng lâu như thế thời gian a. Trở lại Đông Trấn phủ Ti Khương Vân thì là nói, khúc tiền bối đều ở đây cho ngươi dặn dò hậu sự, hắn lão nhân già chỉ sợ cũng không nghĩ tới lại đột nhiên thành thánh. Khúc tiền bối, hoàng đế bệ hạ bên kia để cho ta tới hỏi một chút, nhìn ngài cần gì đồ vật, ngài bây giờ còn ở tại nơi này phòng hồ sơ phía sau tạp phòng, có thể không xứng với thân phận của ngài. Hoàng đế bệ hạ ý tứ dựa theo thân vương lễ ngộ, ban thưởng ngài một tòa nhà, nếu là không có thích tòa nhà, tùy tiện tuyển một khối địa phương, lập tức cho ngài xây dựng một tòa. Khúc vô thương sắc mặt bình tĩnh khoát tay áo, để hoàng đế bệ hạ không cần phí tâm tư này rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Thư Kiếm, chậm rãi nói, ta cũng không phải là lâm thời đột phá, trên thực tế, ta 20 năm trước liền nên đột phá thánh cảnh rồi. A. Tần Thư Kiếm sững sờ, sờ sờ tóc, vậy ngài vì sao không đột phá thánh cảnh? Ngược lại, ngươi cho là ta cái này một thân gân mạch là bị người nào chỗ hủy? Khúc vô thương hít sâu một hơi, chậm rãi cảm khái nói, sống lâu 20 năm thời gian, ta cũng coi là kiếm được. Nên người tới, vậy trung quy sẽ đến. Nghe Khúc vô thương lời nói, Khương Vân lông mày nhíu một lần, hỏi, tiền bối, là cái khác thánh nhân đem ngài cho? Là ai, đều không trọng yếu. Khúc vô thương nói xong, hướng trong miệng ực một hớp say rượu, liền đem bên cạnh Lăng Phong kiếm ném cho Tần Thư Kiếm. Tần Thư Kiếm vội vàng đưa tay tiếp nhận ngài kiếm. Khúc vô thương chậm rãi nói, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ rời đi kinh thành, đến như ta sẽ chết tại trong tay ai, ngươi cũng không cần biết được. Khúc vô thương hiểu rõ Tần Thư Kiếm tính cách, đệ tử này trọng tình nghĩa, nếu thật sự biết được người nào giết mình, sợ rằng sẽ vì chính mình báo thù, đến lúc đó cũng bất quá là vô vị tử vong. Khương Vân nhíu mày lên, hỏi, tiền bối, thế nào không tìm một chỗ ẩn nút? Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, một vị thánh nhân muốn giết ta, thiên hạ to lớn, nơi nào ẩn thân? Khương Vân, ta lại biết rõ một chỗ, có thể bảo đảm tiền bối chu toàn. Chương 682, quy tắc. Chương 682, quy tắc. Nghe xong Khương Vân lời nói, Khúc vô thương nhưng lại chưa quá thật, chỉ là cười một cái nói, Khương đại nhân cũng không biết rõ kẻ muốn giết ta là ai, nếu không cũng sẽ không nói dạng này lời nói. Hắn muốn giết người, chân trời góc biển, sợ vậy tránh không khỏi. Khúc vô thương tại thành thánh lúc, cũng đã làm xong dự tính xấu nhất, đơn giản chính là vừa chết, tại ta thành thánh thời điểm, cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Khúc tiền bối, nếu ta nói địa phương, cũng không phải là này phương thế giới đâu. Nghe được câu này, Khúc vô thương ngẩn người, có chút giật mình nhìn xem Khương Vân, có ý tứ gì? Khúc tiền bối ngươi đợi ta tin tức, ta phải đi một chuyến ngoại thành. Khương Vân vội vàng khởi hành, cưỡi ngựa, ngay lập tức hướng phía ngoại thành Vân La khách sạn tiến đến. Cùng lúc đó, Vân La khách sạn bên trong, phi thường náo nhiệt, Tôn Tiểu Bằng, Ngải Đường Đường, La Phương, Biển Mây Hòa Thượng, mấy người loay hoay choáng đầu chuyển hướng. Khách sạn trong đại sảnh, kín người hết chỗ, đều ngồi ở bên trong ăn uống, uống vào lẫn rượu, thương lượng hôm nay ở trường trận lúc phát sinh sự. Giờ phút này, một vị võ phu, một chân đạp ở trên ghế dài, đứng dậy, líu lo không ngừng nói, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, chỉ thấy kia bốn vị kiếm thần, đồng loạt ra tay, trong chốc lát, đây chính là phong vân biến ảo, đao quang kiếm ảnh. Ai có thể nghĩ, Khúc vô thương không chút nào sợ, ngược lại hét lớn một tiếng, kiếm đến. Trong chốc lát, phong vân lại một lần nữa biến ảo, xuất hiện một đóa ngũ thải tường vân, Khúc vô thương thành thánh rồi. Ta đương thời cách Khúc kiếm thánh cũng không tính xa, cũng chỉ có xa 10 trượng. Lúc này, vị này võ phu nói đến rõ ràng, chưa thể đến hiện trường người, nghe được kia là say xương ngon lành, hối hận lúc trước. Thậm chí, nghe được hứng khởi, thấy cái này võ phu nói khô cả họng, đội vàng thay hắn mua mấy bầu rượu. Tôn Tiểu Bằng trên bờ bay, đắp một tấm rẻ lau, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, đi tới quầy hàng uống một hớp nước, nhìn thấy ngồi xổm ở trước quầy, chính vây gọi Miêu đại tài, khí cũng không đánh một nơi tới. Bình thường mèo lười này, biếng nhác nằm còn chưa tính, bây giờ bận rộn như vậy, còn ở lại chỗ này mò cá. Miêu ca. Miêu đại tài nhẹ giọng nói, ngậm miệng, ngươi là muốn để ta hỗ trợ chỉnh lý bàn ăn. Bọn này võ phu, không được đem ta xem như yêu quái. Ngươi vốn chính là yêu quái a. Tôn Tiểu Bằng im lặng. Ngồi ở trong quầy Lưu Bá Thành, ngược lại là người mặc trưởng quý y phục, đập lấy hạt dưa, nghe trong đại sảnh mọi người nói. La Phương lay hoay không sai biệt lắm, cũng tới đến Lưu Bá Thành bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Lưu tiên sinh, trên đời này, nghe nói đã có hơn mấy trăm năm không có người thành thánh, làm sao hôm nay đột nhiên? Lưu Bá Thành nắm một cái hạt dưa đưa tới, ăn dưa là được, không có quan hệ gì với chúng ta. Đúng lúc này, chỉ thấy Khương Vân bóng người, vội vã đi đến, quét một vòng về sau, rất nhanh liền nhìn thấy trước quầy Lưu Bá Thành. Lưu tiên sinh, ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp đỡ chút. Tìm ta hỗ trợ? Lưu Bá Thanh lông mày hơi nhíu nhăn. Lưu Bá Thanh nghĩ, liền đứng dậy đối La Phương nói, "La Phương, ngươi cùng ta cùng lên lầu." Lưu Bá Thanh, La Phương mang theo Khương Vân, đi tới lầu 2 một cái trống trải gian phòng bên trong, đóng cửa phòng lại về sau. La Phương liền pha trà. cha cũng không đội vã uống. Khương Vân sau khi ngồi xuống, trầm giọng hỏi, Lưu tiên sinh, ta nghĩ đưa một người đến Bồng Lai tiên đảo, có thể chứ? Lưu Bá Thanh nghe vậy, lông mày càng là nhíu một lần, cái gì người? Chuyện gì? Đi làm cái gì? Đợi bao lâu? Đợi bao lâu, ta lại còn không biết. Khương Vân sau đó, nói, đi người, chính là hôm nay thành thánh khúc vô thương. La Phương nghe vậy, cười ha ha, nói, cái này đều thành thánh người, cần phải đi Bồng Lai. Hắn nói, có người muốn giết hắn. Khương Vân dừng một chút chậm rãi đem chuyện đã xảy ra nói ra. Bao quát hắn chỗ hiểu rõ, khúc vô thương lúc đầu 20 năm trước, liền nên thành thánh, nhưng lại bị người phá hủy một thân gân mạch. Cho tới hôm nay, hắn mới cuối cùng thành thánh. Nghe xong Khương Vân miêu tả, Lưu Bá Thanh thì là trầm mặt lại, La Phương ánh mắt cũng có chút dị dạng, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Nói như vậy, muốn giết khúc vô thương người, cũng là một vị thánh nhân. La Phương nhíu mày lên, mở miệng nói ra, chúng ta nếu là giúp khúc vô thương, chẳng phải là liền sẽ đắc tội vị này thánh nhân. Lưu Bá Thanh cười ha ha, cầm lấy nước trà trên bàn, uống một ngụm nói, cũng không chỉ đơn giản như vậy. Khương Vân, chúng ta dù có thể ra vào Bồng Lai, nhưng Bồng Lai mỗi tháng sẽ chỉ mở ra 3 lần, chỉ có Bồng Lai chi chủ tài năng tùy ý mở ra Bồng Lai. Lưu Bá Thanh nói nghiêm túc, chúng ta ra vào cũng được chờ Bồng Lai mở ra. Khoảng cách lần trước Bồng Lai mở ra mới trôi qua 3 ngày. Nói cách khác, coi như khúc vô thương muốn đi vào, cũng được chờ thêm 7 ngày thời gian. Cũng là nói, ngươi phải cam đoan trong 7 ngày này đem vị kia khúc vô thương cho giấu đi, không thể bị giết cửu gia của hắn tìm tới. Chờ Bồng Lai mở ra, lại đem hắn đưa lên. Nghe thế, Khương Vân nhíu mày lên, trầm tư nói, cho nên việc này cũng chỉ có dựa vào các ngươi mấy người hỗ trợ, nếu là vị kia thánh nhân thật sự tìm đến, ta vận dụng Cẩm Y Liễu vệ thế lực giấu người, nhất định sẽ có sơ hở, khúc tiền bối vậy nhất định sẽ bị tìm ra. Lưu Bá Thanh cười hỏi, là đạo lý này, nhưng vấn đề là, chúng ta tại sao phải giúp ngươi đây? Khương Vân trả lời rất nhanh, Lưu tiên sinh, ngài đây là giúp chính các ngươi à, khúc tiền bối thế nhưng là kiếm thánh, leo lên Bồng Lai, ở lại sau một thời gian ngắn, đó chính là các ngươi người. Các ngươi chẳng lẽ cũng không cần một vị thánh cảnh? Lưu Bá Thanh nghe vậy, trầm mặt lại, đích xác, bây giờ Bồng Lai đích xác cần một vị thánh cảnh tọa trấn. Đồng thời, một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch còn chưa tìm được, Bạch Thủy Thanh vậy trốn vô tung ảnh. Lưu Bá Thanh suy tư sau một lúc, nói, muốn giấu người, được nhanh, lập tức đem khúc vô thương cho đưa tới. Hắn thành thánh tiếng Trung, khắp thiên hạ cũng biết, muốn giết hắn thánh nhân, tự nhiên vậy đã biết. Ngươi đi đem hắn cho mang đến. Lưu Bá Thanh nói, được. Thấy Lưu Bá Thanh đáp ứng, Khương Vân cuối cùng là thở dài một hơi, vội vàng quay người rời đi. La Phương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Lưu tiên sinh, ngươi lần này làm sao đáp ứng sảng khoái như vậy, cái này thật có chút không phù hợp tính cách của ngươi. Liên Lưu Bá Thanh tính cách, nếu là có người đến nhà cầu sự, hẳn là muốn đem đối phương chỗ tốt đều ép cô. Không chờ được rồi. Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi nói, Khương Vân nói không sai, khúc vô thương đi Bồng Lai, luôn có cơ hội vì chúng ta sử dụng. Nếu là hắn hiện tại không mau trốn, chỉ sợ cũng không có cơ hội trốn. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng thánh nhân năng lực sao? Nghe thế, La Phương sắc mặt ngưng lại, trung điệp gật đầu lên, sau đó nói, bất quá phương thế giới này ngược lại là cổ quái, lại có thánh nhân muốn giết chết cái khác muốn thành thánh người. Quy tắc. Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói hai chữ, cái này sợ rằng chính là này phương thế giới các thánh nhân quyết định một trong những quy tắc. Dưới mắt, như thế nào tại một vị thánh nhân trước mặt lừa dối quá quan mới là việc quan trọng. Chương 683, khúc vô thương ở đâu? 1. Chương 683, khúc vô thương ở đâu? 1. Đối với lần này, Lưu Bá Thanh cũng không cảm giác ngoài ý muốn, đoạn tuyệt hậu nhân con đường, trước đây tại Côn Luân vực sao lại không phải như thế. Hán bình tĩnh nói, thành thánh về sau, bất kể là vì củng cố địa vị của mình, lại hoặc là xuất phát từ nguyên nhân khác, đoạn tuyệt hậu nhân tấn thăng con đường, ở nơi nào, đều không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Nghe lời ấy, La Phương trầm mặt lại, nghe phía dưới bận rộn ồn ào náo động thanh âm, Lưu tiên sinh, ngươi trước nghỉ ngơi, phía dưới khách nhân quá nhiều, ta xuống dưới giúp đỡ chút. Vẫn chưa qua quá lâu, một cỗ xe ngựa chậm rãi chạy đến rồi Vân Lạc khách sạn sau ngõ hẻm, Khương Vân cùng Tần Thư Kiếm mang theo Khúc Vô Thương đi xuống xe ngựa. Trên đường, Khương Vân cũng cho Khúc Vô Thương nói đến muốn đem hắn đưa đến Bồng Lai tiên cảnh sự tình. Khúc Vô Thương đi xuống xe ngựa, hướng tòa này khách sạn nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu, trầm giọng hỏi, khách sạn này bên trong người, quả nhiên là Bồng Lai tiên cảnh người. Khúc Vô Thương tự nhiên là tin tưởng Khương Vân, chỉ bất quá trong lòng kinh ngạc mới có câu hỏi này. Hắn lúc trước tung hoành thiên hạ lúc, trong lòng ngạo khí mười phần, đã từng đi tìm qua trong truyền thuyết Bồng Lai tiên cảnh, ngược lại không phải vì cái gọi là thành tiên, chỉ là muốn cùng tiên đạo phía trên vị kia trong truyền thuyết tiên nhân so tài một phen, ma luyện kiếm pháp của mình. Nhưng cuối cùng, tự nhiên là không thu được gì. Hắn cũng biết lúc trước Khương Vân từng leo lên qua tòa kia tiên đạo, từ tiên đạo nơi tìm được tiên dược, vì tiên đế kéo dài tính mạng sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, tiên đạo người, lại cái này ngoại thành vắng vẻ khách sạn bên trong. Từ bếp sau tiến vào khách sạn về sau, Khương Vân liền dẫn Tần Thư Kiếm cùng Khúc Vô Thương đi thẳng tới lầu 2, đến rồi Lưu Bá Thanh ngoài cửa phòng. Đông đông đông. Khương Vân gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa phòng liền mở ra, Lưu Bá Thanh ánh mắt rơi vào Khúc Vô Thương trên thân, cười nhạt một tiếng, làm ra một cái dấu tay xin mời, "Khúc kiếm thánh, mời đến đi." Khúc Vô Thương nhìn Khương Vân liếc mắt, Khương Vân liền giới thiệu nói, "Vị này chính là Tiên Đạo Lưu Bá Thanh tiên sinh." Khúc Vô Thương trầm giọng khách khí nói, "Tại Tiên Đạo tiên nhân trước mặt, ta nào dám xưng cái gì kiếm thánh." "Khúc kiếm thánh không cần khách khí, ta cũng bất quá một phàm phu tục tử, cũng không phải cái gì tiên nhân." Lưu Bá Thanh khoát tay áo, sau khi ngồi xuống rồi mới lên tiếng, "Nhà chúng ta tiên nhân tại cái khác địa phương, nếu là hắn tại, rất nhiều chuyện cũng liền không có phiền phức như vậy." Khúc Vô Thương chậm rãi sau khi ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, "Khương đại nhân xưng, ta có thể leo lên tiên đảo tránh họa. Lưu Bá Thanh nhẹ gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi đăng tiên đảo chuyện này cũng không phiền phức, ta liền có thể gật đầu đồng ý, chỉ bất quá tiên đảo mở ra thời gian tại 7 ngày về sau, ngươi có thể hay không sống qua cái này 7 ngày mới là mấu chốt của vấn đề. Hiện tại có thể trò chuyện chút, muốn giết ngươi người là ai chưa? Khúc Vô Thương con ngươi hơi chấn động một chút, nhìn trong phòng Khương Vân cùng Tần Thư Kiếm liếc mắt về sau, lúc này mới chậm rãi nói, 20 năm trước ta đương thời đã đạt tới nhất phẩm cảnh đỉnh phong, đồng thời dự cảm sắp đột phá. Theo Khúc Vô Thương giảng thuật, suy nghĩ của hắn vậy chậm rãi trở lại 20 năm trước. 20 năm trước đỉnh một ngọn núi đỉnh tiêm, Khúc Vô Thương ngồi ở dưới một thân cây. Hắn đã là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, đối với thánh đạo cảm ngộ, vậy đã nhanh đạt thành thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Hôm nay tới đây, chính là vì thừa thế xông lên, đột phá tới thánh cảnh. Hết thảy đều rất thuận lợi, hắn đã đạt thiên nhân cảnh, hắn giờ phút này, phảng phất có thể nghe tới chân núi, trong khe nước ngư nhi vui thích, trong rừng con khỉ chơi đùa. Đó là một loại phảng phất dung nhập vào cái này giữa núi rừng, hợp làm một thể giống như cảm giác. Hắn hiểu được, chỉ cần nguyện ý, hắn liền tùy thời có thể đột phá phàm nhân đến thánh cảnh một bước này. Thật không nghĩ đến, ngay tại hắn sắp vượt qua bước này thời điểm, trên trời cao đột nhiên có một thân ảnh cực tốc mà tới, nháy mắt rơi vào bên cạnh hắn. Đây là một cái trung niên nam nhân. Hắn thấy thế, vô ý thức liền muốn rút kiếm, thật không nghĩ đến, trong tay mình Lăng Phong kiếm tung hoành thiên hạ, không chỗ nào không phá. Nhưng này thánh nhân vẹn vẹn hai ngón bắn ra, Lăng Phong kiếm liền nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Ngay sau đó, đối phương tay khoác lên Khúc Vô Thương trên bờ vai, hắn toàn thân gân mạch nháy mắt vỡ vụn, ngã xuống đất không dậy nổi. Tuy là cái gọi là thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, nhìn như vô địch khắp thiên hạ, có thể tại cái này chân chính thánh nhân trước mặt, lại là liền mảy may sức chống cự cũng không có. Ngươi là cái gì người? Khúc Vô Thương gân mạch đứt gãy, trong miệng thốt ra máu tươi, tóc hai rối bời nhìn về phía đối phương. Trung niên nam nhân bình tĩnh lạnh lùng nói ra, thế này ở giữa, không hứa thành thánh, đây là chúng ta quyết định quy tắc, ngươi vượt biên giới. Khúc Vô Thương, không hứa thành thánh, các ngươi quyết định quy tắc, các ngươi thì là người nào? Đối phương sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, thế nhân vô tri, vọng tưởng thành thánh bất đạo. Chúng ta vị trí nhân đại, thành thánh người không phải số ít, có thể cho thế gian mang tới là vô tận tai nạn. Thánh nhân chi tranh sẽ cho thế nhân mang đến đến không hết tai kiếp. Chúng ta định ra cái quy củ này về sau, thế gian phồn hoa nhiều năm. Khúc Vô Thương, thành thánh chính là thiên địa quy tắc, các ngươi lại há có thể ngăn cản? Nói xong, Khúc Vô Thương ra sức muốn đứng dậy, có thể toàn thân trên dưới lại không mảy may khí lực. Trung niên nam nhân, bản tôn tiện tâm, không muốn nhiều tạo giết chóc, thế gian này cũng không phải là chỉ có thành thánh con đường này, bản tôn khuyên ngươi thật tốt hưởng thụ thế gian hết thảy. Nếu ngươi vọng dám thành thánh, bản tôn sẽ trở về chu tính mệnh của ngươi. Khúc Vô Thương nói đến đây, dừng một chút, chậm rãi nói, ta lúc đầu gân mạch hủy hết, phát hiện cái gọi là thành thánh, đơn giản là một cái âm mưu, niềm tin sụp đổ phía dưới, liền tự cam đoạ lạc, không muốn lại đối mặt kiếm, nói, thằng đến Long Khải Tinh đến nhà, ta thấy được hắn trong hai mắt đối kiếm chấp nhất, lúc này mới chợt hiểu. Từng có lúc, ta vậy như hắn như vậy, vì luyện kiếm, không từ thủ đoạn, trước mặt tuy là có lại nhiều hiểm trở, vậy không sợ chút nào. Cho nên, ta mới lựa chọn bước ra một bước này, tuy là chết, cũng không hối hận. Nghe xong Khúc Vô Thương lời nói về sau, Khương Vân đã nói, Khúc tiền bối, bây giờ ngươi cũng thành thánh, coi như vị kia thánh nhân đánh tới, ngươi cũng không phải không có lực đánh một trận đi. Kém rất nhiều. Lưu Ba Thanh bình tĩnh nói, không nói đến thánh nhân ở giữa, cũng có khác nhau, Khúc Vô Thương gân mạch đứt đoạn, bây giờ tuy là thành thánh, cũng chỉ có thể xem như nửa cái thánh nhân, trừ phi có thể tu hắn gân mạch, mới có thể phát huy ra một cái chân chính thánh nhân thực lực. Liền cái này, sơ thành thánh nhân, cùng trong miệng hắn vị kia, vậy hoàn toàn không cách nào so sánh được mô phỏng. Nghe Lưu Ba Thanh lời nói, Khương Vân sắc mặt hơi đổi. Được rồi, Khương đại nhân, người khác liền giao cho ta, ta trước hết nghĩ biện pháp đem hắn mang về Đồng Lai. Vất vả Lưu tiên sinh rồi. Chương 683, Khúc Vô Thương ở đâu? 2, chương 683, Khúc Vô Thương ở đâu? 2, đêm tối trong hoàng cung, rất nhiều cấm quân ngay tại qua lại tuần tra. Tiêu Cảnh Chi cũng có chút tâm phiền ý loạn, vô tâm xử lý chính vụ. Bệ hạ, ngài vẫn là ăn được một bụng đi, hôm nay Khúc Vô Thương thành thánh về sau, ngài một miếng cơm đồ ăn đều không thể ăn xuống. Tưởng Tinh ở bên, trong tay còn bưng lấy một chút mới làm tốt đồ ăn. Chấm không thấy ngon miệng. Tiêu Cảnh Chi lắc đầu. Thánh nhân xuất hiện, đối với hoàng quyền tới nói, là một cực lớn khiêu chiến. Đúng lúc này, đột nhiên môn gào thét một tiếng, bị gió cho thổi ra. Một cái mặt chữ quốc, xem ra nho nhã hiền hòa trung niên nam nhân, đang đứng ở ngoài cửa. Cái gì người? Tưởng Tinh thấy thế, vội vàng đem Tiêu Cảnh Chi bảo hộ ở sau lưng, đồng thời la lớn, người đến. Rất nhanh, dấu ở âm thầm hắc ảnh bạch ảnh hai người, vậy nháy mắt hiện thân, chắn Tiêu Cảnh Chi trước người. Ngươi chính là bây giờ hoàng đế bệ hạ a? Trung niên nam nhân mặt không biểu tình, bay thẳng đến trong ngự thư phòng đi vào. Hắc ảnh bạch ảnh liếc nhau một cái, hai người nháy mắt tay cầm vũ khí, hướng trung niên này nam nhân đánh tới. Trung niên nam nhân tùy tiện tránh ra hai người này công kích, giơ bàn tay lên, tại hai người trên nót đập một lần. Hai người phịch một tiếng, liền ngã không tầm thường. Hộ giá, hộ giá. Tưởng Tinh khàn cả giọng giống to. Yên tâm, ta không phải tới giết hoàng đế bệ hạ. Trung niên nam nhân tùy ý đến trên một cái ghế tòa hạ, người kia hai người thủ hạ cũng chỉ là ngất đi, con người của ta không thích giết chóc. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, nói, bản tôn thiện tâm, 20 năm trước ngược lại là lưu lại hậu hoạn, bản tôn đến đây chính là vì đền bù 20 năm trước sai lầm. Ngươi là ai? Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, ngược lại là không có bối rối, còn duy trì lấy thân là hoàng đế ổn trọng, ánh mắt sắc bén nhìn đối phương. Hướng Tinh Vân. Hướng Tinh Vân. Tiêu Cảnh Chi cùng Tưởng Tinh liếc nhau một cái, đối với cái này cái danh tự rất là lạ lẫm, không nhớ ra được có như vậy số một cao thủ tồn tại. Rất nhanh, Tần Hồng xuất lĩnh lấy mấy vị thông ngũ vệ cao thủ đuổi tới nơi đây. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất, đã hôn mê hắc ảnh bạch ảnh hai người, hắn bước nhanh tiến vào trong ngự thư phòng. Nhưng rất nhanh, Tần Hồng thân thể khẽ run lên. Tưởng Tinh cùng Tiêu Cảnh Chi không cảm giác được đối phương khí tức khủng bố, chỉ biết người đến thực lực không tầm thường. Có thể Tần Hồng nhưng có thể theo đối phương trên thân, cảm thấy một cỗ làm người lực lượng kinh khủng. Đối phương là thánh nhân. Tần Hồng con ngươi hơi chấn động một chút. Mà đúng lúc này, Tưởng Tinh phảng phất nhớ tới cái gì một dạng, sắc mặt khẩn trương nói, bệ hạ, nô tài nghĩ tới, hướng ra lão tổ, tựa như, liền cứ gọi cái tên này. Tiêu Cảnh Chi trầm mặc một lát sau, liền không chút do dự hỏi, thánh nhân đến đây, không biết có gì muốn làm. Ta nói, ta tới đây, là vì đền bù 20 năm trước sai lầm. Hướng Tinh Vân dừng một chút, nói, Khúc Vô Thương ở đâu? Khúc Vô Thương? Người ở chỗ này càng bối rối. Tiêu Cảnh Chi nói, Khúc Kiếm Thánh bây giờ, hẳn là tại Đông Trấn Phủ Ti Nha Môn bên trong, thánh nhân ngài nếu là muốn tìm hắn lời nói. Không ở, ta đã đi qua một chuyến Đông Trấn Phủ Ti. Hướng Tinh Vân mặt không cảm giác nhìn về phía Tần Hồng, các ngươi thông ngũ vệ tình báo không ít, muốn ở kinh thành, tìm một người, không khó lắm à. Tần Hồng dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Chi liền gật đầu lên, không có cách, vị này thánh nhân tìm tới cửa đưa yêu cầu, ai dám không gật đầu đáp ứng. Hướng Tinh Vân thấy Tần Hồng gật đầu đáp ứng, trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ tiêu dung, nói, rất tốt, ta cần mau chóng đạt được tung tích của hắn. Ta liền tạm thời ở tại trong hoàng cung. Nhanh đi cho thánh nhân an bài chỗ ở. Tiêu Cảnh Chi vội vàng nói. Hướng Tinh Vân, mặt khác, cẩm y liễu vệ thủ lĩnh, là ai tới? Sáng sớm ngày mai, để hắn tới nhìn một chút bản tôn. Mọi người ở đây, tự nhiên là vội vàng đáp ứng. Đợi Tưởng Tinh tự mình dẫn Hướng Tinh Vân tiến về chỗ ở, kia cố cường đại cảm giác áp bách mới bỗng nhiên biến mất. Hô. Tân Hồng nặng nề phun ra một ngụm trọc khí, phía sau lưng đã bị mồ hôi cho thấm đẫm. Như đối phương nghĩ, hôm nay tại trong ngự thư phòng người, sợ rằng đều muốn mất mạng. Vậy hạ. Tần Hồng cũng có chút không làm rõ ràng được, Khúc Vô Thương thành thánh về sau, làm sao vị này hướng ra lão tổ vậy xuất hiện đâu? Còn muốn tìm Khúc Vô Thương? Thánh nhân sự, hắn có chút không hiểu rõ. Tiêu Cảnh Chi trầm giọng nói, dựa theo thánh nhân nói tới xử lý, hắn mọi yêu cầu đều xử lý. Vâng. Tần Hồng nghe vậy, trùng điệp gật đầu lên. Sáng sớm hôm sau, Khương Vân vừa mới tỉnh ngủ, trong cung Tưởng Tinh liền tới. Tưởng công công, sớm a. Khương Vân nghe Tưởng Tinh đến rồi, tự mình ra cửa đón lấy, không nghĩ tới Tưởng Tinh ngược lại là lộ ra tâm sự nặng nề. Khương đại nhân, ngài tranh thủ thời gian theo ta tiến cung đi. Tiến cung, bệ hạ có chuyện gì muốn bàn giao không thành? Khương Vân nghe vậy, có chút hiếu kỳ. Tối hôm qua, có thánh nhân đến rồi. Tưởng Tinh thấp giọng nói, là tới tìm Khúc Kiếm Thánh, có thể Khúc Kiếm Thánh vẫn chưa tại Đông Trấn Phủ Ti. Ngươi là cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, ngươi có thể biết rõ hạ lạc, cho nên thánh nhân muốn gặp ngươi. Nghe thế mấy câu, Khương Vân trên mặt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng lại là lộ bộ một tiếng, ám đạo may mắn. Nếu là đêm qua chưa thể đem Khúc Vô Thương mang đi, sợ rằng. Khương Vân nuốt nước miếng một cái, cười cười xấu hổ, nói, Khúc Kiếm Thánh đi đâu rồi, ta đi đâu biết rõ đi. Nhân gia thánh nhân sự, chúng ta những này phàm phu tục tử cũng không can thiệp được a. Là cái này lý. Tưởng Tinh nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, có thể vị kia thánh nhân muốn gặp ngươi, ai cũng ngăn không được a. Đi thôi. Khương Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, làm một hồi tâm lý kiến thiết về sau, cấp tốc đi theo Tưởng Tinh lên xe ngựa. Tiến về hoàng cung trên đường, Tưởng Tinh trong lòng còn mang theo vài phần sầu lo, nhỏ giọng nói, đúng rồi, Khương đại nhân, ngài và Hướng gia mâu thuẫn, xử lý thích đáng sao? Công công vì sao có câu hỏi này? Đến thánh nhân chính là Hướng gia lão tổ. Tưởng Tinh thấp giọng nói, nếu là hắn biết được ngươi và Hướng gia mâu thuẫn, bạn nhất sinh lòng bất mãn. Đa tạ công công nhắc nhở. Khương Vân nghe vậy, chặn lại nói tạ, trước thời hạn biết được thân phận đối phương lời nói, tốt xấu tâm lý nắm chắc. Rất nhanh, xe ngựa liền chậm rãi đi tới trong hoàng cung, Tưởng Tinh mang theo Khương Vân, hướng Ngự Hoa Viên vị trí mà đi. Hôm nay trước kia, vị này Hướng Tinh Vân thánh nhân liền tới đến Ngự Hoa Viên trong lương đỉnh tính toán, cũng không có người dám quấy rầy đối phương. Rất xa, Khương Vân liền thấy được Hướng Tinh Vân bóng người. Hầu ở Tưởng Tinh bên cạnh, rất nhanh hai người liền vào nhập trong lương đỉnh. Hướng thánh nhân, người ta dẫn tới. Vị này chính là chúng ta cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ, Khương Vân đại nhân. Sau khi nói xong, Thưởng Tinh liền cấp tốc tối lui. Khương Vân đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, cung cung kính kính hai tay chắp tay, thi lễ một cái, tại hạ Khương Vân, gặp qua thánh nhân. Trong lương đình Hướng Tinh Vân liếc Khương Vân liếc mắt về sau, rồi mới lên tiếng, "Tiến." "Phải." Khương Vân đi đến đình nghỉ mát về sau, đối phương không có nói, hắn cũng không tốt ngồi xuống. Hướng Tinh Vân cũng không có để Khương Vân ngồi xuống ý tứ, ánh mắt nhìn Ngự Hoa Viên cảnh sát, hỏi, "Khúc Vô Thương ở đâu?" Chương 684, trở về Bồng Lai. Liên an toàn chương 684, trở về Bồng Lai, Liên an toàn Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin nói, bẩm thánh nhân, Khúc Kiếm Thánh hành tung, đến vô ảnh, đi vô tung, ta sao có thể biết được hắn đi địa phương nào. Hướng Tinh Vân nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn Khương Vân liếc mắt, nói, ngược lại là thú vị, ngươi chỗ tu là Tam Thanh Đạo Pháp. Nghe tới đối phương hỏi thăm, Khương Vân sửng sốt một chút, hẳn là đối phương cũng từng nghe nói Tam Thanh Đạo Pháp. Hắn rất nhanh gật đầu lên. Thấy Khương Vân gật đầu, Hướng Tinh Vân bình tĩnh nói, ta ngược lại thật ra từng nghe nói một chút tin tức, Khúc Vô Thương tại ngươi đại hôn cùng ngày chém giết qua xà tộc tộc trưởng, ngươi và hắn quan hệ không ít, đúng không? Quan hệ cũng liền bình thường, hắn thích uống rượu, dựa dẫm vào ta cầm tiền, mua qua không ít rượu. Khương Vân trầm giọng nói, hắn thiếu ta một số lớn sổ sách, cho nên ta đại hôn lúc có yêu tộc làm loạn, hắn mới ra tay, sau đó khoản tiền kia cũng liền thanh toán xong rồi. Hướng Tinh Vân nhìn chằm chằm Khương Vân hai mắt, hỏi: "Khương Vân, ngươi cho rằng thành thánh người có thể hay không nhìn ra ngươi là có hay không nói láo đâu?" Khương Vân vẻ mặt thành thật, nói: "Hướng thánh nhân, tại hạ lời nói, câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn." Ha ha. Hướng Tinh Vân ha ha nở nụ cười một tiếng, nói: "Ngươi có thể từ Khúc Vô Thương nơi đó biết được qua, ta muốn giết hắn." "Tại hạ cái gì cũng không biết." Khương Vân không chút do dự nói. Trả lời được nhanh như vậy, như thế kiên định. Hướng Tinh Vân cũng chỉ là đơn giản thăm dò một lần Khương Vân, hắn chậm rãi nói: "Ngươi cũng không kinh ngạc cho ta muốn giết hắn chuyện này. Nói rõ ngươi đã trước thời hạn biết được." Khương Vân sửng sốt một chút, mặc dù hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hoảng được một nhóm, ngược lại là phạm vào như vậy một cái chí mạng sai lầm. Không có cách, ai bảo đối phương là một vị thánh nhân, nếu là đối phương nổi lên sát tâm, mình có thể trốn được rồi. Khương Vân cười cười xấu hổ, nói: "Ngược lại là từng nghe nói một chút xíu." Hướng Tinh Vân bình tĩnh nói: "Ta cũng không phải là giết chóc người, cũng không phải ác nhân, làm đây hết thảy cũng là vì giữ gìn thế gian quy tắc. Nếu là người người đều có thể thành thánh, trên đời này sẽ bị thánh nhân giao chiến, đánh được sinh linh đồ thán. Ta vị trí thời đại kia đã là như thế. Cuối cùng chém giết xuống tới, nhân tộc thánh nhân bao quát ta, chỉ còn lại 6 người. Người sở hữu cũng đều ý thức được, tiếp tục như vậy, thiên hạ thương sinh, sợ rằng đều sẽ bị hủy đi. Chúng ta 6 người chế định quy tắc này, đồng thời, như vậy ẩn cư thế gian, không hỏi đến nữa phàm trần tục thế. Ngươi nói, chúng ta làm như vậy, đúng không?" Khương Vân lần này ngược lại là không chút do dự, các thánh nhân quyết định, đương nhiên là đúng. Đã như vậy, còn không giao ra Khúc Vô Thương hạ lạc. Hướng Tinh Vân phảng phất khẳng định Khương Vân biết được tâm tích của hắn bình thường. Một câu nói kia, mang theo vài phần chấn nhiếp tâm linh cảm giác. Chấn động đến Khương Vân toàn thân khẽ run, nếu không phải đạo tâm kiên định, người tầm thường, nghe xong mấy câu nói như vậy, sợ rằng đã nói ra Khúc Vô Thương hạ lạc. Khương Vân hít sâu một hơi, kiên trì: "Thánh nhân, tại hạ thật không biết hiểu." Hiện tại Khương Vân cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở, gia hỏa này không phải tự biên tự diễn, là thật không thích giết người. Nghe xong Khương Vân từ đầu đến cuối không chịu nói, Hướng Tinh Vân trầm mặc một lát sau, nói: "Đã như vậy, ngươi trở về đi." "Vâng." Khương Vân như chút được cái nặng, chậm rãi rời khỏi đỉnh nghỉ mát, ánh mắt thì nhìn chằm chằm đối phương tay. Xác định đối phương không có muốn đối tự mình ra tay ý tứ về sau, Khương Vân lúc này mới bước nhanh rời đi, đi ra Ngự Hoa Viên về sau, Tưởng Tinh Nguyên bản còn kiến nghị Khương Vân đi viếng thăm một lần hoàng đế bệ hạ. Khương Vân nghe vậy, thì liên miên xua tay, công bố cẩm y liễu vệ bên trong công việc bận rộn, được mau trở về làm việc. Tôn này thánh nhân tại hoàng cung, Khương Vân là một khắc cũng không dám trong hoàng cung chờ lâu. Cùng lúc đó, trong Ngự thư phòng, Tần Hồng giờ phút này bước nhanh đi tới trong phòng. Tiêu Cảnh Chi đang ở bên trong. Tần Hồng thấy thế, giơ tay lên, rất nhanh, một đạo pháp lực hình thành kết giới, đem hắn cùng Tiêu Cảnh Chi đều bao phủ ở bên trong, bảo đảm hai người nói chuyện sẽ không bị trong cung vị kia thánh nhân cho nghe qua. "Thần công công, ngài đây là?" Tiêu Cảnh Chi thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. "Vậy hạ, cha được." Tần Hồng nói đến đây, thấp giọng tại Tiêu Cảnh Chi bên tai nói, "Căn cứ Đông Trấn phủ ti người bằng giao, tối hôm qua, nhìn thấy Khương Vân cưới xe ngựa, đem Khúc Vô Thương cho mang đi, hướng ra ngoài thành đi." "Cái này?" Tiêu Cảnh Chi nghe xong, ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới việc này thật đúng là cùng Khương Vân có quan hệ, hắn nhíu mày lên, nói, "Khương lão đệ tại sao lại làm như thế đâu?" Tần Hồng lắc đầu, biểu thị đoán không ra, chỉ nói là nói, "Nô tài biết được cùng Khương đại nhân có quan hệ về sau, chỉ có thể đến tìm bệ hạ, nhìn phải chăng muốn đem chuyện này nói cho vị kia thánh nhân." Nói xong, Tần Hồng liền nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Chi. Dù không biết hướng ra lão tổ tìm Khúc Vô Thương, đến tột cùng là vì cái gì, nhưng phỏng đoán đến xem, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Khương Vân rõ ràng là trong đêm mang theo Khúc Vô Thương thoát đi. Không nói, Tiêu Cảnh Chi sắc mặt trầm xuống, phản phất rơi xuống cái gì quyết tâm bình thường, cắn răng nói, "Giấu giếm, có thể giấu bao lâu là bao lâu. Cái này, nếu là hướng ra lão tổ biết rõ chúng ta biết chuyện không báo, vạn nhất." Tần Hồng một mặt sầu lo, nói, "Chúng ta sẽ không phiền toái, nhiều lắm là Khương Vân cùng Khúc Vô Thương. Chấm cái này hoàng vị, là Khương lão đệ giúp chấm đoạt đến, chuyện này, chấm có thể không giúp sao?" Tiêu Cảnh Chi trừng Tần Hồng liếc mắt, nói, "Liền nói cho hướng ra lão tổ, chúng ta vẫn đang tra. Chờ thực tế không dối gạt được lại nói." "Vâng." Tần Hồng ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Chi lại đối Khương Vân trọng tình trọng nghĩa như thế. Chuyện như vậy, như đổi thành tiên đế, chỉ sợ sớm đã đem Khương Vân bắn rồi. Chói chặt một chút. Vân La khách sạn trong hậu viện, một cỗ xe ngựa bên trong, Khúc Vô Thương giờ phút này chính nhận thân ở nơi này rất nhiều bao tải hàng hóa bên trong. La Phương, Tôn Tiểu Bằng, Lưu Bá Thanh đám người chính cột xe ngựa. "Lưu tiên sinh, vì sao không trực tiếp để hắn bay đến bờ biển, còn dùng loại biện pháp này?" Tôn Tiểu Bằng nhíu mày lên. Thánh nhân đối pháp lực ba động là rất nhạy cảm. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói, "Khúc Vô Thương kinh mạch đứt đoạn, ngược lại là giúp hắn, cho dù thần thức quét qua, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, cũng sẽ không gây nên vị kia thánh nhân lưu ý. Kinh thành như thế lớn, vị kia thánh nhân dùng thần thức tìm kiếm, vậy không có khả năng lục soát quá mạnh." "Rõ ràng rồi." Tôn Tiểu Bằng nhẹ gật đầu. "Hai người các ngươi phụ trách đưa hắn đến bờ biển ẩn thân." Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi, nói, "Chỉ cần trở về Bồng Lai, liền an toàn." La Phương cùng Tôn Tiểu Bằng liếc nhau một cái, trùng điệp gật đầu. Sau đó hai người liền mang lấy cái này chồng hàng hóa xe ngựa, chậm rãi hướng cửa thành vị trí mà đi. Đi tới cửa thành, đơn giản kiểm tra về sau, bọn hắn liền thuận lợi ra kinh, hướng phương nam phương hướng mà đi. Lưu Bá Thanh sắc mặt nghiêm trọng, trở lại khách sạn về sau, rất nhanh, liền có một vị cẩm y liễu vệ đứng tại trước quầy, la lớn, "Trưởng quỹ, cút ra đây." "Đến rồi, vị gia này, xảy ra chuyện gì?" Lưu Bá Thanh sắc mặt hơi đổi, đoán được cái gì bình thường, cấp tốc đi ra. Cái này cầm ý gì vậy mắng, một lần nữa cho ta đánh một bầu rượu, hôm qua tại các ngươi nơi này mua rượu, thối rồi. Lưu Bá Thanh vội vàng đánh rượu, tại đưa rượu quá khứ lúc, cầm ý liề vệ trong tay chuyển một tờ giấy tới. Lưu Bá Thanh tiếp nhận túi đầu nhìn thoáng qua, là Khương Vân tin tức chuyển đến. Thánh nhân đã đến, mau chóng để Khúc Vô Thương rời đi kinh thành xem hết tờ giấy này về sau. Lưu Bá Thanh nhanh lên đem mẩu giấy cho thu vào trong túi, cười theo để vị này cầm ý liề vệ rời đi. Chúng ta được tìm cơ hội đi Khương phủ, thấy Khương Vân một mặt. Lưu Bá Thanh sắc mặt trầm xuống, trên tờ giấy tin tức quá ít. Chương 685, ra biển chương 685, ra biển từ trong hoàng cung sau khi rời đi, Khương Vân đầu tiên là đi bắt trấn phủ thi, sắp xếp người tiến đến cho Lưu Bá Thanh truyền đi tin tức. Sau đó liền lưu tại trong thư phòng. Tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp, cũng không biết việc này sau cùng đi hướng. Không có cách, song phương thực lực sai biệt thật sự là cách xa quá lớn, toàn bộ trong kinh thành, không người có thể là vị kia hướng ra lão tổ đối thủ. Rất nhanh, nhìn thấy bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Khương Vân đi tới cửa, trong lòng ám đạo, hy vọng Khúc tiền bối đã ra khỏi thành đi. Sau đó, liền trở về Khương phủ. Trở về rồi, Hứa Tố vẫn từ trong phòng khách đi ra, trên mặt tươi cười, nói, trong nhà chúng ta khách tới. Nghe thế, Khương Vân ánh mắt hướng trong phòng khách nhìn lại, đúng là Lưu Bá Thanh. Khương Vân ánh mắt hơi đổi, sau đó nói với Hứa Tố vẫn, ngươi lại đi phòng bếp làm nhiều vài món thức ăn, ta bồi Lưu tiên sinh ăn chút đồ vật. Được. Hứa Tố vẫn nghe vậy, vẫn chưa hỏi nhiều, rất nhanh liền hướng phòng bếp phương hướng đi đến, thu xếp nổi lên đồ ăn. Khương Vân vừa ngồi vào Lưu Bá Thanh bên cạnh, Lưu Bá Thanh cả cười cười, nói với Khương Vân, Khúc Vô Thương đã bị ta đưa rời kinh thành, Khương đại nhân không cần lo lắng. Khương Vân nghe vậy, lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi, mở miệng nói, vất vả Lưu tiên sinh rồi. Chưa nói tới cái gì vất vả, người ta đều thu lợi sự tình. Nói đến đây, Lưu Bá Thanh hỏi, vị kia kinh thành mà đến thánh nhân, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Hướng ra lão tổ. Khương Vân nói đến đây, chậm rãi cho Lưu Bá Thanh đem hôm nay tại Ngự Hoa Viên nói chuyện, từng cái cáo chi. Nghe xong Khương Vân lời nói về sau, Lưu Bá Thanh lông mày hơi nhíu lên, cũng chính là nhân tộc, trên thế gian còn có 6 vị thánh nhân tại hành động, chỉ là không muốn tham dự tiến tục sự bên trong. Ừ. Khương Vân nhẹ gật đầu. Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi, nói, hắn biết rõ ngươi biết được Khúc Vô Thương hạ lạc, cẩn thận một chút đi, như thực tế không có cách, cũng có thể nói cho đối phương biết Khúc Vô Thương hạ lạc, bảo toàn bản thân mới là cần gấp nhất sự tình. Khương Vân nhẹ gật đầu, Lưu Bá Thanh sau đó nói, mặt khác, đem Khúc Vô Thương đưa đến Bắc Phương Tuyết vừa cần nút sự tình, Khương đại nhân có thể tuyệt không thể lại để cho những người khác biết được. Nếu không, đột nhiên, hai người bốn phía bỗng nhiên vang lên một thanh âm, hai vị đã biết hiểu Khúc Vô Thương hạ lạc, vì sao không ngay từ đầu liền nói rõ sự thật? Nghe thế, Khương Vân con ngươi có chút co rụt lại, ám đạo hỏng bét, thánh nhân thần thức từ hoàng cung nhất định có thể kéo dài đến nơi đây. Nhưng sau đó, Khương Vân kinh ngạc nhìn Lưu Bá Thanh liếc mắt, hắn biết rõ Lưu Bá Thanh thông minh hơn người, làm sao lại nghĩ không ra điều này. Lúc này, Khương Vân mới ý thức tới, vừa rồi Lưu Bá Thanh nhắc tới là Bắc Phương Tuyết vực, có thể Khúc Vô Thương là xuôi nam ra biển. Lưu Bá Thanh tại biết được Khương Vân bị vị kia thánh nhân gọi đi gặp mặt về sau, liền đoán được vị kia thánh nhân thần thức nhất định sẽ chú ý Khương Vân phụ đệ. Hai người nói chuyện, tự nhiên cũng chạy không thoát vị kia thánh nhân lỗ thai. Quả nhiên, rất nhanh, hoàng thành phương hướng, một thân ảnh liền cực tốc phi thân mà tới, cuối cùng phiêu phủ ở Khương phủ giữa không trung phía trên. Hai người các ngươi ra tới đáp lời. Hướng Tinh Vân chắp tay sau lưng, sát mặt nghiêm túc. Khương Vân cùng Lưu Bá Thanh liếc nhau một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra phòng khách. Nhìn Khương Vân cùng Lưu Bá Thanh từ trong nhà đi ra, Hướng Tinh Vân lúc này mới chậm rãi rơi vào trước người hai người. Các ngươi đem Khúc Vô Thương đưa ra kinh thành, hướng Bắc Phương Tuyết vực mà đi rồi? Hướng Tinh Vân sắc mặt bình tĩnh hỏi. Vâng. Khương Vân không chút do dự gật đầu. Hướng Tinh Vân nhẹ nhàng nâng tay, đột nhiên, lòng đất bùn đất, nháy mắt hóa thành vô số gai ngược, nháy mắt tới gần Khương Vân. Khương Vân không kịp tránh, xung quanh đều bị cái này sắc bén bùn đất gai ngược vây nốt. Hướng Tinh Vân bộ pháp chậm chạp, đi đến Khương Vân trước mặt, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, "Khương Vân, nói láo, là không lừa được thánh nhân, ta có thể xem thấu như lời ngươi nói, là thật là giả." Lưu Bá Thanh nghe vậy, trong lòng sốt ruột, gia hỏa này đang gạt Khương Vân. Tuy là thánh nhân, vậy không có khả năng đọc đến đối phương nội tâm ý nghĩ. Có thể Lưu Bá Thanh cũng không tiện nhắc nhở, sợ thật chọc giận đối phương, nhường cho mình cùng Khương Vân chết ở chỗ này. Khương Vân do dự một lát, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Cũng không phải là đi phương bắc, là Đông Hải." Khương Vân nuốt nước miếng một cái, nói nghiêm túc, "Ta tìm được tiến vào trong truyền thuyết, Đồng Lai Tiên Đảo biện pháp, khiến người đem hắn đưa đi Đông Hải, tiến về Đồng Lai Tiên cảnh, tránh né hướng thánh nhân truy sát." Hướng thánh nhân, tại hạ chịu tội Khúc tiền bối ân huệ, nếu không xuất thủ tương trợ, chẳng phải là vô tình vô nghĩa chi đồ. Mong rằng thánh nhân thông cảm." Hướng Tinh Vân sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Thật sự như thế, coi là thật." Khương Vân trùng điệp gật đầu. Hướng Tinh Vân nghe vậy cười một tiếng, "Vạn vật thương sinh, đều có mệnh số, cho nên ta cũng không vui giết người. Thế nhưng là Khương Vân, sự kiên nhẫn của ta, tóm lại là có cực hạn. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, nếu là nói dối, toàn bộ Khương phủ người đều muốn cho ngươi chôn cùng." "Hắn đi nơi nào?" "Khương Vân, đi tiên đảo." "Hướng Tinh Vân, từ phương hướng nào đi?" Khương Vân kiên trì đáp, "Hướng đông, từ Hải Diêm thành ra biển." Hướng Tinh Vân có thể từ Khương Vân ánh mắt bên trong nhìn ra sợ hãi. Nói nhảm, Khương Vân bây giờ cũng không phải một thân một mình, một nhà già trẻ đâu, hắn đương nhiên sợ hãi cái này Hướng Tinh Vân xuất thủ. Cuối cùng, Hướng Tinh Vân phảng phất lấy được mình muốn đáp án bình thường, cười ha ha, "Khương Vân, ngươi nên may mắn đến chính là ta, nếu là người khác đến đây, chỉ là ban ngày ngươi ở đây hoàng cung lừa gạt, ngươi liền đã không còn tính mạng. Hướng Tinh Vân chậm rãi lui lại, sau đó phóng lên tận trời, nhắm hướng đông bên cạnh phương hướng, cấp tốc mà đi. Đợi Hướng Tinh Vân sau khi rời đi, vây nốt Khương Vân những này bùn đất hình thành gai ngược, mới rơi là tả trên đất, Khương Vân sau lưng y phục cũng bị triệt để thấm ướt. Cái chán vậy chảy ra mồ hôi. Kia cỗ thánh nhân cảm giác các bách, ngược lại là dần dần biến mất không còn tâm tích. Ngươi cũng tận lực, tiếp xuống, chính là nghe theo mệnh trời, Khúc Vô Thương phải chẳng có cái kia mệnh số, có thể sống sót hay không, cũng chỉ nhìn tạo hóa. Lưu Ba Thanh vô Khương Vân bà bay. Khương Vân nặng nề gật đầu. Chu Quốc Phương Nam Tân Cá huyện, nơi đây thừa thải tân cá, chính là một loại có chút màu mỡ loài cá, nơi đây vậy vì vậy mà nổi tiếng. Cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Cả huyện thành đám người, chỉ có tại Cấm Hải Kỳ, trồng một chút đơn giản cây trồng, lúc khác đều ở trên mặt biển đánh cá. Một cái tiểu viện, bị Tôn Tiểu Bằng, La Phương cùng với Khúc Vô Thương cho thuê lại. Khu nhà nhỏ này có chút cũ nát. Khúc tiên sinh, khoảng cách tiên cảnh mở ra, đại khái còn có 5 ngày thời gian, trong thời gian này, chúng ta ẩn thân ở đây liền có thể. Tôn Tiểu Bằng cười ha hà nói. Bọn hắn rời đi kinh thành về sau, đương nhiên không có khả năng chậm rãi từ trên quan đạo chậm rãi đi. Trực tiếp thi triển pháp lực, bay đến nơi đây. Khúc Vô Thương ngồi ở trong sân, mang trên mặt mấy phần ưu sầu, chậm rãi nói, cũng không biết Khương tiểu tử ở kinh thành tình huống thế nào. Khúc Vô Thương lo lắng bởi vì chính mình sự, dẫn đến Khương Vân xảy ra chuyện. Tôn Tiểu Bằng thì cười ha ha, nói, được rồi, Khúc tiên sinh, chúng ta an an toàn toàn đưa ngươi đưa về Bồng Lai, sự tình khác, chúng ta khoảng cách này kinh thành xa như thế, lo lắng cũng vô dụng. La Phương thì đứng dậy nói, ngươi và Khúc tiên sinh thật tốt lưu ở nơi đây, ta đi ra cửa liên hệ sau 5 ngày ra biệt thuyền. Đúng vậy, đi thôi. Ba người cái này 5 ngày thời gian, liền yên lặng đợi ở nơi này ở giữa trong tiểu viện, cũng tận lượng không ra ngoài rời đi nơi đây. Sau 5 ngày sáng sớm, ba người mặc áo tơi, túi đầu, hướng phía bờ biển bến tàu phương hướng liền cấp tốc mà đi. Hôm nay bến tàu ra biển thuyền, thế nhưng là không ít, phi thường náo nhiệt, rất nhiều ngư dân vừa vặn muốn ra biển đánh cá. Đây chính là người đặt thuyền. Tôn Tiểu Bằng nhìn trước mắt nhỏ thuyền hỏng, lông mày nhíu lại, nhìn không được nhà rãnh, một cái sóng lớn, không phải đem chúng ta cho lật tung rồi. Nơi đây cấm cá kỳ vừa qua, rất nhiều ngư dân đều muốn ra biển, có thể thuê đến chiếc thuyền này là tốt lắm rồi. La Phương nói, liền cái này, ta đều là bỏ ra so bình thường 3 lần giá tiền, nhân gia mới nguyện ý cho thuê chúng ta. Được được được, lên thuyền. Tôn Tiểu Bằng liếc liếc miệng, rất nhanh liền nhảy lên thuyền đánh cá. Rất nhanh, bọn hắn điều khiển thuyền nhỏ, liền chậm rãi hướng hải ngoại mà đi. Ba người rời đi khoảng một canh giờ, bến tàu đám người đang bể bộn lúc đây, đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Người đến chính là Hướng Tinh Vân. Hướng Tinh Vân trầm mặt, hắn căn cứ Khương Vân nói, từ kinh thành một đường đuổi tới Hải Diêm thành. Người đi trên đường, thương đội đều để hắn cho tìm tới, căn bản cũng không có Khúc Vô Thương tung tích. Đến rồi Hải Diêm thành về sau, càng là cấm cá kỳ, căn bản không có người ra biển. Cuối cùng, Hướng Tinh Vân vậy ý thức được, có thể Khương Vân tiểu tử kia nói láo, hoặc là Khúc Vô Thương đảo vòng trên đường, thay đổi phương hướng. Dứt khoát, Hướng Tinh Vân dọc theo bờ biển bến tàu, từng cái một tìm kiếm, điều tra gần nhất phải chăng có người thuê lại đội thuyền ra biển. Ra biển loại sự tình này, trừ ngư dân bên ngoài, ngày bình thường là rất hiếm thấy. Nơi đây là người phương nào quản sự? Hướng Tinh Vân lớn tiếng nói, tại chỗ trên bến tàu, bận rộn công nhân, thương nhân, ngư dân, lại không một cái muốn phản ứng đến hắn. Hướng Tinh Vân ném ra một khối thỏi vàng. Rất nhanh, liền có người xông tới, trơ mắt nhìn Hướng Tinh Vân trong tay khối kia thỏi vàng, nuốt lấy nước bọt. Chỉ cần ai có thể trả lời vấn đề của ta, khiến bản tôn hài lòng, khối này bằng ròng chính là của người đó. Hướng Tinh Vân dừng một chút, lúc này mới hỏi, gần nhất có người ở nơi đây thuê thuyền sao? Vị đại nhân này, thuyền buôn đều vận lấy hàng đâu, ai sẽ cho người khác mướn, liền xem như thuyền đánh cá, cái này cấm cá kỳ vừa qua, từng nhà đều ra biển đánh cá, ai sẽ đem thuyền đánh cá cho thuê? Không phải sao? Nghe thế, Hướng Tinh Vân nhíu mày lên, liền muốn rời đi nơi đây, tiến về kế tiếp địa điểm. Thật không nghĩ đến, trong đám người, nhìn thấy Hướng Tinh Vân muốn đi, cùng với trong tay hắn thỏi vàng. Ta biết, đại nhân, ta biết rõ. Một chỗ ngoặt lấy eo công nhân, đội vàng từ trong đám người ép ra ngoài, nói, nhà ta thuyền bị người cho mướn, nguyên bản ta chuẩn bị ra biển đánh cá, đối phương mở 3 lần giá tiền, để cho ta đem thuyền đánh cá cho thuê hắn. Ta cái này nhàn rồi không chuyện gì, liền đến bến tàu đến giúp công. Mấy người bọn hắn, kêu cái gì? Lúc nào ra biển? Hướng Tinh Vân nghe vậy meo cặp mắt lại. Hết thảy ba người, kêu cái gì, ta còn thực sự không biết, ra biển phải có khoảng 1 canh giờ đi. Hướng Tinh Vân nghe vậy, tiện tay đem khối này thỏi vàng ném cho đối phương, sau đó quay người, hướng phía hải ngoại phương hướng, liền cực tốc liền xông ra ngoài. Bến tàu bên trong mọi người thấy Hướng Tinh Vân phóng lên tận trời, đều là ngây ngẩn cả người. Từng cái trên mặt si sắc. Chúng ta đây là gặp được người nào? Cùng lúc đó, Hướng Tinh Vân bay ở giữa không trung phía trên, hướng mặt biển nhìn lại, lại là thật sâu nhíu mày lên. Hôm nay ra biển thuyền đánh cá thật sự là nhiều lắm. Ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng phàm là dừng lại đội thuyền đánh cá, hắn liền không còn phản ứng, đem chủ yếu tinh lực đặt ở đang theo hải dương chỗ sâu chạy tới đội thuyền. Chương 686, người nào, sông ta Bồng Lai. Chương 686, người nào, sông ta Bồng Lai. Tôn Tiểu Bằng, La Phương, Khúc Vô Thương ba người, lúc này chính cơi tại thuyền đánh cá phía trên, cự ly này tòa bến tàu, cách xa nhau đã cực xa. Ai ai, La Phương, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Thuyền đánh cá trên mặt biển, giống như cano bình thường, ngồi ở thuyền đánh cá phía sau La Phương, chính thi triển pháp lực, thôi động thuyền đánh cá cấp tốc tiến lên. Thuyền đánh cá trên mặt biển hướng về phía, phản phất muốn tan ra thành từng mảnh bình thường. Tôn Tiểu Bằng lung la lung lay đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước trên bầu trời đám mây, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, sắp đến, đến rồi, sắp đến, đến rồi. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền chậm rãi chạy đến rồi đám mây phía dưới, Tôn Tiểu Bằng vội vàng xuất ra một cái màu xám cho cái còi, dùng sức thổi lên cái còi. Cái còi phía trên kỳ lạ đường vân, lóe ra hào quang màu vàng nóng, cái còi tiếng vang trên mặt biển truyền ra cực xa. Đám mây phảng phất cảm giác được cái gì bình thường, lại chậm rãi tăng ra, sau đó, từng cái tiên hạt chậm rãi hướng phía chiếc này thuyền nhỏ phi hành mà tới. Khúc tiên sinh, đến Bồng Lai, liền an toàn. Tôn Tiểu Bằng nặng nề thở dài một hơi. Khúc Vô Thương nhìn xem phiêu phù ở trên bầu trời thiên không chi đảo, tung đã trước thời hạn từ nơi này trong miệng hai người biết rõ truyền thuyết này bên trong Bồng Lai là bộ dáng gì. Có thể trong ánh mắt, vẫn như cũ mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, ba con tiên hạc liền bay đến thuyền nhỏ bên cạnh, ba con tiên hạc vượt biển mà đứng, chậm rãi cúi xuống cổ, ra hiệu ba người đi lên. Ba người rất nhanh liền ngồi lên tiên hạc. Nhưng vào lúc này, Khúc Vô Thương lông mày nhíu một cái, hướng phía xa xa chân trời nhìn lại, phảng phất là cảm ứng được cái gì. Nơi xa một cái chấm đen nhỏ, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bay tới. Từ xa nhìn lại, chính là hướng Tinh Vân. Không tốt, hắn đến rồi. La Phương cũng nhìn thấy xa xa hướng Tinh Hải, nói, nhanh. Rất nhanh, ba con tiên hạc đằng không mà lên, hướng phía Bồng Lai tiên cảnh vị trí liền bay đi. Hướng Tinh Vân lông mày hơi nhíu lại, hướng tiên hạc chỗ bay đi phương hướng nhìn lại, sắc mặt hơi kinh hãi. Đây là Bồng Lai tiên cảnh. Mặc dù từ Khương Vân trong miệng biết được cái này Khúc Vô Thương muốn chạy đến Bồng Lai trong tiên cảnh tránh né ở thân, có thể thật làm thấy cảnh này lúc, Hướng Tinh Vân trong lòng vẫn là giật mình. Cái này Bồng Lai tiên cảnh, tuy là đối với hắn mà nói, cũng là có chút thần bí. Ngàn năm qua, cũng chưa từng thực sự được gặp. Rất nhanh, ba con tiên hạc liền bay vào tiên đảo bên trong, tầng mây chậm rãi khép lại, Hướng Tinh Vân bay thật nhanh, tại tầng mây sắp khép lại lúc, rút ra mang theo người trường kiếm. Một kiếm quét qua. Trong chốc lát, toàn bộ tầng mây chấn động, vô pháp khép lại. Hướng Tinh Vân vậy thuận thế bay đến tiên đảo bên trong. Phản phất là cảm ứng được cái gì, trong lúc nhất thời, tiên đảo phía trên bay lượn trên trăm con tiên hạc, như đồng cảm đáp lời người xâm nhập bình thường, ào ào lớn tiếng kêu to lên, sau đó, từng cái hướng Tinh Vân bay tập mà tới. Hướng Tinh Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn xem gần trong gang tấc Khúc Vô Thương, trực tiếp phóng đi. Kiếm quang thời gian lập lòe, rất nhanh, bay về phía hướng Tinh Vân tiên hạc, nháy mắt liền bị kiếm quang giết chết. Từng cái tiên hạc mang theo máu loãng, hướng tiên đảo phía dưới rơi đi. Người phương nào xông vào ta Bồng Lai? Rất nhanh, giữa rừng núi, một thanh âm vang lên. Hướng Tinh Vân sắc mặt ngưng lại, liền hướng hắn nhìn lại. Tiên đảo biên giới một khối trống trải chi địa, ba con tiên hạc mang theo Khúc Vô Thương, Tôn Tiểu Bằng, La Phương ba người chậm rãi rơi xuống. Tán rừng trong đường nhỏ, Bạch Minh Phượng chậm rãi đi ra, nhìn xem giữa không trung bên trên, tiên hạc đã đều bị tàn sát, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bạch tiên sinh. La Phương nhìn thoáng qua Khúc Vô Thương, sau đó nói, vị này gọi Khúc Vô Thương, là Lưu tiên sinh muốn bảo vệ người, người kia là truy sát Khúc Vô Thương người, tên cứ gọi Hướng Tinh Vân. Tu vi là thánh cảnh. Thánh cảnh. Bạch Minh Phượng sắc mặt trầm xuống, rất nhanh, Hướng Tinh Vân liền vững vàng rơi vào khối này chống trải chi địa bên trên, trường kiếm trong tay bên trên còn dính lấy không ít máu đỏ tươi. Bạch Minh Phượng lạnh giọng nói, ta Bồng Lai máu cũng không tốt thấm, Hướng Tinh Vân, ngươi biết bản thân sẽ có kết cục gì sao? Hướng Tinh Vân mặt không cảm giác nói, Bạch tiên sinh đúng không? Cái này Khúc Vô Thương tính mạng, ta muốn lấy đi, ai cũng ngăn không được. Ta biết rõ các ngươi đây là tiên nhân chi địa, vô ý mạo phạm, thế nhưng là các ngươi người, trước phá hư quý củ. Ai dám ngăn cản ta, ta liền giết ai. Nói xong, Hướng Tinh Vân chậm rãi tiến lên một bước. Khúc Vô Thương thấy thế, vốn muốn nói, một bên La Phương tay khoác lên trên vai của hắn, ra hiệu hắn không cần nói. Bạch Minh Vượng nghe vậy, có chút nheo cặp mắt lại, nói, Đồng Lai chi địa, ngược lại là hồi lâu không có nghe được như thế cuồng vọng lời nói rồi. Mang vị này Khúc tiên sinh đi trước. Khúc Vô Thương bờ môi khẽ nhúc đích, vị này Bạch tiên sinh, nếu là đi. Bạch Minh Vượng nhìn Khúc Vô Thương liếc mắt. Đi thôi. La Phương nắm lấy Khúc Vô Thương tay, đem hắn dọc theo đầu này ưu tính tiểu đạo đi đến. Muốn đi. Hướng Tinh Vân thấy thế, nháy mắt xuất thủ, một kiếm quét tới. Cường đại kiếm cương chi khí, nháy mắt hướng Khúc Vô Thương đánh tới. Bạch Minh Vượng phất tay liền cản, có thể cường đại kiếm khí lại là đem Bạch Minh Vượng chấn động phải liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong miệng cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Minh Vượng thở hổn hển, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương, lớn tiếng hướng Tôn Tiểu Bằng hô, Tôn Tiểu Bằng, đi của bảo, khai thần hồn. A. Tôn Tiểu Bằng hơi sững sờ. Đi. Bạch Minh Vượng lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm đối phương. Vâng. Tôn Tiểu Bằng cấp tốc hướng cổ bảo phương hướng bỏ chạy. Giống. Một tiếng long ngâm vang lên, một đầu to lớn chân long từ đằng xa phi thân lên, yêu hoàng lửa trời. Cùng lúc đó, một nữ tử tay cầm trường thương, lấy tốc độ cực nhanh mà tới. Nam Nguyệt. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều yêu quái phóng lên tận trời, cầm đầu chính là tên là Huyết Hổ Vương yêu quái. Khiến Hướng Tinh Vân có chút ngoài ý muốn chính là, cái này tiên đạo cao thủ thật đúng là không phải số ít. Càng bất ngờ chính là, lại tất cả đều là nhất phẩm cảnh tu vi, thấp một chút thậm chí còn là hai phẩm tu vi, ngay cả một vị thánh nhân tu vi người cũng không có. Nhìn xem từng cái cao thủ rơi vào trước người mình, Hướng Tinh Vân khẽ nhíu mày lên, lãnh đạm mà hỏi, làm sao? Liền dựa vào lấy những người này, liền nghĩ ngăn ta? Giống. Lựa trời phát ra một tiếng long ngâm, nhảy lên một cái, rất nhanh, cường đại long diễm nháy mắt hướng Tinh Vân dâng trào mà đi. Cái khác đám người, vậy theo sát phía sau. Hướng Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất cắm xuống. Cường đại kiếm cương chi khí, bộc phát ra. Vang một tiếng tiếng vang. Khó mà địch nổi pháp lực bộc phát ra, đem bọn tới đám người nháy mắt đẩy lui. Các ngươi à, nếu để cho kia Khúc Vô Thương liều chết đánh với ta một trận, có thể còn có thể tiếp vài chiêu. Lấy hắn mới vào thánh cảnh thực lực, có thể còn có thể cùng ta tiếp vài chiêu. Trong truyền thuyết Đồng Lai tiên cảnh, cũng chỉ có các ngươi những người này. Hướng Tinh Vân trong ánh mắt tràn ngập khí ngạo nghễ, tuy biết đây là tiên nhân chi địa, nhưng hắn thành thánh gần ngàn năm, trong lòng ngạo khí cũng không phải thường nhân. Đã các ngươi tiên đảo muốn bảo đảm tính mạng hắn, vậy liền để các ngươi tiên nhân ra tay đi, bản tôn cũng muốn lĩnh hội trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Chớ nên gấp gáp. Bạch Minh Phượng nhìn xem một bên Nam Nguyệt tay cầm trường thương, còn muốn xông lên trước nên địch, vội vàng cản lại nàng. Bạch Minh Phượng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Hướng thánh nhân, ngươi tất nhiên muốn gặp tiên nhân, chỉ cần chờ một lát là được." Tiên nhân ngay tại trên đường chạy tới. Ồ. Hướng Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nhìn xem Bạch Minh Phượng, "Vị này Bạch tiên sinh, sự kiên nhẫn của ta cũng không có tốt như vậy, Khúc Vô Thương, hôm nay vô luận như thế nào, cũng là muốn chết." Bạch Minh Phượng hít sâu một hơi, theo bản năng quay đầu, hướng tiên đảo trung ương cổ bảo vị trí nhìn lại, trong lòng cũng là sốt ruột và phẫn. Cùng lúc đó, La Phương cùng Tôn Tiểu Bằng chính mang theo Khúc Vô Thương xuyên qua đường hẹp quanh co, hướng trung ương cổ bảo phương hướng chạy tới. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy tiên đảo chính giữa tòa kia to lớn của bảo. Tôn Tiểu Hữu, La Tiểu Hữu, người này là hướng về phía ta đến, vừa rồi đồng bạn của các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Ta thành thánh thời điểm, liền đã có cái này tâm lý chuẩn bị, không cần thiết để các ngươi đồng bạn vì ta chết mất tính mạng. Tôn Tiểu Bằng lúc này một đường phi nước đại, pháp lực ra chỉ bên dưới, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong miệng cũng nói, "Khúc tiên sinh, tất nhiên Lưu tiên sinh nhường ngươi cùng chúng ta về Bồng Lai, đó chính là đưa ngươi coi là người mình. Ngươi về sau đối chúng ta trợ giúp rất lớn, không thể chết ở chỗ này. Lui lịch chi pháp, chúng ta đã có." Khúc Vô Thương nhíu mày, hỏi, "Vừa rồi bị kia Bạch tiên sinh trong miệng khai thần hồn?" Tôn Tiểu Bằng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, nói, "Lúc trước thập phương tiên nhân trước khi đi, để tránh Bồng Lai gặp được nguy hiểm, từng lưu lại qua một đạo thần hồn, có thể giải khẩn cấp." Thần hồn? Khúc Vô Thương nhíu mày. Rất nhanh, Tôn Tiểu Bằng cùng La Phương liền dẫn hắn vọt vào trong pháo đài cổ. Ba người trực tiếp vọt tới cổ bảo lòng đất. Cổ bảo trong lòng đất một cái mật thất bên trong có một tôn tượng bùn. Khúc Vô Thương nhìn lại, cái này tượng bùn bóp cùng chân nhân lại giống như lúc, chỉ bất quá tượng bùn trên thân dán rất nhiều tấm bùa vàng. Tôn Tiểu Bằng cùng La Phương ba chân bốn cẳng lén lút bùa vàng, nháy mắt, trong mật thất trên vách tượng, vậy mà lóe lên vô số cực kỳ phức tạp phù văn. Phù văn kim quang lấp lóe, một vệt kim quang nháy mắt thu hút tượng bùn bên trong. Nháy mắt, tượng bùn hai mắt chậm rãi mở ra. Hướng Tinh Vân đã đợi một hồi, nhưng nhìn lấy Bạch Minh Phượng đám người an vị tại nguyên chỗ dưỡng thương dáng vẻ, trong ánh mắt vậy hiện ra không kiên nhẫn chi sắc. "Trong miệng các ngươi tiên nhân ở chỗ nào?" Hướng Tinh Vân nhẹ nhàng run run trường kiếm trong tay, không nhịn được nói, "Xem ra các ngươi là tại kéo dài thời gian. Thôi, lão phu dù không thích giết chóc, có thể các ngươi những người này lại luôn thích làm hư quý củ." Nói xong, Hướng Tinh Vân liền chuẩn bị giết những người trước mắt này, lại đi tìm Khúc Vô Thương hạ lạc. Nhưng sau đó, một thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, "Người nào, xông ta Đồng Lai." Chương 689, khó trách nhiều năm như vậy cũng không từng lại có thánh nhân hiện thế. Chương 689, khó trách nhiều năm như vậy cũng không từng lại có thánh nhân hiện thế. Một mấy mắt, đại lượng cẩm y liễu vệ ảo ảo vọt vào trong phòng khách, nhìn xem trốn ở góc quất kia đen nhánh kia cổ âm cực hạn hóa thành phiên bản thu nhỏ Khương Vân bộ dáng. Từng cái cẩm y liễu vệ lập tức nhưng có chút do dự, dù sao cái này nhỏ tạp vật cùng Khương Vân dung mạo giống nhau như lúc, cái này từng cái lại là lộ vẻ do dự. Khương Vân đối đại dưới đấy những này cẩm y liễu vệ thế nhưng là không tệ, bây giờ tuy có mệnh lệnh, có thể thật muốn đem đao kiếm nhìn về phía cái này cùng Khương đại nhân giống nhau như lúc tiểu nhân. Trong lòng không khỏi vẫn còn có chút lẩm bẩm, đều làm gì chứ, giết a. Đồng Tiêu Phong nhìn xem bên trong thủ hạ từng cái sững sờ thời khắc, liền cầm đao và bảo, nhìn xem trong phòng tiểu nhân, Đồng Tiêu Phong hít sâu một hơi, liền bùng kiếm chém tới. Thật không nghĩ đến, tên tiểu nhân này lại hướng một bên cái bàn tránh đi. Nhanh, cho ta chặt. Trong lúc nhất thời, đông đảo cầm y liễu vệ vậy ba chân bốn cẳng bắt đầu đổ chém, trong phòng khách ánh đến, cũng không biết bị ai không cẩn thận cho ném lăn trên mặt đất. Lập tức, trong phòng khách một mảnh đen kịt. Nhìn trước mắt cái này rất nhiều cầm y liễu vệ biểu hiện như thế, Lưu Bá Thanh nhịn không được nhíu mày. Rất nhanh, một đạo hắc ảnh liền từ trong phòng xung ra, chính là Khương Vân âm cực hạn. Tân Thư Kiếm thấy thế, lập tức rút kiếm, một đạo kiếm khí quét ngang mà qua, đem muốn chạy trốn âm cực hạn cho ngăn lại. Thật không nghĩ đến lúc này, đó cùng Khương Vân giống nhau như lúc tiểu nhân, lại là nhìn về phía Tân Thư Kiếm, mở miệng nói chuyện, "Thư Kiếm, ngươi làm gì?" Người này thanh âm, ngữ khí, cùng Khương Vân giống nhau như lúc. Tên tiểu nhân này vội vàng nói, "Các ngươi đều lên cái này Lưu Bá Thanh coi là, ta bị người dùng tà thuật, đem tam hồn thất phách bức ra, có kẻ xấu muốn dùng phương pháp này, giết ta." Lưu Bá Thanh nghe vậy, vội vàng nói, chớ nên nghe hắn sẵn luôn, mau giết hắn. Tần Thư Kiếm trên mặt hiện ra vẻ do dự, người tí hon màu đen nói, Thư Kiếm, không muốn nghe hắn sẵn luôn, giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Lưu Bá Thanh trong lòng gấp gáp, nhưng lại là nhìn ra Tần Thư Kiếm vẻ do dự. Hắn biết rõ, lúc này Tần Thư Kiếm trong óc đã xuất hiện những ý niệm khác, tiếp tục để Tần Thư Kiếm giết cái này âm cực hạn, nhất định là không thể nào. Hắn chỉ có thể nói, đã như vậy, trước đem cái này âm cực hạn vây nốt, chờ ngươi sư phụ tỉnh lại đem hắn cho xử lý, như thế nào? Nghe thế, Tần Thư Kiếm cũng lấy lại tinh thần đến. Lưu Bá Thanh lúc này nói tới phương pháp cũng không tệ, hắn liền ngăn cản cái này âm cực hạn đường lui. Cùng lúc đó, Đồng Tiêu Phong mấy người cũng từ bên trong chạy ra. Đồng Tiêu Phong vẫn không quên ôm ngất xỉu đi Khương Vân, cầm đồ vật đến, trước cầm xuống hắn, chờ ta sư phụ tỉnh lại, làm tiếp định đoạn. Phải. Tại chỗ đông đảo cẩm y liễu vệ nghe vậy, xuất ra miệng túi, liền đem cái này người tí hon màu đen cho đặt đi vào. Lưu Ba Thanh thấy, nói: "Đi lấy văn phòng tứ bảo tới, riêng này dạng, nhưng khốn không ngừng hắn." Tần Thư Kiếm lập tức để ngoài viện, có chút khẩn trương Vân Bình Xuyên đi lấy rất nhiều đạo gia phụ lục, bút mực. Sau đó, Lưu Ba Thanh xuất ra giấy vàng bắt đầu vẽ bùa. Ở bên cạnh Tần Thư Kiếm, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn mặc dù bây giờ tu luyện chính là kiếm đạo, nhưng khi đó Tam Thanh đạo pháp, vậy học được không ít. Tối thiểu nhất hắn có thể nhận ra, cái này Lưu Ba Thanh vẽ phụ lục chính là Tam Thanh đạo pháp bên trong chú pháp. Lưu Ba Thanh vẽ xong phủ chú về sau, đem đưa cho Tần Thư Kiếm: "Ngươi tu hành qua Tam Thanh đạo pháp, thi triển nguyên rủa này, dán tại cái túi bên trên." Tần Thư Kiếm nghe làm theo, đem pháp lực rót vào cái này trương đùa vàng bên trong về sau, đùa vàng nháy mắt lấp lánh nổi lên kim sắc quang mang. Sau đó, dán tại trói lại người tí hon màu đen cái này túi vải phía trên. Một cái mắt, trong bao vải nguyên bản không ngừng phát ra tiếng ồn ào liền biến mất vô tung. "Lưu tiên sinh, ngươi cái này Tam Thanh đạo pháp là từ nơi nào học được?" Tần Thư Kiếm ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh, chậm rãi nói: "Ta từng nghe ta sư phụ nói qua, Tam Thanh đạo pháp, thế gian này chỉ có hắn sẽ." Lưu Bá Thanh nói: "Một điểm ra lông thôi, được rồi, xem trước một chút sư phụ ngươi tình huống như thế nào đi." Dứt khoát Khương Vân chỉ là sau khi đột phá, tăng thêm âm cực hạn lý thể, cho nên cần tĩnh dưỡng một lần liền có thể, cũng không phải vấn đề lớn. Cẩm Y Liễu vệ trong lúc này, cũng là đem Khương phủ bảo vệ nghiêm mật lên đến. Tần Thư Kiếm vậy cầm kiếm tọa trấn Khương phủ, sợ tại sư phụ hôn mê khoảng thời gian này, lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, ngày kế tiếp giữa trưa, Khương Vân mới chậm rãi tỉnh lại. Hắn trong phòng ngủ, Lưu Bá Thanh cùng Tần Thư Kiếm ngay tại trong phòng bảo vệ, nhìn hắn có tỉnh lại dấu hiệu, Tần Thư Kiếm trên mặt lập tức hiện ra vui mừng, vội vàng đi tới bên giường: "Sư phụ, ngài tỉnh rồi." Khương Vân chậm rãi mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Khương Vân mới nhìn hướng một bên Tần Thư Kiếm hỏi: "Tình huống làm sao? Tối hôm qua ta kia âm cực hạn, trốn sao?" "Bắt được." Tần Thư Kiếm rất cung kính nói. Sau đó, hắn từ đầu chí cuối đem tối hôm qua phát sinh sự nói ra. Nghe xong về sau, Khương Vân chậm rãi nhìn Lưu Bá Thanh liếc mắt, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, vị này Lưu tiên sinh lại cũng hiểu được Tam Thanh đạo pháp. Nhưng Khương Vân nhưng lại chưa tỏ tường mạnh truy vấn, dù sao nhóm này tiên đạo người, vốn là thần thần bí bí. Khương Vân chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi nói: "Mang ta đi trước nhìn một chút cái kia âm cực hạn đi." Ba người đứng dậy rời đi, rất nhanh, một lần nữa trở về tối hôm qua trong phòng khách. Hôm qua loạn cả một đoàn phòng khách, đã khôi phục nguyên trạng, trên mặt bàn thì đặt vào một cái màu xám túi vải bên trên còn dán một tấm bùa vàng. Tại Khương Vân gợi ý bên dưới, Tần Thư Kiếm bước nhanh về phía trước, kéo xuống cái này trương bùa vàng, rất nhanh, trong túi, một cái phiên bản thu nhỏ bản thân liền từ bên trong chật vật chui ra. Nhìn xem con hàng này bản thân nhỏ hơn rất nhiều lần tiểu nhân, Khương Vân ánh mắt bên trong vậy toát ra mấy phần vẻ hứng thú. Đây chính là âm cực hạn. "Ta ác nghiệm." Tiểu nhân đứng tại trên bàn, ngữ khí cùng Khương Vân hoàn toàn giống nhau: "Khương Vân, ta và ngươi vốn là một thể, nếu ngươi giết ta, ngươi đồng dạng sẽ chết." "Đừng muốn nghe hắn hồ ngôn." Lưu Ba Thanh ở bên nói: "Vật này xảo trá, trong miệng chi ngôn, mười nói chín giả, vạn bạn không thể coi là thật." "Ta mười nói chín giả." Tiểu nhân vội vàng hô: "Lưu Ba Thanh, ngươi là cái gì người? Ta và Khương Vân nói chuyện, ngươi cắm lời gì?" "Khương Vân, nhất hiểu rõ ngươi chính là ta, hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể ở trên đời này đặt chân." Nhìn xem trên bàn tiểu nhân, Khương Vân có chút nheo cặp mắt lại, đột nhiên, Khương Vân quát tay, một đoàn tam muội chân hỏa, nháy mắt đem bao cấp bao lấy tới. Tiểu nhân không ngừng giãy giụa, hô to: "Khương Vân, ngươi muốn làm gì?" "Ta chính là ngươi tham giận si niệm, giết ta, ngươi liền không còn hoàn chỉnh." "Khương Vân." Khương Vân vẫn chưa nghe hắn nói nhảm, đại thủ dùng sức bóp, nháy mắt, tam muội chân hỏa nháy mắt thu nạp, cường đại tam muội chân hỏa, nháy mắt đem cái này tiểu nhân nuốt chửng lấy hầu như không còn, đốt đến ngay cả sám vậy không dư thừa. Sau khi làm xong, Khương Vân mới nặng nề thở dài một hơi, Lưu Bá Thanh thì tại bên cạnh nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi nói: "Khương đại nhân ngược lại là rất lý trí. Cái này âm cực hạn chính là trong cơ thể ngươi ác niệm biến thành, lưu hắn lại, hắn sớm muộn sẽ giết ngươi, tu hú chiếm tổ chim khách. Chúng ta nội bộ từng có qua tiền lệ, một vị đồng bạn âm cực hạn ly thể về sau, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, cuối cùng trưởng thành là một cái đại phiền toái." Một bên Tần Thư Kiếm ngược lại là tò mò hỏi: "Cái này âm cực hạn ly thể về sau, vậy ta sư phụ có đúng hay không, chính là một người tốt rồi?" Khương Vân chợt nhìn Tần Thư Kiếm liếc mắt: "Thế nào, sư phụ ngươi trước đây không giống người tốt?" Tần Thư Kiếm cười cười xấu hổ, nói: "Đệ tử thật cũng không là ý tứ kia." Lưu Bá Thanh chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu lên nói: "Người từ sinh ra tới lúc, liền không phân tốt xấu, thiện ác. Tốt xấu thiện ác đều là những người khác đến đánh giá tiêu chuẩn. Một đứa bé, từ nhỏ cả nhà bị giết, sau khi lớn lên, trả thù cửu gia. Đối với cái này đứa nhỏ mà nói, giết hắn cả nhà người, chính là ác nhân. Đứa nhỏ lớn lên trả thù cửu gia lúc, tại cửu gia trong mắt, cũng là ác nhân. Trong thiên hạ quy tắc, cho tới bây giờ liền vô thiện ác cái này một quy tắc. Cho nên Khương Vân có phải hay không người tốt, cùng âm cực hạn không quan hệ. Cái này âm cực hạn là người sâu trong nội tâm dục vọng, nó biến mất, ngược lại là sẽ đối với Khương Vân con đường tu luyện trợ giúp không nhỏ. Tối thiểu nhất, chắc hẳn tâm ma kiếp sẽ không lại tùy tiện xuất hiện. Nghe thế, Khương Vân ánh mắt có chút lóe lên một cái, bản thân hắn tới nói, ngược lại là không cảm giác được cái gì lập tức rõ ràng hiệu quả. Hắn mở miệng hỏi: "Vị kia La Phương, thi triển công pháp, ngược lại là cùng cái này có chút tương tự?" Lưu Bá Thanh cười gật đầu: "La Phương chỗ tu, chính là âm cực hạn." "Được rồi, tất nhiên chuyện nơi đây đã hết bận, ta cũng nên đi về nghỉ một phen, mà khác Khương đại nhân nhớ được, mau chóng tìm được một viên cuối cùng tiên vân thạch." Khương Vân vội vàng để Tần Thư Kiếm đưa Lưu Bá Thanh rời đi. Sau đó, Khương Vân nghĩ nghĩ, vậy vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tiến đến viếng thăm một lần Tiêu Cảnh Chi, nhìn có thể hay không mượn dùng Thông Vũ Vệ con đường, tra ra một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch hạ lạc. Khương Vân rất nhanh liền khởi hành, tiến về hoàng cung. "Vậy hạ, Khương đại nhân cầu kiến." Tưởng Tinh tiến vào trong ngự thư phòng, nhìn xem chính sự xử lý chính vụ vụ Tiêu Cảnh Chi. Tiêu Cảnh Chi nghe xong là Khương Vân đến rồi, vội vàng để công việc trong tay xuống, mau mời Khương lão đệ tiến đến. Rất nhanh, Khương Vân tại Tưởng Tinh xuất linh dưới, tiến vào trong ngự thư phòng. "Khương lão đệ, nhanh ngồi." Tiêu Cảnh Chi vội vàng mời Khương Vân ngồi xuống, sau đó hỏi, "Sự tình làm được kiểu gì rồi?" "Sự tình?" Khương Vân hơi sững sờ. Sau đó, một bên Tưởng Tinh cười khanh khách nói, "Khương đại nhân thế nhưng là có chỗ không biết, Thông Vũ Vệ cái này một bên, sớm đã tra được ngài vụ trộm mang theo Khúc Vô Thường, đi Vân La khách sạn sự tình. Theo lý thuyết đâu, đương thời liền nên thông chi hướng ra lão tổ. Có thể bệ hạ nhưng cố đè xuống tin tức này. Có một số việc, làm liền phải để Khương Vân biết rõ, nhưng những lời này, vậy không tiện do chính Tiêu Cảnh Chi nói ra." Tưởng Tinh tự nhiên đem việc này nói ra. Nghe xong về sau, Khương Vân cũng có chút ngoài ý muốn, hắn có thể rõ ràng ở trong đó hàm kim lượng. Tiêu Cảnh Chi tình nguyện bước lên đắc tội một vị thánh nhân phong hiểm, vậy không đem bản thân bán đi. Ti chức đa tạ bệ hạ. Khương Vân sắc mặt nghiêm túc một chút, trầm giọng ôn quyền nói. Tiêu Cảnh Chi thấy thế, trừng Tưởng Tinh liếc mắt, gian dạy nói, ngươi cẩu nô tài kia, loại chuyện nhỏ nhặt này, làm gì để Khương lão đệ biết rõ, vốn là chấm nên làm. Tưởng Tinh tuy bị gian dạy, nhưng trên mặt vậy mang theo tiểu dung, nhẹ nhàng đánh một cái miệng mình, bệ hạ chớ trách, ta chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Được rồi, Khương lão đệ tranh thủ thời gian đứng dậy nói chuyện. Tiêu Cảnh Chi nắm lấy Khương Vân tay, ngươi lần này tới, là có chuyện. Ừ, ngược lại là có chút việc nhỏ, muốn mời Thông Vũ Vệ, có thể hay không hỗ trợ điều tra một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch hạ lạc. Khương Vân nhẹ gật đầu. Tiêu Cảnh Chi con mắt xoay xoay, đối Tưởng Tinh nói, ngươi đi thông chi Tần Công Công một tiếng, để Thông Vũ Vệ chú ý một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch hạ lạc. Có rồi tin tức, ngay lập tức thông chi Khương lão đệ. Nô tài biết được rồi. Tưởng Tinh liên tục gật đầu. Sau đó, Tiêu Cảnh Chi ngược lại là tâm tình không tệ, vô vô Khương Vân bả vai, nói, đi, thật vất vả đến rồi, bồi chấm đến trong ngự hoa viên dại sầu một chút, tâm sự. Gần nhất Khương Vân cũng nội vàng được đầu góc choáng váng, hiếm khi tiến cung. Tiêu Cảnh Chi mang theo Khương Vân đi tới trong ngự hoa viên tản bộ, trong lúc đó, Khương Vân vậy đem hướng ra lão tổ vì sao muốn giết Khúc Vô Thương sự tình, từng cái nói ra. Nghe xong về sau, Tiêu Cảnh Chi liền nhíu mày lên, không cho phép thành thánh. Khó trách nhiều năm như vậy, cũng không từng lại có thánh nhân như thế. Chương 690, coi trọng Đông Phương cô nương rồi. Chương 690, coi trọng Đông Phương cô nương rồi. Tiêu Cảnh Chi nói xong câu đó về sau, sau đó lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi nói, việc này, chúng ta hoàng tộc lại cũng là mới biết được. Một bên Khương Vân khẽ gật đầu, việc này hoàng thất không biết rõ tình hình, cũng là rất bình thường. Dù sao bình thường cao thủ, vậy không đạt được thành thánh lúc cao độ, bị cái này 6 vị thánh nhân xuất thủ diệt sát. Có thể đạt tới một bước kia người, ở nơi này ngàn năm qua, vốn là phượng mao lân giác. Cho dù là có, đạt tới một bước kia lúc, bị thánh nhân diệt sát, thế nhân cũng chỉ sẽ làm thành là hắn đột phá thánh cảnh thất bại, thân tử đạo tiêu. Nếu không phải Khúc Vô Thương lúc trước sống tiếp được, há có thể biết rõ việc này. Ngồi. Tiêu Cảnh Chi trầm mặt, mang theo Khương Vân tại trong lương đình ngồi xuống, trầm rãi nói, Khương lão đệ có chỗ không biết, liên quan tới thượng cổ sự tình, chúng ta nội bộ hoàng tộc cũng là có không ít ghi chép. Nghe thế, Khương Vân hai mắt có chút sáng lên, dân gian đối với thời cổ sự tình, kỳ thật đều có chút không đủ kỹ càng. Nhất bị người nói chuyện say xưa, đương nhiên chính là 3000 năm trước, Nho Gia đại thánh xuất thủ, đem 4 vị yêu thánh trải rộng đại lục yêu tộc, toàn bộ đổi tới yêu quốc sinh tồn, khiến yêu quốc không dám quy mô xâm nhập. Nhân tộc yêu tộc tối thiểu nhất duy trì 2-3 ngàn năm hòa bình. Nhưng phía sau lịch sử ghi chép, không biết là vô tình hay là cố ý, cũng không đủ cặn kẽ. Gần nhất lịch sử cũng chính là Chu Quốc thiết lập sau lịch sử. Chu Quốc lập quốc 300 năm, đối với 300 năm trước đó kia một đoạn lịch sử, dân gian người đại đa số cũng không quá tin tưởng. Tiêu Cảnh Chi trầm rãi nói, Khương lão đệ, lúc trước Nho Gia đại thánh truyền bá Nho Gia đại đạo, Tây vực Phật môn truyền giáo, đạo gia cũng là thịnh hành. Căn cứ chúng ta nội bộ hoàng tộc ghi chép, từ khi yêu tộc bị đuổi đi về sau, chúng ta nhân tộc nên đón một cái võ đạo thịnh vượng niên đại, đánh lui yêu tộc Nho Gia đại thánh, phá toái hư không, không biết hướng gì mà đi. Từ đó mỗi trăm năm đều sẽ có 1 đến 2 người thành thánh. Nho, đạo, Phật, các nhà, trăm nhà đua tiếng, nhưng là thiên hạ dân chúng trôi qua, lại cũng không tính xong. Các thánh nhân đều có thế lực, địa bàn, song phương không ngừng chém giết, liền ngay cả thánh nhân, vậy vẫn là không ít. Nghe thế, Khương Vân lông mày hơi nhíu lên. Tiêu Cảnh Chi tiếp tục nói, hiện tại 1500 năm trước, chúng ta phiến đại địa này nên đón một vị rất trọng yếu thánh nhân, tên cứ gọi Ngô Tổ, ghi chép bên trong, vậy xưng là Ngô Thánh. Vị này Ngô Thánh thực lực cường đại, lại đánh bại một tôn lại một tôn thánh nhân, cuối cùng đem thiên hạ sở hữu bản đồ thu vào trong lòng bàn tay, thiết lập lô quốc. Khương Vân nghe thế, hai mắt có chút lấp lóe, mở miệng hỏi, chính là vị kia phát hiện tòa thứ nhất thánh mộ người? Không sai. Tiêu Cảnh Chi chậm rãi gật đầu, từ Ngô Tổ sáng tạo nhất thống vương triều về sau, các thánh nhân liền ảo ảo biến mất không còn tăm tích. Chúng ta trong hoàng tộc người vậy phỏng đoán qua, những này thánh nhân có lẽ là như là lúc trước Nho Gia đại thánh như vậy, phá toái hư không rời đi, lại hoặc là bị Ngô Tổ giết chết. Dù sao đi qua hơn 1000 năm, quá lâu, tình huống thật như thế nào, không ai nói rõ được. Chẳng qua hiện nay xem ra, còn có 6 vị thánh nhân tồn tại nhân gian. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Chi hít sâu một hơi, trên mặt vậy mang theo vẻ u sầu. Nhân tộc thánh nhân vẫn còn, sẽ đối với hoàng quyền tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nghe Tiêu Cảnh Chi lời nói, Khương Vân trên mặt vậy hiện ra mấy phần hoang mang chi sắc, hắn không nhịn được lại nghĩ tới bản thân chỗ đi tòa kia thánh mộ bên trong nữ nhân. Nữ nhân kia hẳn là cũng là sáu thánh một trong. Có thể nàng tại sao lại bị phong ấn đến một chỗ như vậy? Trấn Quốc công phủ bên trong, Đào Nguyệt Lan chính quỳ gối Phật đường bên trong, cho Phật đường bên trong Tam Thanh đạo tổ, Phật tổ dân hương. Rất nhanh, liền nghe phía bên ngoài tôi tớ xách đổ vật thanh âm. Nàng chậm rãi đẩy cửa ra, nhìn xem bọn người hầu lôi kéo một cái dương gỗ trở về. Đây là. Đào Nguyệt Lan nhíu nhíu mày, chậm rãi đi ra phía trước. Kéo lấy hòm gỗ hạ nhân nở nụ cười, nói: "Phu nhân, đây là quốc công gia để chúng ta đi Đông Phương cô nương trong cửa hàng cầm. Nói mua về đưa cho ngài." Đào Nguyệt Lan mở ra xem, trong dương đúng là rất nhiều son phấn phấn nước, nàng nghi ngờ nói: "Ta nhiều lớn niên kỷ, đâu còn có thể cần dùng đến vật này. Quốc công gia nói nếu là không dùng được, sẽ đưa cho Tố Vân tiểu thư." Nói đến đây, Đào Nguyệt Lan hai mắt hơi sững sờ, quốc công gia còn nói gì đó? Quốc công gia còn nói, Đông Phương cô nương một người ở kinh thành làm ăn không dễ dàng, có thể chiếu cố liền quan tâm chiếu cố. Đang nói, liền nhìn thấy Hứa Tiểu Cương chắp tay sau lưng, trong miệng khẽ hát từ bên ngoài trở về. "Tiểu Cương." Đào Nguyệt Lan sửng sốt một chút, nhìn xem Hứa Tiểu Cương trên mặt leo son phấn phấn nước, sầm mặt lại, nhìn tôi tớ liếc mắt. Tôi tớ nháy mắt hiểu ý, mau chóng rời đi. "Nương, thế nào rồi?" Đào Nguyệt Lan đi đến bên cạnh hắn, "Khích hả, một cô nữ nhân mới dùng son phấn phấn nước bị." Nàng thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới mang theo Hứa Tiểu Cương lỗ thai, "Tiểu Cương, ngươi thế nhưng là quốc công gia, ngươi ở đây trên mặt bôi son phấn phấn nước, cái này muốn để người nhìn thấy, chúng ta quốc công phủ mặt mũi còn cần hay không?" "Ai, nương, đau, Đông Phương cô nương nói có mấy khoản phấn nước, nữ tử dùng, trên mặt sẽ lên bệnh mẩn ngứa, để cho ta tìm người hỗ trợ thử một chút, nhìn là có hay không có việc này. Ta cái này không sẽ theo liền bôi chúng ta." "Ai, nương, đau đau đau, ta đường đường quốc công gia, ngài còn giống ta khi còn bé nắm chặt lỗ tai ta, khiến người nhìn, không phải cũng làm mất mặt quốc công phủ mà ta." Đào Nguyệt Lan tức giận đến nở nụ cười một tiếng, nhìn không được chừng Hứa Tiểu Cương liếc mắt, tiểu tử này, ở kinh thành bên ngoài lánh binh lúc, ngược lại là có mấy phần bậc cha chú chi phong. Trở về kinh thành vẫn là như vậy không đứng đắn. Có thể nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. "Được rồi." Đào Nguyệt Lan buông tay ra, trầm giọng hỏi, "Làm sao? Hai ngày này, thường xuyên đi chiếu cố vị kia Đông Phương cô nương xin ý?" "Không, không có đâu. Người nghĩ ta không biết, mỗi lần đều mang Tề Lục bọn hắn đi, ta còn có thể không biết rõ." Đào Nguyệt Lan nhíu mày lên, "Ngươi là coi trọng Đông Phương cô nương rồi?" Hứa Tiểu Cương đội vàng xua tay, "Nương, ngươi cũng đừng đoán mò à, Đông Phương cô nương bên ngoài sống qua giang hồ, ta liền không sao đi nghe một chút kinh nghiệm của nàng." Đào Nguyệt Lan nghe xong, ngược lại là ngự trọng tâm trường nói, "Tiểu Cương, nhà chúng ta không thể so những người khác. Mẫu thân cũng không phải là coi trọng cửa nhà người, nếu không lúc trước Khương Vân cùng ngươi tỉ tỉ sự, ta liền không khả năng gật đầu đồng ý. Nhưng ngươi hôn nhân sự tình, quan hệ quốc công phủ tương lai ở kinh thành. Người tương lai thế tử, mẫu thân cũng thay ngươi xem bên trong mấy cái, Lâm Thân Vương nhà quận chúa chờ hoàng tộc, quay đầu ta đi cầm danh thiếp tới, nếu là có ngươi vừa ý, đều tốt nói." Hứa Tiểu Cương nghe xong, lập tức liền gấp đội vàng nói, "Nương, ta sai rồi, ta sai rồi, ta ngày mai sẽ đi giáo phường tí chơi." "Ngươi?" Đào Nguyệt Lan nghe xong lời này, tức giận đến đã muốn đánh Hứa Tiểu Cương, có thể nghĩ nghĩ, vẫn là nói, "Thôi, thôi. Kia mẫu thân, ta ngày mai là đi tiệm son phấn vẫn là đi giáo phường thi." Hứa Tiểu Cương trừng mắt nhìn, "Ta thế nhưng là ngài con trai lớn, ta nghe ngài, ta lười nhắc của ngươi." Đào Nguyệt Lan hít sâu một hơi nói, "Mẫu thân lời mới vừa nói, ngươi thật tốt suy xét. Nếu không thích hoàng tộc cô nương, nương vậy tùy ngươi. Nếu là đổi lại trước kia, Đào Nguyệt Lan nhất định sẽ bức bách Hứa Tiểu Cương cưới môn đăng hộ đối một nữ tử. Đây cũng là kinh thành quyền quý vòng quy định bất thành văn. Dù sao nhà giàu sang thiếu gia đều đi cưới dân gian cô gái bình thường lời nói, nhà giàu sang tiểu thư nên làm sao xử lý? Cũng đi tìm cái dân gian phổ thông nam tử. Cái này chẳng phải nhiễu loạn thị trường a huống chi, ở nơi này chút ít đại nhân vật trong mắt, nam nữ trẻ tuổi nhìn nữ tình trường, vốn là chê cười. Tình cảm có thể làm cơm ăn à, tình cảm liền có thể lâu dài à, lợi ích, quyền thế, lẫn nhau thông gia, một đợt củng cố địa vị, quyền thế, không thể so tình cảm đến hay lắm. Đương nhiên, bản thân con rể như mặt trời ban trưa, rất được hoàng ân, thật cũng không dùng ủy khuất miễn cưỡng Hứa Tiểu Cương. "Đúng rồi, nương, những cái kia son phấn phấn nước ngươi nếu không dùng, liền cho nhà bọn nha hoàng dùng, yên tâm, những này son phấn phấn nước đều là hàng tốt, ta đứng đắn dùng tiền mua." Nói xong, Hứa Tiểu Cương khẽ hát liền rời đi. Hắn tất nhiên là đối Đông Phương cô nương có mấy phần lòng tốt, cũng không hoàn toàn là bởi vì Đông Phương cô nương mỹ mạo. Đương nhiên, điều này cũng chiếm rất lớn một cái tỷ trọng. Nhưng Hứa Tiểu Cương không thiếu mỹ nữ, hắn muốn, bao nhiêu mỹ nữ muốn ôm ấp yêu thương. Hắn thích là Đông Phương Giao trên người kia một cô giang hồ khí, gặp được côn đồ đùa giỡn, không giống cái khác nữ tử như vậy, sẽ chỉ sợ hãi lui lại, mà là một cước đặt tới. Nhìn xem Hứa Tiểu Cương chạy xa, Đào Nguyệt Lan cũng không nhịn được lắc đầu, rất nhanh, nàng liền đem Ngô Chỉ gọi tới. "Vị yêu Đông Phương cô nương, đến tột cùng là cái gì bối cảnh?" Đào Nguyệt Lan hỏi, "Đoạn thời gian trước, Tố vẫn trở về muốn hai cái quầy hàng, chính là vì nàng." "Vâng." Ngô Chỉ sau đó nói, "Nữ tử kia trước đây hẳn là người trong giang hồ, cùng nhau lớn lên đệ đệ, bị cô gia chọn chúng, mang về làm thân truyền đệ tử." Nghe tới Khương Vân về sau, Đào Nguyệt Lan rồi mới lên tiếng, "Vậy thì mời Đông Phương cô nương đến phủ ăn một bữa cơm đi, ta cũng đẹp mắt nhìn, cái gì nữ tử, có thể để cho tiểu cương như thế." Chương 691, một viên cuối cùng thiên vẫn thạch tin tức. Chương 691, một viên cuối cùng thiên vẫn thạch tin tức. Nói như vậy, ngươi và Điển Tam Thúc, Lý Thừa Đạo ba người, từ nhỏ đến lớn, có thể ăn không ít khổ. Tiệm son phấn hậu viện, Đông Phương Giao chính khiêng hòm gỗ sách hàng hóa, kia còn không, ngươi từ nhỏ sinh ra ở kinh thành, nhưng không biết bên ngoài, giống chúng ta như vậy tầng dưới chót người, muốn sống sót có bao nhiêu khó. Bên ngoài kinh thành mặt, những năm này, mỗi năm chiến loạn, lưu dân không ngừng, ngươi khi bọn hắn đều nguyện ý rời xa quê quán, đến nơi khác ăn xin sống qua. Không nói đến trước đây ít năm chiến loạn, liền chiến loạn trước đó, triều đình bên ngoài siêu cao thuế nặng, đã nhiều đến gần 20 loại. Lại càng không cần phải nói tầng tầng quan viên tăng giá cả thuế má. Hứa Tiểu Cương đối với mấy cái này, đương nhiên hiểu rõ, Đông Phương Giao nhìn hắn một cái, nói, như ngươi vậy từ nhỏ ở kinh thành lớn lên thiếu gia nhà giàu, có thể lý giải không được tầng dưới chót dân chúng mạng sống có bao nhiêu khó. Hứa Tiểu Cương cười cười, nói, kia Đông Phương cô nương cái này một thân võ nghệ là từ đâu học được? Điền Tam Thúc ca. Đông Phương Giao nhìn Hứa Tiểu Cương liếc mắt, thế nào rồi? Hứa Tiểu Cương nói đến đây, bàn tay đến đằng sau, trong tay cầm hai tấm hy phiếu, trong lòng cũng có chút do dự. Hắn lần này tới, là mời Đông Phương Giao đến gánh hát xem kịch, chỉ là không biết nên như thế nào nâng lên. Nghĩ cùng ta so chiêu một chút. Đông Phương Giao hai mắt sáng lên, vội vàng thả ra trong tay hòm gỗ. A, đúng đúng đúng. Hứa Tiểu Cương tặng hắn một cái, bất quá so chiêu về sau, ngươi nói ta cái này vừa rồi lúc đến, lượm hai tấm bốn vui ban hy phiếu. Cái này bốn vui ban ở kinh thành, thế nhưng là có phần bị hoan nghênh, bọn họ phiếu khó giành được vô cùng. Ta là đúng hy không lắm hứng thú, bất quá đi, cái này ném đi chẳng phải là đáng tiếc. Đông Phương Giao nghe vậy, nở nụ cười một tiếng, vậy liền xem ngươi có thể hay không thắng ta, giang hồ quy củ, thắng ta liền nghe ngươi. Nói xong, liền một trưởng hướng Hứa Tiểu Cương vỗ tới. Hai người tại hậu viện so chiêu, ngược lại là đánh được phong sinh thủy khởi. Đông Phương Giao đích thật là giang hồ trò xiếc, chiêu thức dù rất tinh diệu xinh xắn, nhưng ở Hứa Tiểu Cương trước mặt lại kém hơn rất nhiều. Hai người tiếp vài chiêu, Hứa Tiểu Cương ngược lại để Đông Phương Giao một chiêu, cuối cùng một trưởng bị Đông Phương Giao đập đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Đông Phương cô nương công phu ngược lại là lợi hại, cho dù là đến rồi chúng ta trong quân, sợ cũng là sông pha chiến đấu một viên tướng giỏi. Hứa Tiểu Cương khen. Đông Phương Giao nghe vậy, được rồi, ta biết rõ ngươi nhường cho ta, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ta cái này còn nhìn không ra. Các ngươi những này phú quý con cháu, vốn là như vậy, cái này nếu là bên ngoài hành tẩu, cùng cựu gia đánh lên để bên trên một điểm, sợ là phải bị thua thiệt. Nói, Đông Phương Giao nhìn thoáng qua bởi vì hai người luận võ, rơi trên mặt đất hy phiếu. Không lưng nhặt lên, sau đó đưa cho Hứa Tiểu Cương, cầm đi, ta trong cửa hàng còn có việc phải bận rộn. Cái này phiếu rất khó cướp. Hứa Tiểu Cương còn muốn nói thêm cái gì, có thể sờ một cái trên tay phiếu, cũng chỉ có một tấm. Mà đổi thành một tấm, thì tại Đông Phương Giao trong tay. Đông Phương Giao cười quay đầu lung lay trong tay hy phiếu nói, thế nào, tất nhiên mời ta đi xem trò vui, ta còn không thể lưu một tấm bé. Hứa Tiểu Cương trên mặt tươi cười, được, giờ dậu, ta để xe ngựa tới đón Đông Phương cô nương. Đừng để xe ngựa, đi qua là được. Đến rồi kinh thành về sau, ta lại đi dạo ít, vừa bạn ngươi từ nhỏ ở kinh thành lớn lên, có thể mang ta khắp nơi dạo chơi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hứa Tiểu Cương đi ra tiệm son phấn về sau, trên mặt đều là mừng rỡ. Mà Đông Phương Giao tại Hứa Tiểu Cương sau khi đi, lại là khẽ nhíu mày lên, nhìn xem trong tay hy phiếu, đến kinh thành về sau, Điền Tam Thúc liền từng nói với nàng. Nàng dung mạo mỹ mạo, nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều kinh thành phú quý công tử, ăn chơi thiếu gia truy cầu. Có thể Hứa Tiểu Cương xem ra, cũng không như Điền Tam Thúc trong miệng kia phú quý, ăn chơi thiếu gia. Đồng thời cùng Hứa Tiểu Cương ở cùng một chỗ, cũng có thể cảm giác được đối phương chân thành. Cùng ngay giờ dậu, Hứa Tiểu Cương cũng đã chờ ở tiệm son phấn ngoài cửa. Rất nhanh, Đông Phương Giao liền từ bên trong đi ra, nàng vẫn là người mặc màu đen giả dặn y phục, nàng đem bày hàng chuẩn bị tốt về sau, lúc này mới đi ra. Hai người chậm rãi hướng gánh hát phương hướng mà đi. Có lẽ là trùng hợp, hôm nay gánh hát chỗ bố trí hí khúc, đúng là một cọc khổ tình tiết mục. Nói là 400 năm trước, từng có một đôi số khổ về đường, nhà gái là phú quý tiểu thư, có thể nam tử, lại là cùng khổ thư sinh. Hai người yêu tha thiết đến cực điểm, có thể cuối cùng lại bị cưỡng ép chia rẽ khổ tình hí. Hứa Tiểu Cương ở phía dưới, đối cái này cái gọi là hí khúc, ngược lại là không quá quan tâm, ngược lại là Đông Phương Giao, nhìn được thật sự rõ ràng. Người thích xem hí? Hứa Tiểu Cương tò mò hỏi. Ngã chưa nói tới thích, nhưng xem trò vui phiếu đáng quý, đương nhiên phải nghiêm túc nhìn, nếu không, chẳng phải là có lỗi với người mua vé tiền. Đông Phương Giao nhìn chằm chằm đưa tay tiết mục, mắt không chấp nhìn chằm chằm. Làm một khúc tán đi, hai người lúc này mới say sưa ngon lành từ bên trong đi ra. Đem Đông Phương Giao đưa về đến Tam Thánh Quan về sau, Hứa Tiểu Cương vừa cười vừa nói, Đông Phương cô đường, nếu là thích lời nói, lần sau ta lại mời người xem. Cũng đừng, kia phiếu rất quý, không có lời. Đông Phương Giao nghe xong, liên miên xua tay, sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì mở dạng, nói, cho dù muốn nhìn, lần tiếp theo, cũng nên ta mời người nhìn, ta bây giờ mở quầy hàng, trong tay cũng là có tiền. Nhìn xem Đông Phương Giao đóng cửa phòng, Hứa Tiểu Cương trên mặt tràn đầy ý cười, chắp tay sau lưng, khẽ hát, khoe trá, đang muốn rời đi nơi đây. Xa xa khu phố, nhưng có hai cái người áo đen, nhìn xem Hứa Tiểu Cương đưa Đông Phương Giao rời đi bộ dáng. Hai người liếc nhau một cái, một người trong đó hỏi, là người này sao? Xác định. Vậy còn có thể có giả? Mau đi trở về bẩm báo phía trên. Hai cái người áo đen, lặng yên không tiếng động liền biến mất ở trong đêm tối. Khương phủ hậu viện. Tiểu Cương khoảng thời gian này bận bịu cái gì đâu, rất ít tới nhà chúng ta. Khương Vân có thể tính được rồi nhàn, khó được trong sân câu câu cá, Hứa Tố Vân thì ngồi ở bên cạnh hắn, vừa cười vừa nói, nghe nói thường xuyên chạy tới tiệm son phấn, thấy Đông Phương cô nương, như có chút thích nàng. Thích Đông Phương cô nương? Khương Vân nghe thế, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nói, thật muốn thích, vậy rất không tệ, kia Đông Phương cô nương cũng không phải là bình thường đại gia khuê tú, thân thủ không tệ. thật muốn cùng Tiểu Cương thành rồi, cùng đi Bắc Cảnh trong quân, cũng có thể ăn xuống kia khổ sở. Nếu là cưới bình thường đại gia khuê tú, sợ rằng có thể ăn không được Bắc Địa nỗi khổ. Hứa Tố vẫn nghe xong, lắc đầu nói, việc này còn sớm, sao có thể tùy tiện có kết luận đâu, nhưng mẹ ta thật để ý, ban ngày còn chuyên cứ gọi ta đến hỏi qua, đối cái này Đông Phương cô nương thái độ như thế nào. Lúc trước Tiểu Cương không đứng đắn lúc, mẫu thân của ta ngã lo lắng cái khác phú quý tiểu thư chướng mắt Tiểu Cương. Bây giờ Tiểu Cương có rồi tiền đồ, cũng là không cần lo lắng việc này, mẫu thân của ta lại được phát sầu. Khương Vân cười cười, đột nhiên, mặt nước có chút bắt đầu chuyển động, Khương Vân chậm rãi ngẩng đầu, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đang đứng tại trên mái hiên. Khương Vân tập trung nhìn vào, người đến đúng là Linh Tâm đại sư. "Đại sư, ngài tới đây là có chuyện?" Linh Tâm đại sư trầm giọng nói, "Tần công công để cho ta tới thông trì người, có một viên cuối cùng thiên vẫn thạch tin tức." Chương 692, Khương đại nhân đổi một cái thân phận không được sao? Chương 692, Khương đại nhân đổi một cái thân phận không được sao? Hoàng cung, Tần Hồng ở trong trạch viện, Khương Vân khi lấy được Linh Tâm đại sư thông chi về sau, liền ngay lập tức đi theo Linh Tâm đại sư chạy đến nơi đây. Lúc này, Tần Hồng đang ngồi ở trong phòng, nhìn xem Linh Tâm đại sư dẫn Khương Vân đi đến trong phòng khách. "Khương đại nhân đến rồi." Tần Hồng trên mặt tươi cười, sau đó trong tay lấy ra một điểm tình báo, đưa tới Khương Vân trong tay, "Khương đại nhân xem trước một chút." Khương Vân nghe vậy, rất nhanh liền nhận lấy cái này trương tình báo. Tần Hồng vậy mở miệng nói ra, "Cuối cùng này một viên thiên vẫn thạch, từ tại 3 năm trước đây Tây vực Phật quốc xuất hiện qua." "Tây vực Phật quốc?" Nghe thế bốn chữ, Khương Vân sắc mặt lập tức gặp lại, phải biết, lúc trước Tây vực quốc sư, Hồng Quang đại sư, thế nhưng là chết ở Khương Vân trong tay. Nếu là tiến về Tây vực Phật quốc, không chừng gặp chuyện gì tình. Tần Hồng tiếp tục nói, 3 năm trước đây, viên này thiên vẫn thạch bị coi là đại cắt chi vật, bị hiến tặng cho Tây vực Phật quốc quốc chủ. Căn cứ chúng ta suy đoán, viên này thiên vẫn thạch bây giờ chắc hẳn chính đặt ở Tây vực quốc chủ trong bảo khố. Tây vực quốc chủ kho báu. Nghe thế, Khương Vân lông mày hơi nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi, "Tần công công, tin tức này nghe được nhiều người sao?" Tần Hồng nghe thế, trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, "Tin tức này tại Tây vực Phật quốc bên trong cũng là cực bí ẩn sự tình, cũng chính là gần nhất chúng ta thông vũ vệ tại Tây vực Phật quốc người chuyên điều tra phía dưới, lúc này mới có rồi manh mối." Nghe Tần Hồng lời nói, Khương Vân hơi trầm mặc một lát, gật đầu lên, cau mày. Tần Hồng sau khi nói xong, nói, "Khương đại nhân, Tây vực Phật quốc bên kia, cùng chúng ta Chu quốc tuy không gặp gỡ quá nhiều, nhưng chúng ta Chu quốc cũng không muốn tùy tiện cùng hắn trở mặt. Cho nên lần này, chúng ta thông vũ vệ chỉ có thể cho ngươi cung cấp liên quan tới Tây vực Phật quốc tình báo, sẽ không xuất thủ giúp ngươi đoạt viên kia thiên vẫn thạch." Nghe Tần Hồng lời nói, Khương Vân sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, "Đa tạ Tần công công, việc này, chính ta xử lý chính là, cẩm ý địa vệ, ta có thể mang đến sao?" Tần Hồng cười cười, "Ta chỉ có thể quản lý thông vũ vệ người, đến như cẩm ý địa vệ, kia là Khương đại nhân người dưới tay mình, ta người lao nô này mới nào có tư cách phản đối." Nghe lời ấy, Khương Vân trong lòng liền cũng có số, rất nhanh hắn liền đứng dậy cáo từ. Rời đi hoàng cung về sau, Khương Vân ngay lập tức hướng Vân La khách sạn tiến đến. Bây giờ Khúc Vô Thương cùng Long Khải Tinh một trận chiến đã kết thúc, rất nhiều người trong giang hồ cũng đều ào ào rời đi kinh thành, ngược lại để náo nhiệt Vân La khách sạn rảnh rỗi không ít. Khương Vân lúc chạy đến, vị kia gọi ngài Đường Đường Long nữ ngay tại trong quầy ngủ gần, thấy Khương Vân đến rồi, lúc này mới treo lên một chút tinh thần, mở miệng hỏi, "Khương đại nhân là tới tìm Lưu tiên sinh?" "Ừm." Khương Vân nặng nề gật đầu. Rất nhanh, Khương Vân liền bị lĩnh được Lưu Bá Thanh gian phòng bên trong. Đẩy cửa ra lúc, Lưu Bá Thanh nghe tới động tĩnh, chậm rãi quay đầu lại, "Khương Vân, đã trễ thế này còn cố ý tới một chuyến. Có một viên cuối cùng tiên vẫn thạch tin tức." Khương Vân trầm giọng nói. Nghe được câu này, Lưu Bá Thanh biểu lộ có chút giật giật, biểu lộ vậy nghiêm túc một chút. "Ngồi." Khương Vân sau khi ngồi xuống, đem từ Tần Hồng nơi đó lấy được tin tức từng cái nói ra, nghe xong về sau, Lưu Bá Thanh lông mày hơi nhíu, nói, "Tây vực Phật quốc." Lưu Bá Thanh đám người đối với Tây vực Phật quốc hiểu rõ cũng không tính nhiều. Khương Vân nói, "Thông vũ vệ cùng chúng ta cẩm y địa vệ đều có người tại Tây vực Phật quốc bên trong tiếp ứng, cho nên Lưu tiên sinh muốn đi một chuyến sao?" Lưu Bá Thanh có chút hai mắt nhắm lại về sau khi hít sâu một hơi, mở hai mắt ra, "Đương nhiên." Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa ngải Đường Đường, thông chi biển mây đại sư, Miêu đại tài, chuẩn bị khởi hành. Một viên cuối cùng tiên vẫn thạch hạ lạc có rồi. Khương Vân cùng Lưu Bá Thanh ước định cẩn thận, ngày mai sau khi xuất phát, liền trở lại Khương phủ bên trong. Hứa Tố vẫn chưa nằm ngủ, dù sao Khương Vân bị Linh Tâm đại sư mang đến trong cung, còn công bố có rồi một viên cuối cùng thiên vẫn thạch hạ lạc. Hứa Tố vẫn trong lòng mang theo lo lắng, lại có thể nào tùy tiện nằm ngủ, thẳng đến nhìn Khương Vân về nhà, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Hai vợ chồng trở lại phòng ngủ về sau, Hứa Tố vẫn mới hỏi, "Một viên cuối cùng thiên vẫn thạch ở đâu?" Khương Vân trầm giọng nói, "Tây vực Phật quốc." "Cái gì?" Hứa Tố vẫn sắc mặt hơi đổi, vội vàng hỏi, "Ngươi chẳng lẽ muốn đi? Phải biết, Tây vực Phật quốc quốc sư, Hồng Quang đại sư, thế nhưng là chết ở trong tay của ngươi, nếu ngươi đi Tây vực Phật quốc, vạn nhất." Khương Vân nhẹ gật đầu, nở nụ cười một tiếng, đưa tay sờ sờ Hứa Tố vẫn cái trán, nói, "Cái này thiên vẫn thạch đối với ta mà nói, cũng rất trọng yếu, ta nhất định phải đi một chuyến. Yên tâm, ta có phân tức, sẽ không xảy ra chuyện." Hứa Tố vẫn ánh mắt bên trong lo lắng không có chút nào làm dịu, đương nhiên, cũng không có lại tiếp tục thuyết phục Khương Vân, nàng biết rõ Khương Vân nếu chuyện quyết định, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Nghỉ ngơi cho khỏe một đêm về sau, Khương Vân thật không có gấp gáp, trước buổi tiếp Hứa Tố vẫn cùng Khương Sảo Sảo một đợt ăn một bữa bữa sáng. Lúc ăn cơm, Khương Vân liền cho Khương Sảo Sảo nâng lên, muốn ra một chuyến xa nhà. Khương Sảo Sảo có chút hiếu kỳ nhìn xem Khương Vân, bình thường Khương Vân rời đi kinh thành số lần thật cũng không tính ít, làm sao lần này còn chuyên cho nàng nói một tiếng đâu. "Ca, ngươi đây là muốn đi chỗ rất xa sao?" Thương Vân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, "Ừm, ta rời nhà khoảng thời gian này, nhớ được mọi thứ phải nghe thêm ngươi tẩu tẩu lời nói." Người một nhà ăn sáng xong về sau, Thương Vân lại đi một chuyến Tam Thanh Quan, bàn giao một chút sự tình, đương nhiên, trọng điểm là để Lý Thừa Đạo thật tốt tu luyện. Cuối cùng, Thương Vân đuổi tới Bắc Chấn Phủ Ti, tìm tới Tề Đạt. "Tề Đạt, chuẩn bị một chút, mang 100 tên tinh nhuệ chuẩn bị đi ra một chuyến kinh thành." Tề Đạt nghe xong, hai mắt có chút sáng lên, hỏi, "Đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu?" "Tây vực Phật Quốc." Tây vực Phật Quốc tọa lạc tại Chu Quốc Tây Nam phương hướng, trung gian có một tòa vô biên vô tận sa mạc ngăn trở, vậy nguyên nhân chính là như thế, qua nhiều năm như vậy, Chu Quốc cùng Tây vực Phật Quốc ở giữa giao lưu rất ít. Người bình thường là sẽ không dễ dàng đi ngang qua tòa này vô biên sa mạc. Cho dù là rất có kinh nghiệm thương đội, cũng sẽ thường xuyên sẽ biến mất ở tòa này vô biên vô tận trong sa mạc rộng lớn. Cùng lúc đó, một chi khổng lồ, hơn trăm người đội ngũ, đang hành tẩu ở tòa này to lớn trong sa mạc. Trên trăm thất lạc đà, trở đi đội ngũ, chậm chạp tiến lên. Khương Vân, Tế Đạn, Lưu Bá Thanh, Ngải Đường Đường, Miêu Đại Tài, Biển Mây Đại Sư một đoàn người, cùng với trên trăm tên cầm y địa vệ, ngay tại mấy tên sa mạc dẫn đường xuất linh dưới, xuyên qua sa mạc. Tế Đạn ở phía trước, cùng mấy tên sa mạc dẫn đường câu thông sau khi kết thúc, trở về nói, đại nhân, dẫn đường nói, sắc trời sắp tối rồi, kiến nghị chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại tiếp tục tiến lên, còn có đại khái 3 ngày, liền có thể đi ra vùng sa mạc này, tới gần Tây vực Phật Quốc. Được, để dưới tay các huynh đệ đều hạ trại nghỉ ngơi. Rất nhanh, nhận được mệnh lệnh sau đông đảo cẩm y hiệp vệ, cấp tốc bắt đầu bận rộn hạ trại. Thương Vân vậy xuống ngựa, đi tới Lưu Bá Thanh bên cạnh, trong tay còn cầm một phần liên quan tới mạ vàng thành địa đồ. Tây vực Phật Quốc cương vực cũng không tính nhỏ, bản thân Tây vực có 10 cái tiểu quốc, chậm rãi bị Tây vực Phật Quốc cho thống nhất. Mà Tây vực Phật Quốc kết cấu rất là đơn giản, phía trên nhất chính là Tây vực quốc chủ, mà quản lý thế tục cơ cấu thì cũng không phải là Chu Quốc như thế quan liêu thể chế. Ngược lại là từng tòa Phật tự. Mỗi một tòa thành thị đều do trong thành thị khổng lồ nhất Phật tự cho quản lý. Hàng năm, những này Phật tự đều sẽ cho quốc chủ nộp thuế. Tuy nói là một quốc gia, nhưng theo Khương Vân, ngược lại càng giống là liên bang tính chất. Những này Phật tự ở các nơi thành thị, nắm giữ lấy bình dân bách tính quyền sinh sát. Đồng thời Tây vực Phật quốc bên trong, giai tầng vậy cực kỳ khắc nghiệt, cao cấp nhất chính là Phật tự tăng nhân, coi là quý tộc. Tầng tiếp theo thì là thương nhân, tăng binh. Sau đó mới là tầng dưới chốt dân chúng. Kết cấu nghiêm ngặt. Mà Phật quốc quốc chủ vị trí tên là Mạ Bằng Thành. Tòa này Mạ Bằng Thành lại bị gọi là Kim Phật Thành, nghe nói lúc trước Phật tổ từng tới đây thế gian, thấy Tây vực hoang vu, đám người sinh hoạt khốn khổ, liền truyền xuống Phật pháp, giải cứu thế nhân, khiến thế nhân lĩnh ngộ Phật pháp chân lý, kiếp này khổ sở đều là kiếp sau phúc báo. Lưu tiên sinh, cái này tiến vào Mạ Vàng Thành về sau, chúng ta làm như thế nào hành động? Khương Vân tò mò hỏi. Lưu Bá Thanh nhìn xem Mạ Vàng Thành địa đồ, lật xem, chậm rãi nói, như cái này tiên vân thạch, thật tại Phật quốc Phật chủ trong bảo khố, thượng sách, đương nhiên là có thể dùng bình thường thủ đoạn, chúng ta lấy Chu Quốc sứ đoàn thân phận viếng thăm đối phương, nhìn xem có thể hay không mời quốc chủ đưa ra tiên vân thạch. Khương Vân nghe thế, khẽ gật đầu lên, Tây vực Phật quốc cao thủ thế nhưng không ít, bất quá lập tức Khương Vân đã nói, có thể Hồng Quang đại sư chết trong tay ta, ta mang sứ đoàn tiền đến, đối phương có thể đồng ý đem đồ vật giao cho chúng ta. Lưu Bá Thanh cười cười, đơn giản, Khương đại nhân đổi một cái thân phận không được sao? Chương 693, cổ quái quốc sư chương 693, cổ quái quốc sư Khương Vân một nhóm người đi ra sa mạc về sau, liền chính thức tiến vào Tây vực chi địa. Dọc theo con đường này, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút thương đội, mang theo Tây vực đặc lưu hương liệu những vật này, chuẩn bị tiến về Chu Quốc đổi thành tơ lụa những vật này. Trên đường, những này Tây vực người nhìn thấy Khương Vân đám người lúc, từng cái trên mặt cũng đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn, dù sao tại Tây vực chi địa, rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy Chu Quốc người. Đồng thời vẫn là một chi hơn trăm người đội ngũ. Lúc này sở hữu cẩm y liề vệ đã thay đổi phi ngư phục. Khương Vân xuất lĩnh lấy đội ngũ, hướng phía Mạ Vàng Thành phương hướng mà đi, chỉ bất quá một đường này đi tới, lại phát hiện cái này cái gọi là Tây vực Phật Quốc, cùng trong tưởng tượng ngược lại là có khác biệt lớn. Nguyên bản theo Khương Vân, nếu là Tây vực Phật Quốc, như vậy nơi đây chắc hẳn đêm không cần đóng cửa, dân phong thuần phác, dân chúng lương thiện. Có thể trên thực tế, cái này Tây vực Phật Quốc một chút thôn trang, hoặc là phiên chợ bên trong, thường xuyên liền có thể nhìn thấy số lớn nô lệ bị trói, bị tăng lữ, hoặc là thương nhân mang đến buôn bán. Sau này Khương Vân xuất phát từ Hiếu Kỳ, còn chuyên môn nghe qua, cái này Tây vực Phật Quốc bên trong, đẳng cấp sâm nghiêm, đồng thời mặc dù bên ngoài chỉ có tăng nhân quý tộc, phú thương, dân chúng ba cái giai tầng. Nhưng trên thực tế, Tây vực Phật quốc bên trong, tăng nhân quý tộc, phú thương cùng dân chúng số lượng cũng không tính nhiều. Phía dưới còn có một cái dân đen giai tầng. Toàn bộ Tây vực Phật quốc bên trong, 80 nhân khẩu đều thuộc về dân đen, nô lệ. Tây vực Phật quốc cũng có được nghiêm khắc Phật pháp chế độ, ví dụ như giết người cần đền mạng các loại. Nhưng dân đen, nô lệ cũng không tính là người. A Di Đà Phật. Một đường này đi tới, Biển Mây đại sư nhìn xem bên đường, thậm chí còn có Bạch Cốt Abu, liền lông mày khóa chặt lên. Một đoàn người bên trong, Biển Mây đại sư xem như tới đây Phật quốc trước đó, đối hắn ôm lấy không nhỏ kỳ vọng người. Dù sao cũng là tu Phật người, đi tới nơi này trong truyền thuyết Tây vực Phật quốc, tự nhiên trong lòng mang theo vài phần vẻ chờ mong. Nhưng hôm nay xem ra, nơi đây cùng trong tưởng tượng, trên lệch quá lớn. Toàn bộ đội ngũ rất ít ngừng, sợ chậm thì sinh biến. Nhanh chóng đem một viên cuối cùng thiên vẫn thạch cầm vào tay, trong lòng tảng đá lớn tài năng buông xuống. Tiến vào Tây vực Phật quốc địa giới về sau, một đoàn người lại đi ước chừng 7 ngày thời gian. Toàn bộ Tây vực Phật quốc, tuy nói không tính là sa mạc, nhưng đại đa số địa phương cũng đều là sa mạc. Dọc đường có thể nhìn thấy thành thị hoặc là thôn trang, trên cơ bản đều là căn cứ ốc đảo mà xây dựng. Cuối cùng, một đoàn người chạy tới mạ vàng ngoài thành. Lúc này, từ xa nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tòa to lớn thành trì thật lớn. Toàn bộ thành trì quy mô, mặc dù thua xa Chu Quốc kinh thành, nhưng là không coi là nhỏ, có thể có Chu Quốc nội phủ thành quy mô. Đồng thời, ngăn lấy cực xa, liền có thể nhìn thấy thành thị chính giữa, đứng vững một tôn to lớn Phật tổ kim thân tượng. Toàn bộ kim thân tượng, cao đến 10 trượng, to lớn vô cùng, dưới ánh mặt trời, kim quang chiếu sáng rạng rỡ, phản xạ bên dưới quang mang, vẩy vào toàn bộ mạ vàng thành bên trong. Lớn như thế một tôn kim Phật, cái này cần bao nhiêu vàng dòng tài năng chất đống a? Nhìn xem kia to lớn vô cùng kim Phật, Tề Đạt nhìn trợn mắt hốt mồm, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Đi thôi, vào thành. Khương Vân trầm giọng nói. Rất nhanh, một đoàn người liền chậm rãi hướng mạ vàng thành đại môn mà đi. Cùng lúc đó, mạ vàng thành ngoài cửa thành có hơn 10 tên lính thủ vệ. Những binh lính này mặc áo mỏng, trong tay cầm đao kiếm, mọc ra tiêu chuẩn Tây vực gương mặt. Nhìn thấy Khương Vân một nhóm người về sau, từng cái lập tức xí xô xí xảo kêu to lên, đồng thời đưa tay ngăn bọn họ lại một đoàn người, trong ánh mắt vậy tràn đầy cảnh giác. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng rất ít nhìn thấy như vậy một chi khổng lồ trung nguyên đội ngũ đến đây mạ vàng thành. Khương Vân, Lưu Bá Thanh ánh mắt rất nhanh liền nhìn về phía Biển Mây Hòa Thượng. Rất nhanh, Biển Mây Hòa Thượng mang trên mặt tiêu dung, chắp tay trước ngực đi ra phía trước, nói: "A Di Đà Phật." Những binh lính này nhìn Biển Mây đại sư diễn xuất, liếc mắt nhìn nhau về sau, vội vội vàng vàng quỳ trên mặt đất hành lễ. Có Dân Hải đại sư tại, ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức, dù sao Tây vực Phật quốc bên trong, tăng nhân địa vị là cực cao. Đồng thời, cũng không phải cái gì người đều có thể trở thành hòa thượng. Sau đó, liền có người chạy vào thành bên trong, một lát sau, lúc này mới tìm đến một cái hiểu trung nguyên ngôn ngữ người cầu thông thương lượng. "Vị đại sư này, các ngươi là đến từ đâu, là muốn làm cái gì?" Tìm đến phiên dịch cung cung kính kính, thái độ khiêm nhường hỏi thăm. Biển Mây Hòa Thượng nói: "Chúng ta là đại biểu Chu Quốc hoàng đế bệ hạ mà tới, mang theo hậu lễ, chuyến đến đây viếng thăm Phật quốc quốc chủ, lấy kết hai nước quan hệ ngoại giao." Nghe xong Biển Mây đại sư lời nói, phiên dịch hơi sững sờ, đem Biển Mây Hòa Thượng lời nói tiêu hóa một hồi, thế này mới đúng bốn phía binh sĩ nói một phen. Sau đó, liền có binh sĩ tiến vào thành bên trong, thông chi quốc chủ: "Chư vị còn mời chờ một lát, các ngươi muốn vào thành, còn phải chờ quốc chủ tin tức." Đối với lần này, Thương Vân đám người thật cũng không gấp gáp, kiên nhẫn đợi. Nhoáng một cái, đám người liền tại mạ vàng ngoài thành chờ trọn vẹn nửa canh giờ, đi vào thông báo binh sĩ, cũng còn không có mang về tin tức. "Chuyện gì xảy ra?" "Đại nhân." Tề Đạt nhỏ giọng hỏi. "Chờ đã, không cần phải gấp." Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Rất nhiều chuẩn bị vào thành Tây bộ người, đi ngang qua lúc, ánh mắt cũng không ngừng ở Khương Vân bọn người trên thân quét qua. Lại đợi hẹn thời gian một nén hương, thành bên trong, chậm rãi đi ra một người tăng nhân, chỗ cửa thành đông đảo binh sĩ, từng cái lập tức đứng thẳng người, rất cung kính nhìn về phía người này. Vị này tăng nhân 50 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt hòa ái, hơi mập, cười lên hòa thuận gió xuân. "A Di Đà Phật, bốn tăng chính là Phật quốc quốc sư Hạ Ngọc Tin, chư vị từ Trung Nguyên đường xa mà tới, quốc chủ nghe về sau có chút mừng rỡ, đặc biệt để cho ta đến đây cung nên đại gia." "Phật quốc quốc sư?" Hạ Ngọc Tin ánh mắt nhìn về phía đám người, hỏi: "Không biết là vị đại nhân kia xuất đội đến đây?" Lưu Bá Thanh tiến lên một bước, mở miệng nói ra: "Lão phu là lễ bộ thượng thư Cao Linh Sơn, chúng ta Tiêu Cảnh Chi bệ hạ bây giờ mới đăng cơ, đặc phái ta làm sứ thần đến đây viếng thăm quốc chủ." Khương Vân cùng Lưu Bá Thanh trước đó thương nghị qua, Khương Vân dù sao tuổi còn rất trẻ, vẫn là do Lưu Bá Thanh đến giả mạo sứ thần đại nhân so sánh phù hợp. "Cao thượng thư." Hạ Ngọc Tin nghe tới lễ bộ thượng thư về sau, tiếu dung càng hơn, khách khí đưa tay: "Chư vị mời, mặt khác, chư vị nếu là đại biểu Chu Quốc bệ hạ mà tới, như vậy nước thiếp có từng mang đến?" Khương Vân hơi sững sờ: "Nước thiếp?" Lưu Bá Thanh ngược lại là mặt không đổi sắc nói: "Nước thiếp, ngày mai viếng thăm quốc chủ lúc, ta sẽ tự mình giao cho quốc chủ." Hạ Ngọc Tin khẽ gật đầu, mang theo đám người liền chậm rãi vào thành. Trên đường, Hạ Ngọc Tin liền hầu ở Lưu Bá Thanh bên cạnh, ánh mắt vậy thỉnh thoảng nhìn về phía đi theo mà đến chi đội ngũ này. Hạ Ngọc Tin có thể ở Hồng Quang đại sư sau khi chết, tiếp nhận quốc sư chi vị, thực lực tự nhiên cũng là không tầm thường. Hắn có thể nhìn ra, trong chi đội ngũ này người, nhưng không có cái gì người bình thường, trên cơ bản đều là nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả. Đương nhiên, này cũng càng làm cho Hạ Ngọc Tin tin những người trước mắt này thân phận. Mạ Vàng thành nội tại toàn bộ Tây vực chi địa đã tính phồn hoa, nhưng đối với từ Chu Quốc kinh thành mà đến đám người, ngược lại là cũng không tính hiếm lạ. Chỉ bất quá dọc theo con đường này, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều mới lạ chi vật, ví dụ như cái này bên cạnh đặc hữu đồ ăn các loại. Mạ Vàng thành chính giữa chính là một tòa vương cung, tôn kia to lớn kim vật liền đứng vững tại vương cung bên trong. Hạ Ngọc Tin trước đem đám người bọn họ dẫn tới trong thành một tòa quy mô cũng không tính tiểu nhân khách sạn ở lại về sau, rồi mới lên tiếng: "Sáng sớm ngày mai, quốc chủ liền có thể có thời gian nhìn một chút chư vị. Sáng mai trước đó, chư vị vẫn là không nên tùy tiện rời đi nơi đây." Sau khi nói xong, Hạ Ngọc Tin liền cấp tốc rời đi. Toàn bộ khách sạn ngược lại là có mấy chục gian khách phòng, hai ba người mở gian, hơi chen một chút cũng có thể ở lại. Rất nhanh, đám người từng cái tìm tới gian phòng của mình về sau, Khương Vân liền dẫn Tề Đạt đi tới Lưu Bá Thanh gian phòng bên trong. Biển Mây Hòa Thượng, Ngải Đường Đường cùng Miêu Đại Tài cũng ở đây bên trong. "Ngồi đi." Lưu Bá Thanh mời Khương Vân cùng Tề Đạt sau khi ngồi xuống, liền hơi nhíu lấy lông mày, nói: "Đối phương cũng rất coi trọng, chúng ta chỉ là xưng là Chu Quốc sứ thần, quốc sư liền tự mình ra mặt tiếp đãi." Một bên Tề Đạt ngược lại là có chút ngửa đầu, nói: "Chúng ta Chu Quốc uy danh, danh dương tứ hải, chúng ta đã là bệ hạ phái tới sứ thần đoàn đội, bọn hắn ha có thể không coi trọng?" Lưu Bá Thanh nghe vậy, lông mày hơi nhíu nhăn, nhìn về phía một bên Khương Vân, hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Thương Vân sờ sờ cái cằm, nói, là có chút cổ quái, quốc sư thân phận, thế nhưng là không thấp, nghe chúng ta đến rồi, bình thường tới nói, hẳn là trong vương cung tương quan quan viên tới nên đón. Nói đến đây, Thương Vân chăm chú nhíu mày, luôn cảm giác ở trong đó có chút cổ quái. Lưu Bá Thanh hai mắt có chút lóe lên, phảng phất đoán được cái gì một dạng, vừa cười vừa nói, vị quốc sư này, ngược lại là có chút ý tứ. Chỉ sợ bọn họ quốc chủ, còn không biết chúng ta đến rồi tin tức. Nghe thế, Tề Đạt sắc mặt hơi đổi, quốc chủ còn không biết chúng ta đến rồi. Nhưng mới rồi vị quốc sư kia không phải nói. Lưu Bá Thanh bình tĩnh đứng dậy, rót một chén trong phòng nước trà, không cần phải gấp chờ một chút xem đi, vị quốc sư kia, sợ rằng sẽ còn lại đến một chuyến. Mấy người có chút hai mặt nhìn nhau, tất nhiên đã tới thì an tâm ở lại. Nhiều nghĩ cũng không còn cái gì dùng, đương nhiên, Khương Vân vẫn là để Tề Đạt thông chi thủ hạ người, nhiều chú ý cảnh giới, miễn cho ra cái gì sai lầm. Nơi đây mặt trời lặn, so với Trung Quốc, muốn trễ một chút, đặc biệt là sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ liền sẽ chợt hạ xuống. Sắc trời đêm đen đến về sau, Khương Vân liền trở lại trong phòng đả tọa nghỉ ngơi. Tới gần giờ tí, đột nhiên, Khương Vân nghe phía bên ngoài trên hành lang truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Khương Vân nháy mắt mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài phòng. Chương 694, việc này cứ như vậy định chương 694, việc này cứ như vậy định Khương Vân lập tức nhíu mày lại, chính là muốn ra cửa nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng rất nhanh liền phát giác được, tiếng bước chân này đi tới hắn ngoài cửa, đồng thời nhẹ nhàng gõ cửa lên. Khương Vân rất nhanh liền đứng dậy, tướng môn cho mở ra. Người tới là Tề Đạt, sau lưng còn mang theo một cái che mặt nam nhân. Khương đại nhân, vị này chính là chúng ta Cẩm Y Liễu vệ tại Mạ Vàng Thành thám tử, hắn đã tới nơi đây 10 năm gần đây, đối với Mạ Vàng Thành bên trong tình huống rất quen thuộc. Khương Vân nhẹ gật đầu, rất mau đem hai người mời đến trong phòng, che mặt nam nhân tiến vào trong phòng về sau, liền đem trên mặt khăn mặt cho gỡ xuống. Người này vội vàng ôm quyền nói, thuộc hạ Trần Dư, gặp qua Khương đại nhân. Không cần khách khí, mời ngồi. Khương Vân đem người này mời đến bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống, hỏi, ngươi ở đây nơi đây ngồi lâu, đối với Mạ Vàng Thành bên trong tình huống, hẳn là cũng rất quen thuộc a. Nếu như nói, chúng ta muốn từ Phật Quốc quốc chủ trong bảo khố đánh cắp một cái đồ vật lời nói, ngươi cho rằng có thể thành công sao? Trần Dư nghe lời ấy, lông mày lập tức nhíu, nói, Khương đại nhân, quốc chủ trong bảo khố, nghe nói có đến không hết bí bảo. Cũng là thường có gan lớn người, muốn lẻn vào kho báu, từ bên trong đánh cắp bảo vật. Nhưng chưa hề có người từng thành công. Khương Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu nhăn, tình huống như vậy, thật cũng không kỳ quái, chính như Lưu Bá Thanh nói, thượng sách, đương nhiên là thông qua đứng đắn thủ đoạn, có thể từ quốc chủ cầm trong tay đến thiên vấn thạch. Khương Vân nghĩ nghĩ, lại hỏi, hôm nay tiếp chúng ta vào thành vị kia hạ quốc sư, là một tình huống như thế nào? Hạ quốc sư. Trần Dư nghe thế ba chữ, sắc mặt hơi đổi, hỏi, là Hạ Ngọc Tin. Không sai. Khương Vân gật đầu, nhìn xem Trần Dư sắc mặt biến hóa, hắn ý thức được có chút không đúng, thế nào, hắn có vấn đề. Trần Dư nói, Khương đại nhân có chỗ không biết, vị này Hạ quốc sư thân phận có chút đặc thủ, cái này Hạ quốc sư. Nói đến đây, hắn nhìn thật sâu Khương Vân liếc mắt, thấp giọng nói, hắn là Hồng Quang đại sư thân truyền đệ tử, mấu chốt nhất là, ngài chân dùng, tại Hồng Quang đại sư sau khi chết, từng bị người đưa đến qua Phật quốc. Hạ quốc sư, hẳn là nhận ra ngài dung mạo. Nghe tới Trần Dư lời nói, Khương Vân khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, trong lòng một cỗ cảm giác bất an chậm rãi dâng lên. Vị này Hạ quốc sư nhận biết mình. Nếu là như vậy, hắn ở cửa thành lúc, hẳn là liền nhận ra. Vậy hắn vì sao không có độc thủ? Làm ớn. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng đi tới bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong bóng tối, đã có rất nhiều đạo bóng đen, chính hướng chỗ này khách sạn phương hướng chạy đến. Bất cần rồi. Khương Vân lông mày nhăn lại, thế giới này cũng không có cái gọi là anh chụp. Lúc trước Hoàng Phàm đám người đến đây cho Hồng Quang đại sư báo thủ, cũng đều chết ở Trung Quốc. Để Khương Vân theo bản năng cho rằng mình tới Tây vực Phật quốc, thân phận hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ. Nhìn xem bên ngoài càng ngày càng nhiều tăng nhân, Khương Vân hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống, nói: "Tề Đạt, thông chi người sở hữu, cảnh giới, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi đây." "Phải." Tề Đạt vậy rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng chạy đến trên hành lang, từng gian cửa phòng đá băng. "Có biến, cảnh giới. Có biến, cảnh giới." Nghe tới động tĩnh Lưu Bá Thành, ngải đường đường đáng người, vậy cấp tốc đi tới Khương Vân gian phòng bên trong. "Xảy ra chuyện gì?" Lưu Bá Thành vào nhà sau liền hỏi. Khương Vân mở miệng nói ra, thân phận của ta, sợ rằng bị vị kia hạ quốc sư nhận ra. Lưu Bá Thanh khẽ nhíu mày lên, hắn cấp tốc đi tới cửa sổ bên cạnh, nhìn ra phía ngoài đông đảo tăng nhân, trong đó cao thủ tự nhiên không phải số ít. Không cần phải gấp. Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, Biển Mây, ngươi theo ta cùng đi ra một chuyến, cùng hạ quốc sư trò chuyện tiếp một trò chuyện. Biển Mây nhíu mày lên, nói, Lưu tiên sinh, chúng ta có thể mang ngươi chạy ra nơi này, nhưng nếu ngươi đến rồi kia hạ quốc sư trước mặt. Lưu Bá Thanh chậm rãi giải thích nói, cái này hạ quốc sư hẳn là gặp mặt về sau mới nhận ra Khương Vân thân phận. Có khác nhau sao? Khương Vân hỏi. Đương nhiên là có khác nhau. Lưu Bá Thanh chậm rãi nói, ban ngày lúc ta liền cho rằng có chút kỳ quái. Bình thường tới nói, chúng ta đến chỉ là xưng là Chu Quốc đến sứ thần, đối phương cũng không hiểu biết chúng ta thân phận, thậm chí cũng không biết thật giả. Có thể tin tức truyền đi lên về sau, quốc sư ngay lập tức liền tới thấy chúng ta, điều này có ý vị gì? Lưu Bá Thanh dừng một chút, mang ý nghĩa cái này hạ quốc sư hẳn là đối chúng ta có mưu đồ khác, chỉ là tại gặp mặt về sau lúc này mới phát hiện Khương Vân thân phận, đem chúng ta dẫn tới tòa này trong khách sạn. Nói đến đây, Lưu Bá Thanh ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, nói, kia sáu quả thiên vẫn thạch trước cho ta. Khương Vân nghe vậy, ngược lại cũng chưa nói thêm cái gì, rất nhanh liền đem mang theo người sáu quả thiên vẫn thạch xuất ra. Những này thiên vẫn thạch, trong đó đại bộ phận vốn là Lưu Bá Thanh. Cầm tới Thiên Vẫn Thạch về sau, Lưu Bá Thanh nặng nề vô vô Khương Vân bả vai, sẽ phát sinh tình huống như thế nào, ta hiện tại vậy đoán không ra, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Làm tốt có thể từ nơi này chạy trốn chuẩn bị. Nói xong, Lưu Bá Thanh liền hít sâu một hơi, mang theo Biển Mây Hòa Thượng bước nhanh hướng khách sạn Đại Môn phương hướng đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến khách sạn trước cổng chính. Phía ngoài trên đường phố, đã đứng đầy tay cầm vũ khí tăng nhân. Liếc mắt nhìn sang, số lượng thế nhưng là không ít. Lưu Bá Thanh trên mặt gạt ra tiểu dung, cao giọng nói, "Hạ quốc sư, ban ngày còn có chuyện chưa thể bàn giao sao? Làm sao cái này đêm khuya tới chơi, còn mang nhiều người như vậy?" Nghe tới Lưu Bá Thanh thanh âm, xa xa khu phố, rất nhanh liền có một thân ảnh, chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới. Chính là Hạ Ngọc Tin. Hạ Ngọc Tin sau lưng còn đi theo mấy cái thân tín tăng nhân. Chỉ bất quá, hắn lúc này sắc mặt cũng không như ban ngày như vậy nhiệt tình, ngược lại là sắc mặt băng lãnh. Hắn nhìn xem Lưu Bá Thanh, chậm rãi nói, "Cao đại nhân, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, sát hại sư tôn ta Hồng Quang đại sư thủ phạm chân chính, dám đến chúng ta Tây vực Phật quốc. Ta rất chịu sư tôn dạy bảo, sư tôn chết thảm tại gian nhân trong tay, ta há có thể không vì hắn báo thù rửa hận." Lưu Bá Thanh mang trên mặt tiểu dung, nói, "Hạ quốc sư, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta hai người, bằng không mượn một bước nói chuyện." Nói, Lưu Bá Thanh nhìn lướt qua tại chỗ đông đảo tăng nhân liếc mắt. Hạ Ngọc Tin lông mày hơi nhíu lại, Lưu Bá Thanh bổ sung một câu, "Nhất định sẽ đối Hạ quốc sư có chỗ tốt, rất nhiều lời, trước mặt nhiều người như vậy, vậy không tốt lắm nói, đúng không? Đi theo ta." Hạ Ngọc Tin trầm tư một lát sau, hơi buông tay, liền quay người hướng bên cạnh một nơi góc vắng vẻ địa phương không người đi đến. Biển Mây mang trên mặt lo lắng, vốn định muốn theo sau, nhưng lại bị Lưu Bá Thanh dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người tới bốn bề vắng lặng chi địa về sau, Lưu Bá Thanh lúc này mới dẫn đầu nói, "Hạ quốc sư, hôm nay ngươi tới nên chúng ta sứ đoàn trên dưới đều thâm biểu cảm kích. Không biết Hạ quốc sư phải chăng có gì cần chúng ta sứ đoàn giúp một tay địa phương?" Nghe xong Lưu Bá Thanh lời nói, Hạ Ngọc Tin lông mày hơi nhíu lên, nhìn chằm chằm đối phương, "Ta lần này đến đây là vì cho ta sư tôn báo thù một chuyện." Lưu Bá Thanh nghe vậy, nở nụ cười một tiếng, nói, "Hạ quốc sư, Hồng Quang đại sư là Khương Vân giết chết, ta trong sứ đoàn cũng không Khương Vân. Huống chi Hồng Quang dạng này đại sư biên tịch, chính là đi Tây Thiên phụng dưỡng Phật tổ trái phải, chính là chuyện may mắn, làm sao đến báo thù nói chuyện." Nghe Lưu Bá Thanh lời nói, Hạ Ngọc Tin ngược lại là có chút nói không ra lời, dù sao hắn cũng không thể phản bác đối phương, bản thân sư tôn biên tịch, không thể đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới phụng dưỡng Phật tổ đi. Nếu là đi phụng dưỡng Phật tổ, vậy làm sao có thể nói là chuyện xấu đâu? Lưu Bá Thanh có thể như vậy nói, cũng là phán đoán, Hạ Ngọc Tin đối báo thù một chuyện, niềm tin không nhất định có kiên quyết như vậy. Dù sao, thật sự là muốn cho Hồng Quang đại sư báo thù người, lúc trước liền nên cùng Hoàng Phàm một đợt chạy tới Trung Quốc, tập sát Khương Vân. Hạ Ngọc Tin cười lạnh, nói, "Cao đại nhân nói như vậy, ta còn phải cảm ơn hắn không thành." Sau khi nói xong, hắn chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, trầm tư một lúc lâu sau, rồi mới lên tiếng, "Được, ta có một sự kiện muốn để các ngươi thay ta xử lý, nếu là làm được tốt, các ngươi trong sứ đoàn liền không có Khương Vân cái này người." Lưu Bá Thanh thấy thế, trong lòng có chút thở dài một hơi, mở miệng hỏi, "Hạ quốc sư cứ nói đừng ngại." Hạ Ngọc Tin có chút nheo cặp mắt lại, thấp giọng nói, "Ngày mai buổi sáng, ta sẽ dẫn các ngươi sứ đoàn người tiến về vương cung, gặp mặt quốc chủ. Quốc chủ tuổi tác đã cao, rất nhiều chính sự đều có phần hồ đồ. Ta muốn các ngươi giết quốc chủ." Nghe được câu này, Lưu Bá Thanh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, Hạ Ngọc Tin vậy phát giác, hắn nheo cặp mắt lại, "Thế nào, ta để các ngươi giết quốc chủ, ngươi xem lên không sợ hãi chút nào?" Lưu Bá Thanh mặt không cảm giác nói, "Hạ quốc sư hẳn là cũng không muốn cho chúng ta còn sống rời đi à. Ta nếu thật sự đáp ứng rồi ngươi điều kiện, ngày mai gặp mặt quốc chủ lúc, đem quốc chủ giết chết. Sau đó ngươi liền để tiềm phục tại xung quanh cao thủ xuất thủ, đem chúng ta giết chết. Giết chết Phật quốc quốc chủ chính là chúng ta những này Chu quốc người, cùng Hạ quốc sư không hề quan hệ. Thậm chí ngài còn có thể làm cơ quyết đoán, lập tức vì quốc chủ báo thù." Thấy Lưu Bá Thanh lập tức liền nhìn thấu mình tâm tư, Hạ Ngọc Tin mặt không cảm giác nói, "Các ngươi xem ra, hẳn là không được tuyển. Cao đại nhân, nếu là ngươi đáp ứng, ngày mai ta có thể lưu lại ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói, đêm nay các ngươi đều không qua được." Cao đại nhân vẫn là suy nghĩ thật kỹ một lần, lại trả lời ta nói. Hạ Ngọc Tin giờ phút này tự nhiên là nắm giữ lấy khách sạn bên trong mọi người quyền sinh sát. Dưới tay hắn cao thủ thế nhưng là không ít. Chỉ cần hắn nghĩ, đêm nay tòa này khách sạn bên trong người cũng phải bị hắn giết sạch. Lưu Bá Thanh nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, ôn quyền nói, "Tất nhiên đêm nay cũng là chết, sáng sớm ngày mai cũng chết. Kia Hạ quốc sư liền động thủ đi." Nghe thế, Hạ Ngọc Tin mí mắt giật một cái, chừng chừng nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh. Hắn trong lòng cũng có chút sốt ruột, bây giờ quốc chủ tuổi tác đã cao, mấu chốt nhất là, hắn dù là cao quý quốc sư, nhưng quốc chủ một đạo mệnh lệnh, liền có thể đổi những người khác trở thành quốc sư. Từ khi hắn trở thành quốc sư đến nay, quốc chủ đối với hắn rất nhiều hành vi, đều có phần bất mãn, đã có bỏ cũ thay mới rơi ý đồ của hắn. Dưới mắt bọn này Chu quốc sứ đoàn, chính là tốt nhất công cụ. Hạ Ngọc Tin nói, "Ngươi muốn cái gì? Mạng sống sao?" Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi, "Hạ quốc sư, trước hừng đông sáng, quốc chủ trong bảo khố Thiên Vẫn Thạch, chỉ cần ngươi giao đến trong tay của ta, chúng ta sáng sớm ngày mai liền sẽ thay ngươi giết quốc chủ." Hạ Ngọc Tin trầm mặc một lát, "Thiên Vẫn Thạch, các ngươi là hướng về phía Thiên Vẫn Thạch đến?" Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều mang tâm tư. Cuối cùng, Hạ Ngọc Tin gật đầu, "Ta sẽ lấy ra Thiên Vẫn Thạch, ngày mai buổi sáng, các ngươi độc thủ, ta liền đem đồ vật cho ngươi." Việc này cứ như vậy định. Thấy Lưu Bá Thanh không còn phản đối, Hạ Ngọc Tin lúc này mới giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, rất nhanh, nguyên bản vây quanh khách sạn các tân nhân mới cấp tốc tối lui. Chương 695, thù mới hận cũ. Chương 695, thù mới hận cũ. Chương 695, thù mới hận cũ. Khách sạn bên trong trên trăm tên cẩm y liề vệ, giờ phút này đều tay cầm vũ khí, từng cái ghé vào bên cửa sổ, nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, tùy thời làm tốt thay Khương đại nhân giết ra một đường máu ý nghĩ. Khương Vân vậy trầm mặt, nhìn xem tình huống bên ngoài. Nếu thật là đánh lên, cho dù mình có thể chạy trốn, sợ rằng thủ hạ cái này hơn 100 tên cẩm y liề vệ, cuối cùng có thể còn sống sót cũng sẽ không quá nhiều. Khương Vân giờ phút này cũng chỉ có thể chờ mong Lưu Bá Thanh ra ngoài cùng đối phương đàm phán kết quả rồi. Cũng may, trong đêm tối, nhìn thấy vây quanh ở bên ngoài đông đảo tăng nhân, từ từ liền rút lui nơi đây. Rút lui, đại nhân, bọn hắn rút lui. Đứng tại Khương Vân bên người Tề Đạt thấy cảnh này, nặng nề thở dài một hơi. Lưu Bá Thanh trở lại khách sạn lúc, sắc mặt tâm trầm, Khương Vân thấy thế, rất nhanh liền đem hắn lĩnh được gian phòng của mình, đồng thời đem quen thuộc mạ vàng thành Trần Dư vậy cùng nhau kêu lên. Về đến phòng bên trong ngồi xuống, Khương Vân lúc này mới hỏi, Lưu tiên sinh, nói thế nào? Lưu Bá Thanh nhìn thoáng qua trong phòng đám người, lúc này mới giảm thấp xuống mấy phần thanh âm, chậm rãi đem mới vừa rồi cùng Hạ Ngọc Tín nội dung nói chuyện nói ra. Sau khi nghe xong, Khương Vân, Trần Dư, Tế Đạt cùng với cùng trở về biển mây hòa thượng, Miêu Đại Tài, Ngải Đường Đường đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giết bọn hắn quốc chủ. Khương Vân lông mày chăm chú nhíu lại, người này khó trách ở tại bọn hắn một đoàn người đến về sau liền tự mình tới đó lấy. Một bên Tế Đạt vậy thật sâu nhíu mày lên, nói, Khương đại nhân, chúng ta cũng không thể thật nghe xong cái này Hạ Ngọc Tín lời nói, chúng ta tại nhân gia quốc gia đô thành giết người ta rồi quốc vương, khẳng định không có cách nào còn sống rời đi nơi đây. Nói đến đây, Tề Đạt cũng không nhịn được nhíu mày lên, nói, cái này cái gì cực khổ tử quốc sư, còn muốn lấy giết bọn hắn quốc chủ. Đứng ở bên cạnh, quen thuộc mạ vàng thành tình huống Trần Dư đối với lần này, tựa như ngược lại cũng không tính ngoài ý muốn, hắn mở miệng giải thích nói, Khương đại nhân, Tề đại nhân, các ngươi có chỗ không biết. Cái này Tây vực chi địa, chưa giống chúng ta Chu quốc người như vậy, chịu qua nho ra văn hóa hơn lúc, sẽ làm như vậy, cũng không đủ là lạ, man gì thôi. Mà lại cái này Hạ Ngọc Tín cùng Hồng Quang đại sư khác biệt. Nói đến đây, Trần Dư nhìn Khương Vân liếc mắt, mới tiếp tục nói, kia Hồng Quang đại sư tại Phật quốc bên trong địa vị siêu nhiên, đệ tử đông đảo, ở các nơi nắm giữ lấy rất nhiều Phật tự, chùa miếu, địa vị thâm căn cố đế. Nhưng Hồng Quang đại sư sau khi chết, Phật quốc Phật giáo nội bộ từng có một lần phân liệt. Một nhóm người cho rằng, hẳn là đi trước Trung Quốc, tìm Khương đại nhân báo thù, ai có thể cho Khương đại nhân báo thù, ai mới có tư cách kế thừa Hồng Quang đại sư quốc sư chi vị. Hoàng Phàm đại sư xuất lĩnh một nhóm tăng nhân đi trước Trung Quốc. Có thể Hoàng Phàm đại sư sau khi rời đi, Hạ Ngọc Tín liền lập tức độc thủ, giết chết số lớn kiên định muốn cho Hồng Quang đại sư báo thù tăng nhân, cưỡng ép leo lên quốc sư chi vị. Vậy nguyên nhân chính là như thế, phía dưới đối với hắn bất mãn, thanh âm phản đối, cũng là nối liền không dứt, thậm chí ngay cả quốc chủ đều có thay đổi hắn tâm tư. Trần Dư dù sao ở chỗ này nhiều năm, đối với nơi này tình huống như lòng bàn tay. Nghe xong về sau, Lưu Bá Thanh nhìn Khương Vân liếc mắt, chậm rãi nói, xem ra, ngày mai chúng ta mặc kệ có động thủ hay không giết quốc chủ, cái này Hạ Ngọc Tín cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua Khương Vân. Hắn sẽ không bỏ qua trừ bỏ Khương Vân cơ hội. Chỉ cần hắn có thể giết Khương Vân cái này giết Hồng Quang đại sư thủ phạm chân chính, ở một mức độ nào đó, liền có thể đối người phía dưới có cái bàn giao. Đồng thời, đến lúc đó, giết quốc chủ chính là chúng ta, cũng không phải là cái này Hạ Ngọc Tín. Khương Vân ngược lại không gấp gáp, ngồi ở bên cạnh hỏi, Lưu tiên sinh, ngươi có ý nghĩ gì? Lưu Bá Thanh mặt không biểu tình, ánh mắt rơi vào Trần Dư trên thân, vị này quốc chủ đại nhân, là một tình huống như thế nào? Trần Dư nghe thế, chậm rãi nói, Phật quốc quốc chủ cùng chúng ta Chu quốc hoàng đế bệ hạ khác biệt. Toàn bộ Phật quốc quyền lợi, đại bộ phận đều ở đây Phật tự trong tay, liền ngay cả các nơi thuế má đều là bản thân thu, chỉ là sẽ phân ra một bộ phận, cuối cùng giao đến quốc chủ trong tay. Quốc chủ khống chế địa giới, là mạ vàng thành cùng với phụ cận mấy tòa thành thị. Nghe xong Trần Dư lời nói, mọi người ở đây ngược lại là tạm thời trầm mặc lại. Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi gặp vị kia quốc chủ. Lưu Bá Thanh nói. Tây vực chi địa, mặt trời chậm rãi mọc lên lúc, ban đêm rét lạnh liền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đường, vậy phi thường náo nhiệt, mạ vàng thành phồn hoa, tại toàn bộ Tây vực số 1. Sáng sớm, một chi do hơn 40 vị tăng nhân tạo thành nên đón sứ thần đội ngũ, chậm rãi tới nơi này gian khách sạn trước. Sở hữu tăng nhân đều mặc chính thức trang, người đầu lĩnh chính là quốc sư Hạ Ngọc Tín, trong đội ngũ còn mang theo không ít nhạc cụ, một đường thổi mà tới. Trên khách sạn vương, nhìn xem phía dưới như thế chiêng trống rung trời bộ dáng, Khương Vân nhíu nhíu mày, liền tìm tới Tề Đạt, phân phó phía dưới thủ hạ chuẩn bị kỹ càng. Hạ Ngọc Tín mang theo nhiều người như vậy đến đây nên đón, đương nhiên cũng không phải là chuyện kỳ quái, Chu quốc sứ đoàn tiến vào vương cung tin tức, tự nhiên là càng nhiều người biết càng tốt. Rất nhanh, khách sạn bên trong Khương Vân cùng với thủ hạ cẩm y hiệp vệ hào hào xuống lầu chuẩn bị lên. Lưu Bá Thanh cầm đầu, một đoàn người đi tới bên ngoài. Hạ Ngọc Tín mang trên mặt tiểu dung, chư vị quý khách, quốc chủ nghe các ngươi đã tới Phật quốc bái phòng tin tức, có chút vui vẻ. Lúc này, quốc chủ đã tại trong vương cung chờ chư vị rồi. Nghe Hạ Ngọc Tín lời nói, Lưu Bá Thanh sắc mặt bình tĩnh nói, Hạ quốc sư, hôm qua ta muốn đổ vật, ngươi còn không có lấy tới. Không đổi. Hạ Ngọc Tín nói xong, đưa tay vung lên, mời chư vị quý khách tiến cung. Hạ Ngọc Tín bản thân liền thực lực không tầm thường, chuyến này mang đến những này tăng nhân, vậy rõ ràng không phải hạng người lương thiện. Hiện tại tình huống của mọi người rõ ràng là bị chống chọi, chỉ có thể kiên trì đi theo tiến vương cung rồi. Lưu Bá Thanh biểu lộ khẽ hơi trầm xuống một cái, chỉ có thể gật đầu. Khương Vân quay người trở lại khách sạn bên trong, thấp giọng nói với Tề Đạt, ngươi mang theo thủ hạ huynh đệ lưu tại khách sạn, chúng ta đi vào viếng thăm quốc chủ là được. Như tình huống không đúng, ngươi liền dẫn thủ hạ những huynh đệ này nghĩ biện pháp chạy ra mạ vàng thành. Nghe lời ấy, Tề Đạt sắc mặt hơi đổi, gấp đội bằng nói, đại nhân, thuộc hạ bồi ngài đi vào chung đi.
Được rồi.
Khương Vân đưa tay vô vỗ Tề Đạt bả vai, chỗ kia, ngươi coi như đi theo vào, cũng giúp không được quá lớn khó khăn. Sau khi nói xong, Khương Vân nhìn thoáng qua ngoài phòng, đưa thay sờ sờ trên người ba lô, bên trong đầy phụ lục. Tề Đạt cùng đông đảo cẩm y liề vệ lưu lại, tiến vào hoàng cung, liền chỉ có Lưu Bá Thanh, Khương Vân, ngài đường đường, biển mây hòa thượng, cùng với ngài đường đường ôm miêu đại tài. Một bọn người, tại đông đảo tăng nhân bao vây rồi, chậm rãi hướng phía vương cung vị trí bước đi. Dọc theo con đường này, hai bên đường phố còn có rất nhiều Tây vực Phật quốc người, đứng tại hai bên đường phố, nhìn xem Khương Vân một bọn người. Không ít người qua đường cũng đều xì xào bàn tán, đối với cái này Chu Quốc khách tới, trên mặt vậy mang theo vẻ tò mò. Rất nhanh, liền dần dần đi tới vương cung trước. Mạ vàng thành tòa này vương cung, chiếm diện tích hẹn là Chu Quốc hoàng cung một nửa lớn nhỏ, xây dựng lấy cao ngất tường thành, trên tường thành còn có rất nhiều tăng nhân qua lại tuần tra. Tại Hạ Ngọc Tín xuất linh dưới, một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua tường thành. Vượt qua tường thành, trong vương cung chẳng cảnh, ngược lại để mọi người ở đây hơi sững sờ. Phải biết, Tây vực chi địa, tuyệt đại đa số địa phương đều là sa mạc, rất khó nhìn thấy màu lục. Mà cái này trong vương cung, lại màu xanh biết sung xuê, khắp nơi đều trồng cây xanh. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, tại Chu Quốc khắp nơi có thể thấy được màu lục, tại Tây vực Phật Quốc chính là xa xỉ nhất chi vật. Từ một đầu hai bên đủ loại cây xanh đại thụ thông đạo, hướng phía vương cung chính giữa một tòa cung điện mà đi. Cung điện cực lớn, bên trong hình trụ điêu khắc thần Phật pho tượng, lộ ra trang trọng trang nghiêm. Nơi đây xem ra, ngược lại không giống như là một nơi vương quốc cung điện, ngược lại càng giống là một nơi to lớn Phật tự chủ điện. Duy nhất khác biệt chính là, trong này vẫn chưa cung phụng bất luận cái gì Phật tượng. Trong cung điện ngay phía trên, một nơi to lớn ghế đá, ngồi một vị thất tuần lão nhân. Lão nhân mặc lộng lẫy, giữ lại trong râu, chính có chút túi đầu, tựa như ngủ gà ngủ gật bình thường. Đi tới cửa về sau, Hạ Ngọc Tín liền cười đối Khương Vân, Lưu Bá Thanh nói, "Chư vị, vị này chính là chúng ta Phật quốc quốc chủ, Tát Vân Tượng. Quốc chủ đã đợi chờ các ngươi đã lâu, mời đến đi." Khương Vân cùng Lưu Bá Thanh liếc nhau một cái, sau đó mang theo biển mây hòa thượng, ngải đường đường, miêu đại tài đi từ từ tiến vào trong cung điện. Trong cung điện an tĩnh dị thường, chỉ có mấy người tiếng bước chân. Lưu Bá Thanh nhẹ nhàng tầng hắng một cái, mở miệng nói ra, "Tát quốc chủ, chúng ta là thụ Chu Quốc hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, đến đây viếng thăm quốc chủ." Sau khi nói xong, phía trước vị kia quốc chủ đại nhân lại là vẫn như cũ cúi đầu, không có động tĩnh chút nào. Thấy cảnh này, Khương Vân lông mày lập tức nhíu lại, sầm mặt lại. Không đúng. Khương Vân sắc mặt biến hóa, cấp tốc đi ra phía trước, sờ một cái vị này quốc chủ mạch đập, đã triệt để không có hô hấp. Xem xét phía dưới, sau lưng của hắn lại cắm một cây chủy thủ, máu tươi đều đã ngưng kết khô cạn, rõ ràng đã chết có một cái canh giờ trở lên. Bị lừa rồi. Lưu Bá Thanh thấy thế, ngược lại là vẫn chưa gấp gáp, mà là nói với ngài đường đường, đợi chút nữa ngươi nghĩ biện pháp thoát thân, tìm kiếm cái này quốc chủ kho báu, nhìn có thể hay không từ trong bảo khố tìm tới thiên vẫn thạch hạ lạc. Được. Ngài đường đường nghe vậy, nhanh chóng gật đầu lên. Rất nhanh, đại điện bên ngoài không ngừng vang lên lít nha lít nhít tiếng bước chân. Đồng thời, truyền đến Hạ Ngọc Tín tiếng la, mau tới người. Những này Chu Quốc sứ thần lại tập kích quốc chủ, giết quốc chủ. Giờ phút này đã sớm sắp xếp xong xuôi đông đảo tăng nhân, tăng binh, cấp tốc từ bốn phương tám hướng tập kết mà tới. Số lượng e rằng có hơn mấy trăm người, lít nha lít nhít người, đem chọn tòa cung điện cho bao bọc vây quanh. Hạ Ngọc Tín trong ánh mắt vậy mang theo vài phần giết chóc chi sắc. Hạ Ngọc Tín bên người còn có mấy vị tăng nhân cao thủ, hắn đối mấy cái này tăng nhân cao thủ phân phó nói, lúc trước giết chết Hồng Quang đại sư hung thủ, Khương Vân cũng ở đây trong đó, người này cả gan làm loạn, giết Hồng Quang đại sư cũng liền thôi. Hôm nay lại vẫn dám đến đây Phật quốc, đồng thời giết quốc chủ. Chúng ta hôm nay vừa vặn thù mới hận cũ, một đợt cùng cái này Khương Vân kết toán. Chương 696, đi đâu thế? Chương 696, đi đâu thế? Phân phó giao phó xong thủ hạ không lâu sau, cách đó không xa chân trời, một vị Bồ Tát cảnh cường giả thừa đài sen mà tới, rất nhanh liền chậm rãi rơi vào Hạ Ngọc Tín bên cạnh. Hạ Ngọc Tín thấy thế, mặt không đổi sắc, chậm rãi đi ra phía trước, chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, Pháp Thanh đại sư." Vị này Pháp Thanh đại sư cùng là địa vị không tầm thường đắc đạo cao tăng, chỉ là đối với thế tục quyền lợi khuyết thiếu hứng thú. Hắn cùng Hạ Ngọc Tín cùng là Phật môn nhất phẩm Bồ Tát cảnh cường giả. Xảy ra chuyện gì? Pháp Thanh đại sư xem ra chừng 40 tuổi, da dẻ trắng non như anh hải, trong tay cầm một chuôi Phật châu, ánh mắt rơi vào cung điện phương hướng. Hạ Ngọc Tín trầm giọng nói: "Hôm qua đến rồi một đám Chu Quốc sứ đoàn, công bố là tới viếng thăm quốc chủ, ta căn cứ quốc chủ căn dặn, đem bọn hắn dẫn tới nơi đây. Thật không nghĩ đến, nhóm người này lại đột nhiên động thủ, giết quốc chủ. Đồng thời, trong này nhân trung còn có một cái gọi Khương Vân người, người này chính là lúc trước giết sư tôn ta Hồng Quang đại sư tập nhân." Pháp Thanh nghe vậy, khuôn mặt nghiêm túc lên, chậm rãi nói: "Giết chết Hồng Quang đại sư người cũng tới này rồi." Cùng lúc đó, cung điện bên trong, Khương Vân cũng là sắc mặt âm trầm, tình huống lúc này cùng hắn dự đoán không nhỏ xuất nhập. Nguyên bản dựa theo Khương Vân suy nghĩ, tiến vào cung điện, nhìn thấy quốc chủ về sau, liền đem Hạ Ngọc Tín âm mưu toàn bộ đỡ ra, tối thiểu nhất có thể đem quốc chủ lôi kéo đến bọn hắn bên này. Có thể Hạ Ngọc Tín hạ thủ cũng thật là đủ nhanh, đủ quả quyết, ở tại bọn hắn một đoàn người trước khi đến, cũng đã đem quốc chủ cho giết chết. Phanh phanh phanh. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, rất nhiều tay cầm đao thương tăng nhân, hướng phía trong đại điện nối đuôi nhau mà vào, rất có thừa thế xông lên, Khương Vân mấy người cho cấp tốc cầm xuống tư thế. Vị ngải đường đường ôm vào trong ngực miêu đại tài thấy thế, liếm liếm bước mèo, động tác nhanh nhẹn từ ngải đường đường trong ngực nhảy xuống, một cỗ rồi rào yêu khí từ trên người nó bắn ra. Phía ngoài cung điện, Hạ Ngọc Tín chính hầu ở Pháp Thanh đại sư bên cạnh, nhìn xem đông đảo tăng nhân không ngừng xông vào cung điện. Đột nhiên, mặt đất có chút rung động. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Bên trong truyền ra phảng phất dã thú tiếng gầm sau đó, từng cái tăng nhân lộn nhào từ bên trong trốn thoát. Còn có mấy bộ tăng nhân thi thể từ bên trong bị người ném ra ngoài. Một con hình thể to lớn yêu thú, trên mặt trải rộng dữ tợn vẻ hung ác, trong miệng còn ngậm một cỗ thi thể, chậm rãi đi ra cung điện đại môn, sau đó đem trong miệng cỗ thi thể này cho ném đến một bên. Giống to lớn hung thú, hướng phía bốn phía dữ tợn giống to, trên thân tứ tán yêu khí, khiến những này tăng nhân không dám tùy tiện tới gần. Cùng lúc đó, Lưu Bá Thanh, Khương Vân, Biển Mây Hòa Thượng vậy đi theo phía sau, đi ra. Cung điện bên ngoài, bốn phương tám hướng, đứng đầy võ trang đầy đủ, tùy thời chuẩn bị tấn công tăng nhân. A Di Đà Phật. Biển Mây Hòa Thượng đội vàng tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Tát Vân Tường quốc chủ cũng không phải là chết ở chúng ta trong tay. Chúng ta tiến vào cung điện lúc, Tát Vân Tường quốc chủ liền đã bỏ mình, vết thương của hắn máu tươi đã khô cạn, có thể chứng minh hắn tối thiểu nhất đã chết một canh giờ trở lên. Chúng ta một đoàn người, bất quá mới vừa tiến vào cung điện. Hạ Ngọc Tín đội vàng mở miệng, trực tiếp cắt đứt bọn hắn, đã ngươi nói các ngươi là vô tội, như vậy cần gì phải phản kháng? Trước thúc thủ chịu trói, chờ chúng ta điều tra tinh tường quốc chủ nguyên nhân cái chết, nếu các ngươi thật sự là trong sạch, các ngươi lại là Chu Quốc đường xa mà đến quý khách, tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi. Khương Vân mở miệng nói ra, Hạ Ngọc Tín, ngươi giết quốc chủ, muốn giá họa trên người chúng ta. Tại chỗ đông đảo tăng nhân, đối với Khương Vân lời nói, như không có gì, phản phất không có nghe được câu nói này bình thường. Chỉ có Pháp Thanh đại sư, ánh mắt hồ nghi nhìn Hạ Ngọc Tín liếc mắt. Hạ Ngọc Tín thì nói, Pháp Thanh đại sư, lúc này người nói chuyện chính là giết chết sư tôn ta Hồng Quang đại sư Khương Vân. Pháp Thanh đại sư thấy thế, chậm rãi nói, Hồng Quang đại sư Phật pháp cao tăng, tâm tình thế nhân, lại bị gian nhân làm hại, hôm nay ta liền tự mình xuất thủ, vì đó báo thù. Hồng Quang đại sư tại Phật quốc địa vị cao thượng, ai nếu để cho hắn báo thù, sẽ ở bên trong Phật môn danh vọng như mặt trời ban trưa. Mặc dù nói Pháp Thanh đại sư đối thế tục quyền lực không có hứng thú, nhưng chỉ cần còn chưa thành Phật, trong lòng luôn luôn có sở cầu. Đối với Pháp Thanh dạng này đại sư mà nói, danh vọng thế nhưng là cực trọng yếu chi vật. Khương Vân trong lòng trầm xuống, rất nhanh, Pháp Thanh đại sư trong tay đột nhiên ném ra ngoài một chuỗi Phật châu. Phật châu giữa không trung phía trên nháy mắt biến hóa, hóa thành hơn 10 đạo lưu ly Phật quang, nháy mắt hướng Khương Vân bay vụt mà tới. Khương Vân biết rõ Lưu Bá Thanh cũng không có cách nào lực tu vi, vội vàng hướng phía một bên trốn tránh mà đi, miễn cho để Lưu Bá Thanh bị tai họa. Tam thanh Phật nháy mắt xuất hiện ở trong tay, Khương Vân đằng không mà lên, nhảy lên liền bay đến cung điện ngói lưu ly bên trên. Chân hắn đạp thất tinh cương bộ, hơn 10 đạo lưu ly Phật quang đã tới gần, những này lưu ly Phật quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền hóa thành hơn 10 đạo kim thừng, muốn đem Khương Vân trói buộc. Khương Vân trong miệng cấp tốc phun ra tam muội chân hỏa. Bây giờ Khương Vân tu vi đã đạt tới nhất phẩm đạo tiên cảnh, chỗ thi triển mà hướng ra tam muội chân hỏa, uy lực đã không thể so sánh nổi. Lửa nóng hừng hực, nháy mắt liền đem cái này hơn 10 đạo Phật quang bao phủ đốt cháy. Đạo môn người, Pháp Thanh đại sư thấy thế, cười ha ha, vung tay lên, cái này hơn 10 đạo Phật quang nháy mắt thu hồi, hóa về Phật châu, rơi vào Pháp Thanh đại sư trong tay. Ngay sau đó, Pháp Thanh đại sư nhẹ nhàng nâng chân, đài sen nháy mắt xuất hiện ở dưới chân hắn, hắn bay đến giữa không trung phía trên, miệng tụng Phật kinh. Khương Vân cảm giác không đúng, dưới chân của hắn lại cũng xuất hiện một tòa đài sen, Khương Vân ám đạo không tốt, liền nghĩ thoát ly, thật không nghĩ đến, hai chân lại phảng phất sinh trưởng ở đài sen phía trên bình thường. Bên dưới đài sen phương lá sen nháy mắt hóa thành sắc bén dao nhọn, hướng phía Khương Vân liền nháy mắt đâm tới. Chư ác quỷ thần bảng không được, phụ mời thập địa quỷ thần diệt, Nam Mô động địa kim cương, Nam Mô rời núi gần nước kim cương, Nam Mô trời giáng bốn hải kim cương. Kim cương hộ thân chú. Nháy mắt, Khương Vân mặt ngoài thân thể lóe lên một trận kim quang, da của hắn trở nên giống như kim thiết chi thân. Cái này đài sen biến thành dao nhọn đâm vào trên người hắn, không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Ngay sau đó Khương Vân tay phải ngón tay hướng lên trời một chỉ, chân vương sắc lôi chú, mang theo trong túi eo mấy chục tấm đùa vàng nháy mắt bay ra. Cảnh bên trong chân vương uy chế cửu thiên, tay cầm ba làm, chân đạp cửu huyền, kim hổ che chở nhật, phi long cuốn làm, hoàng thần nắm việt, lục giang cầm roi, theo hàng năm đấu điều ngang thân nguyên, nô phụng thượng đế ban thưởng nô sinh trưởng, sơ phân thái cực nô đã có năm, khiến cầm phù mệnh nắm giữ uy quyền, cấp cấp như luật lệ. Trong chốc lát vương cung phía trên xuất hiện một cỗ cực khổng lồ lôi vân, hắc ám âm trầm lôi vân nổ vang rung động. Vang một tiếng lôi điện đầu tiên là hướng Khương Vân bổ tới. Dưới chân hắn đại sen, nháy mắt bị vành nát. Pháp Thanh đại sư thấy trước mắt một màn, trong ánh mắt vậy hiện ra mấy phần vẻ tán thưởng, chậm rãi nói, trong truyền thuyết đạo gia thuật pháp, ngược lại là lần đầu thấy như thế uy lực chú pháp. Đạo môn tại Trung Quốc đều cực kỳ tịch mịch, chớ nói chi là Tây vực chi địa. Pháp Thanh đại sư ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc mấy phần, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy cổ pháp phức tạp Phật môn kinh văn. Một tôn màu xanh cổ Phật hóa thân, chậm rãi từ phía sau hắn hiện mà ra. Tôn này cổ Phật hóa thân cao tới 10 trượng, mở ra đại thủ, liền hướng trên mái hiên Khương Vân đưa tay chụp tới. Sắc. Khương Vân hai tay một chỉ, trên bầu trời, khổng lồ lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, hướng Pháp Thanh đại sư đánh tới. Thật không nghĩ đến, lôi đỉnh còn chưa tới gần, lại bị cái này to lớn cổ Phật hóa thân cho tùy tiện ngăn lại. Khương Vân sắc mặt ngưng lại, chân đạp lôi điện, bay lên trời, cổ Phật to lớn cánh tay, oanh một tiếng đập vào vừa rồi đứng trên mái hiên. Nháy mắt, nửa tòa cung điện đều ầm vang sụp đổ. Sau một khắc, đột nhiên, vô số phản âm không ngừng tại Khương Vân vang lên bên tai. Khương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, vị này Pháp Thanh đại sư thực lực có chút vượt qua bản thân tưởng tượng, hoặc là nói, nhất phẩm cảnh cường giả đỉnh cao, bất kể là ai, có thể đi đến một bước này đều đã là người trên thế giới này bên trong lắm vượng. Cấp độ này căn bản không phải vận khí tốt liền có thể đạt tới. Cố gắng, mồ hôi, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Khương Vân hít sâu một hơi, nhìn một màn trước mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi thì thầm, uy quang thần biến, vật vật long xương, băng cột đầu lọng tre, đủ nhiếp khối cương, lục giáp về trái, lục đinh phải phòng, thanh long mạnh trương, trái liệt bạch hổ, giám binh phải bảng, trụ tước linh quang, phía trước huyền vũ, chấp minh toa sau, cấp cấp như luật lệ, tứ tượng thần chú. Một máy mắt, bốn tấm màu đỏ phủ chú từ Khương Vân ba lô bên trong bay ra, hóa thành thanh, trắng, đỏ, lục tứ tượng quang mang, thanh long bạch hổ, trụ tước huyền vũ tứ tượng chi lực, nháy mắt quay trúng quanh ở tôn này cổ Phật tứ phương. Tứ tượng chi lực không đoạn giao chuyển, cuối cùng tụ hợp, hướng cổ Phật hóa thân phía dưới pháp thanh đại sư đánh tới. Quanh một tiếng nổ rung trời, phía dưới đông đảo tăng nhân suýt nữa bị cái này uy lực cường đại chấn động phải té ngã trên đất. Khu khu. Pháp thanh đại sư sau lưng cổ Phật hóa thân đã biến mất không thấy gì nữa, bị cái này tứ tượng chi lực bắn cho nát. Bất quá pháp thanh đại sư sắc mặt coi như bình tĩnh, Khương Vân thực lực sát thực không tầm thường, nhưng thật muốn nói đánh bại pháp thanh đại sư vẫn còn kém một chút. Thừa dịp hỗn loạn thời khắc, biển mây đại sư vậy mang theo Lưu Bá Thanh muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Có thể Hạ Ngọc Tín lực chú ý lại là một mực đặt ở trên thân hai người, nhìn Khương Vân hẳn là khó là pháp thanh đại sư đối thủ sau. Hạ Ngọc Tín ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt ở Lưu Bá Thanh đám người trên thân. Hắn phi thân mà tới, rất nhanh rơi vào Lưu Bá Thanh trước người. Biển Mây thấy thế, đưa tay liền một trường mạnh đến, lại bị Hạ Ngọc Tín cho tùy tiện ngăn lại, trở tay vặn một cái, nháy mắt, Biển Mây cánh tay liền chuyển đến xương vỡ vụn thanh âm. Khí, kịch liệt đau nhức đánh tới, đau đến Biển Mây nghiến răng nghiến lợi. Sau đó Hạ Ngọc Tín một cước đem Biển Mây cho đạp đến một bên, ngay sau đó, đưa tay liền gắt gao bóp lấy Lưu Bá Thanh cổ. Cương đại lực lượng khiến Lưu Bá Thanh căn bản không có cách nào ngăn cản. Hắn chỉ là người bình thường. Cao đại nhân, ta nói ngươi đây là phí cái gì kình, thành thật một chút, nhận tội không được sao? Cũng có thể giảm bớt không ít nếm mùi đau khổ. Hạ Ngọc Tín lạnh giọng nói. Nói xong câu đó, Hạ Ngọc Tín cảm giác có chút không đúng, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đây, nhíu mày lên, không đúng, đi theo các ngươi cùng nhau nữ tử kia đâu? Đi đâu thế? Chương 697, ngươi là Long tộc người. Chương 697, ngươi là Long tộc người. Tây vực Phật quốc quốc chủ kho báu, ở vào vương cung hậu phương. Nơi đây chỗ cất giữ, chính là nhiều năm qua, Phật quốc quốc chủ chỗ cất giữ đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo. Ngày bình thường, nơi đây đề phòng có thể nói nghiêm ngặt, bất quá lúc này, bởi vì chủ cung điện bên kia độc tĩnh, bên này không ít thủ vệ đã hướng cung điện phương hướng tiến đến hỗ trợ. Ngài đường đường giờ phút này bộ pháp nhẹ nhàng, bảo khố cổng vẹn vẹn có hai cái thủ vệ. Hai cái này thủ vệ đang dùng tây vực lời nói hiếu kỳ thảo luận phía trước cung điện đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hai người bên cạnh. Hai cái thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, ngài đường đường liền cấp tốc xuất thủ, đem hai người cho đánh ngất xỉu quá khứ. Phanh phanh hai tiếng, hai cái này thủ vệ ngã trên mặt đất. Ngài đường đường cấp tốc chạy đến bảo khố trước cổng chính. Tòa này kho báu là một tòa phong bế nghiêm mật to lớn nhà kho, cổng cửa sắt dày có nửa mét, cổng có hai cái lỗ khóa, cần đồng thời dùng hai thanh chìa khóa một đợt cắm vào mới có thể đem cái này to lớn cửa sắt cho mở ra. Đương nhiên đối với ngài đường đường dạng này lòng nữ tới nói, muốn cưỡng ép đem cái này hai cánh của lớn bắn cho mở thật cũng không tính là gì việc khó, chỉ bất quá tất nhiên sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh. Lúc này ngài đường đường cũng có thể cảm nhận được cung điện bên kia không ngừng chuyển tới pháp lực ba động, trong lòng nàng vậy sốt ruột nhìn xem hai cái to lớn lỗ khóa. Nàng tranh thủ thời gian gỡ xuống trên đầu hai cây châm gài tóc, cắm vào hai viên trong lỗ khóa. Nàng lỗ tai dán tại trên cửa sắt, nghe bên trong khóa bên trong thanh âm, cuối cùng, rất nhanh răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang. Đẩy ra nặng nề đại môn, ngài đường đường cấp tốc tiến vào bên trong chất đống lấy nhiều loại kỳ chân châu báu. Những này kỳ chân dị bảo đều dùng hòm gỗ tôn phóng, ngài đường đường không ngừng mở ra, muốn từ bên trong tìm tới thiên vẫn thạch hạ lạc. Rất nhanh, Lưu Bá Thanh liền bị Hạ Ngọc Tín thủ hạ cho trói lại. Biển Mây đại sư cùng Miêu đại tài biến thành hung thú, lập tức xuất thủ. Có thể hai người bất quá là nhị phẩm cảnh thực lực, cùng Hạ Ngọc Tín ở giữa thực lực, trên lệch quá lớn. Hai người tại phóng tới Hạ Ngọc Tín lúc, nháy mắt, hai đạo lóe ra kim quang Phật ấn từ Hạ Ngọc Tín trong tay bay ra. Cường đại Phật ấn chi uy, căn bản không phải hai người có khả năng ngăn cản, cường đại Phật ấn, cứng rắn đem bọn hắn hai người cho chấn áp lại. Khương Vân túi đầu nhìn thấy màn này, nhìn Lưu Bá Thanh đám người bị bắt, trong lòng cũng là giật mình, nhìn cách đó không xa nhìn chằm chằm Pháp Thanh đại sư, Khương Vân có chút cắn răng, cấp tốc quay người, hướng phía vương cung bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Pháp Thanh đại sư thấy Khương Vân quay người chạy trốn, điều khiển đại sen, nháy mắt từ phía dưới bay lên, có thể Khương Vân bóng người đã xông ra vương cung, biến mất ở bên ngoài nhiều trên đường phố. Pháp Thanh đại sư nháy mắt bay đến Khương Vân biến mất chi địa phía trên, khắp nơi tìm bòi, nhưng lại không có chút nào Khương Vân tung tích. Hạ Ngọc Tín nhìn xem bị bắt bên dưới Lưu Bá Thanh đám người, sắc mặt trầm xuống, đối bốn phía thủ hạ phân phó nói, người đến, đi đem nữ tử kia tìm cho ta ra tới. Nhìn xem bốn phía tăng nhân hướng phía bốn phía tìm kiếm mà đi, Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hạ quốc sư. Hạ Ngọc Tín trực tiếp cắt đứt Lưu Bá Thanh lời nói, trong ánh mắt vậy mang theo sát ý, các ngươi những người này, dám can đảm tập kích quốc chủ, hôm nay ta liền để các ngươi cho quốc chủ chôn cùng. Lưu Bá Thanh vô cùng rõ ràng, giết chết quốc chủ tội danh, Hạ Ngọc Tín là vô luận như thế nào đều muốn an trên người bọn hắn. Đồng thời, người chết là sẽ không mở miệng nói chuyện, chỉ cần giết mấy người bọn họ, chuyện này cũng liền ngồi vững rồi. Lưu Bá Thanh nhìn thoáng qua bên cạnh biển mây cùng Miêu đại tài, chậm rãi nói, Hạ quốc sư, chúng ta những người này, không xa ngàn dặm đi tới Tây vực Phật quốc, hẳn là ngươi cũng không hiếu kỳ, chúng ta vì cái gì đến đây? Vì trong miệng các ngươi cái kia Thiên Vẫn Thạch. Hạ Ngọc Tín hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên cũng từng nghe nói Thiên Vẫn Thạch, chỉ bất quá trong mắt hắn, đây bất quá là thiên ngoại mà đến thiên thạch, lúc trước quốc chủ sẽ đem vật này bỏ vào kho báu, vậy vẹn vẹn bởi vì này đồ vật so sánh mới lạ thôi. Vâng. Lưu Bá Thanh thật lòng gật đầu, chậm rãi nói, Hạ quốc sư ở vào Tây vực chi địa, có thể có chỗ không biết, truyền thuyết này bên trong Thiên Vẫn Thạch, nếu là tập hợp đủ, liền có thể làm người thành Phật thành thánh. Trừ bọn ngươi ra Tây vực Phật quốc cái này một viên bên ngoài, cái khác 6 quả Thiên Vẫn Thạch đã bị ta tập hợp đủ. Ta nguyện ý đem Thiên Vẫn Thạch hiến cho Hạ quốc sư. Nói xong, Lưu Bá Thanh liền từ trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, từ từ mở ra, bên trong chỗ nằm chính là 6 quả Thiên Vẫn Thạch. Nhìn xem Thiên Vẫn Thạch, Hạ Ngọc Tín cười lạnh, thành Phật thành thánh, dùng cái này chỉ là mấy khối tảng đá là xong. Bản tôn có dễ dụ như vậy lừa gạt sao? Lưu Bá Thanh trên mặt nghiêm túc, Hạ quốc sư, nếu không phải thật sự, chúng ta cần gì muốn khổ cực như thế đến đây nơi đây? Bây giờ tất nhiên rơi xuống Hạ quốc sư trong tay, chúng ta cũng chỉ nghĩ giữ được tính mạng. Hạ Ngọc Tín đưa tay đem cái này 6 quả Thiên Vẫn Thạch nắm trong tay, nhẹ nhàng ước lượng một lần về sau, mới chậm rãi hỏi, đồ vật tất nhiên đến tay ta, ngươi cũng không lo lắng, ta giết người diệt khẩu. Trên đời này, chỉ có ta biết rõ cái này Thiên Vẫn Thạch sử dụng chi pháp. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói, giữ lại tính mạng của chúng ta, đối Hạ quốc sư là có đại dụng. Hừ. Hạ Ngọc Tín hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quét Lưu Bá Thanh liếc mắt, hắn tự nhiên đối Lưu Bá Thanh nói tới thành Phật thành thánh không quá tin tưởng. Bình thường tới nói, dưới mắt cấp tốc đem bọn hắn cho giết chết, mới phù hợp Hạ Ngọc Tín lợi ích. Thế nhưng là, thành Phật thành thánh bốn chữ, lúc này vờn quanh ở hắn trong óc, tản ra không đi. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, trầm tư sau một lúc, lúc này mới lớn tiếng nói, người đến, đem bọn hắn phong pháp lực, trước ném vào vương cung trong địa lao. Ngươi chờ, ta cầm tới kia một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch sau lại nói. Nhìn xem Lưu Bá Thanh đám người bị mang đi địa lao, Hạ Ngọc Tín nhìn thoáng qua trong tay 6 quả Thiên Vẫn Thạch, nhanh chóng chiều bảo kho phương hướng đi đến. Có thể đi tới kho đáo về sau, nhìn thấy cổng ngất xỉu binh sĩ, Hạ Ngọc Tín lông mày nhăn lại, cấp tốc chạy vào trong bảo khố. Hắn vung tay lên, trong bảo khố ngọn nến nháy mắt sáng lên. Nguyên bản mở tối hoàn cảnh, nháy mắt phát sáng lên. Hạ Ngọc Tín cấp tốc đi tới bảo khố một góc, nơi này tồn phóng một cái hộp gỗ màu xám, phía trên còn phủ lên không ít cho bụi. Hạ Ngọc Tín cầm lấy hộp, vỗ vỗ trên cái hộp cho bụi, đem mở ra, một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch đang nằm ở bên trong. Mà đúng lúc này, Hạ Ngọc Tín đột nhiên cảm giác sau lưng có dị dạng đánh tới. Ngài đường đường tiến vào bảo khố này bên trong tìm tòi hồi lâu, đều không thể tìm tới một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch. Vừa rồi không lâu, đột nhiên nghe tới ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng liền trốn, nhìn thấy Hạ Ngọc Tín đến đây, lấy ra một viên cuối cùng Thiên Vẫn Thạch. Nàng liền thầm hạ quyết tâm, đánh lén. Hạ Ngọc Tín sau lưng truyền đến rồng âm, ngài đường đường một trưởng hướng Hạ Ngọc Tín sau lưng vỗ tới. Hạ Ngọc Tín đã co phát giác, nháy mắt hướng một bên tránh đi. Sau đó trên mặt vậy mang theo vài phần kiêng kỵ, ngươi là Long tộc người.